Khó trách hắn muốn để nhiều người như vậy hỗ trợ hộ pháp, hóa ra là muốn chúng ta giúp hắn triệt tiêu chiến đấu dư ba. Cảnh Long Thành Thành Hoàng cười khổ, một cước chấn sơn hà, phần này lực lượng đã nhanh muốn đạt tới thất trọng thiên bất hủ cảnh giới. Sớm đâu? Bất hủ cảnh giới cần chân linh hạng nhất, tiên thiên bất diệt, thần thể, thần hồn, thần vực hết thảy thuế biến, cái này vị điện hạ mặc dù chiến lược siêu tuyệt, nhưng cảnh giới cũng không cùng cấp chiến lược. Một vị khác Thành Hoàng hấp tấp nói, bây giờ nói những này cũng vô dụng. Lũng Xuyên đại nhân, xin ngài thi triển kim ấn dẫn đầu chúng ta áp chế toàn bộ Lũng Xuyên địa mạch. Cái kia dẫm chân một cái dư ba tản ra, không đơn thuần là chúng quanh mấy huyện thành, toàn bộ Lũng Xuyên quận đều tại đây một cước đả kích phạm vi. Nếu không thể thích đáng xử trí, toàn bộ Lũng Xuyên quận muốn nên đón trăm năm khó gặp động đất. Tuân Dịch tại trở thành Thành Hoàng sau tự động đạt được truyền thừa, biết thần lực điều khiển pháp môn. Giơ lên kim ấn đối tiếp theo ném, chư huyện Thành Hoàng ở đâu? Kim ấn bên trên khắc Lũng Xuyên Thành Hoàng bốn chữ, theo thần lực đẩy ra, cho dù là không có đến đây huyện Thành Hoàng nhóm cũng đều cảm giác được Tuân Dịch triệu hoán. Thiên địa có tam giới, U Minh chỗ âm phủ cùng đại địa chỗ nhân gian hình thành âm dương cách cục. Thành Hoàng nhóm phủ đệ thần vực ở vào khoảng âm dương hai giới ở giữa, hình thành một mảnh khác hình chiếu đại địa. Ở mảnh này Thành Hoàng đại địa, lục địa 35 quận, mấy trăm huyện thành đều ở chỗ này hình thành hình chiếu, tạo thành hoàn mỹ đại chu cương vực cầu. Theo Lũng Xuyên kim ấn quay tròn rơi vào hình chiếu thế giới, Lũng Xuyên quận cương vực bên trong từng tòa thành hoàng phủ bắn ra bạch quang, bốn phía sơn thần thủy thần nhóm lực lượng đầu nhập nhà mình thành hoàng chủ thần. Sau đó huyện thành hoàng nhóm tương đương với tam trọng thiên lĩnh vực thành hoàng phủ đệ lại hướng hoạch tâm Tình Long Thành phun trào thần lực. Tình Long Thành thành cao tứ trọng, nhưng ở vài chục tòa huyện thành lực lượng tổ hợp điệp ra hạ hướng cao hơn tầng một kéo lên. Một mảnh kim quang sáng chói kim vân tại thành hoàng phủ đỉnh chót quyết trương. Các phương hưởng ứng, liền ngay cả thành hoàng khắp mặt đất van xin biểu tượng đại chu đế đô Long đỉnh cũng rơi hạ một đạo thần lực gia hộ. Cuối cùng, Long ca đạp xuống dấu chân bị mảnh này kim vân đón lấy. Kim vân lan lộn, trung ương dần dần hình thành lom dấu chân hội tụ cái kia một điểm thần lực phun trào tiên thiên ý cảnh cùng thành hoàng chi lực triệt tiêu lẫn nhau. Một lúc sau, dấu chân lực đạo tại chư thần chi lực hạ chậm rãi tán đi. Tuân Dịch thở một hơi dài nhẹ nhõm, sờ lên cái trán, đầu đầy mồ hôi. Cái khác thần linh cũng phần lớn như vậy, bị Long ca một kích này hù đến. Vẹn vẹn một cái dấu chân liền có thể làm cho nhiều như vậy thành hoàng liên thủ. Nếu là cái này vị điện hạ nghiêm túc toàn lực công kích, có phải hay không toàn bộ đại chu đều muốn biến thành trạch quốc? Long ca thấy mọi người triệt tiêu công kích của mình, hài lòng gật đầu, thành, cũng không tệ lắm, không có phá hư một ngọn cây còn cỏ. Chắc hẳn mấy vị đại thần quay đầu cũng sẽ không tìm bổn quân phiền phức. Quay đầu bổn quân tại công đức sổ ghi chép bên trên ghi lại cái này một bút, đến lúc đó tự sẽ giúp các ngươi khoe thành tích. Đưa tay chụp tới, 3000 yêu binh tính cả vị kia yêu vương bị hắn một trưởng trấn áp thu nhập thiên vân các. Mệnh chư thần tán đi về sau, tự mình đưa Tuân Dịch về Tình Long Thành hoàng phủ. Tuân Dịch mới vừa từ thiên vân các đi ra, đông dưng trên người một trận khí lạnh phun trào. Chỉ nghe thiên vân các bên trong Long ca xa xa nói, đây là thành hoàng thần ấn mở ra khẩu quyết, ngươi nếu không muốn phong thần, như vậy thành hoàng thần ấn không có gì ngoài ngày bình thường âm thần xuất khiếu bên ngoài không nên quá ỷ lại. Quay đầu tân nhiệm thành hoàng đến, ngươi cho hắn chính là cái này thần chủ chi đạo, còn là mình tu luyện tốt. Nói xong, Tuân Dịch hiện lên trong đầu một đạo khẩu quyết, trên mu bàn tay thần ấn bị Long ca băng phong. Đưa mắt nhìn Kim Vân tán đi, Tuân Dịch khua tay nói đừng. Chương 17, luyện khí đường. Mệt mỏi quá a. Tuân Dịch từ miếu thành hoàng đi tới. Vuốt vuốt tim, nhìn trời sắc đã tiếp cận hoàng hôn. Đêm qua lần thứ nhất tiến thành hoàng phủ, kinh lịch nhiều như vậy khó khăn chắc trở, mới vừa vặn qua một ngày. Đối Tuân Dịch mà nói, chuyện phát sinh ngày hôm nay so với quá khứ một năm đều đặc sắc. Đúng phải từ nhỏ nghe nói các thần linh, kinh lịch tà thần đại chiến làm hại bản thân kem chút mất mạng, cuối cùng còn cùng một vị đại thần đi hàng yêu. Vị kia đại thần thần thông khôn cùng, thấy thế nào làm sao so thế gian quân vương còn có khí phách. Thần đạo thiên cổ hàng tồn, nhìn lại nhân gian vương triều trăm năm càng dễ, Tuân Dịch tựa hồ động điểm tâm nghĩ, cân nhắc bản thân đường thành thần. Liên quan tới tu hành, Tuân Dịch bởi vì gia tộc tiện lợi, biết không ít phương pháp tu luyện. Nhà mình muội muội tu luyện thập nhị hoa luật cùng mình mậu lâm kiếm có cùng nguồn gốc, đều là có thể nhập đạo không có con đường thứ hai. Nếu như mình tu luyện, hẳn là đi linh tính thành thần con đường. Đó là khẳng định. Bạch Phúc đột nhiên mở miệng, cái kia vị điện hạ trước khi đi tặng ngươi một chén rượu, thấy thế nào như thế nào là để ngươi đi linh tính tự tu đích đạo đường. Không phải thần tính chi quý, ở đâu là dễ dàng như vậy thành tựu. Bạch Phúc hóa thành bút lông đi theo Tuân Dịch, đề cập Tuân Dịch trở lại thành hoàng phủ đệ lúc trên tay nắm một cái bình rượu. Cái này chén bích đảo tiên rượu thế nhưng là thiên cung xuất phẩm, đủ để cho công tử ngươi hoàn thành ban sơ trúc cơ. Bạch Phúc nói, tán thưởng vị kia linh quân xa xỉ, không hổ là thiên đế huyết mạch, quả nhiên vốn liếng phong phú. Bạch Phúc đối Tuân Dịch trong tay chén rượu kia cũng có chút muốn tìm, nhưng Long Ca Điện Hạ tại bình rượu thiết hạ cấm chú, chỉ có Tuân Dịch chính mình mới có thể vào miệng. Những người khác uống trộm liền sẽ bị bình rượu phía trên chú pháp đánh giết. Liền ngay cả bình rượu này cũng có thể cho rằng thần khí. Sờ lấy trong tay háo bình rượu, bởi vì cấm chú quan hệ, mặc dù đựng đầy rượu nhưng ở trong tay háo không có chút nào hắt vây dấu vết. Vị kia rốt cuộc là ai? Tuân Dịch hiếu kỳ, nhìn đối với ta không có ác ý gì. Đó là một vị cao vị phúc thần, thân có hai vị thiên đế huyết mạch. Bạch Phúc không muốn nói về cao vị thiên thần. Cao vị thiên thần linh cảm tam giới, hắn hiện tại như vậy vừa nhắc tới, chỉ sợ cái kia vị điện hạ đều đã chú ý tới. Thế là, Bạch Phúc đổi chủ đề, thần đạo quý nhất ở chỗ tu luyện cửu trọng thiên thần chủ, nhưng là thần chủ khó mà nắm lấy, không có cố định phương pháp tu luyện. Đại khái 100 vị thần linh mới có một vị thần chủ, đủ thấy thần chủ thưa thớt. Cho nên, công tử có thể làm chính là rèn luyện tự thân linh tính, đi nhân tộc luyện khí sĩ con đường. Tu luyện linh đạo, phun ra nuốt vào tiếp thu, cuối cùng chạm đến thần đạo. Ta nghe người ta nói, loại này linh đạo pháp môn là tham khảo dị thần tới. Không tệ, ban sơ chúng ta thế giới cũng không có tu hành mà nói, hết thảy thần tính đều đến từ tự ngộ hoặc giả huyết mạch thiên phú thức tỉnh, lại hoặc là thần linh ban cho. Thẳng đến dị thần giáng lâm, những cái kia thi triển các loại pháp thuật, các loại kiếm khí chiến sĩ cấp thấp vu sư xuất hiện, mới khiến cho hoàng đế bệ hạ coi trọng tầng dưới chốt bồi dưỡng. Ngũ trọng thiên là một nấc thang, vượt qua liền là chân thần, chân chính thiên cổ trưởng tồn thần minh. Đối phương dị thần đẳng cấp đại khái cũng là như thế. Bọn hắn có chuyên môn một bộ thành thần kinh nghiệm, đem ngũ trọng thiên về sau gọi là chân thần, trước đó cảnh giới dựa theo từng cái nghề nghiệp khác biệt cũng có các loại đẳng cấp phân định. Cái gì kỵ sĩ A, kiếm sĩ A, lúc trước lao ra thuận. Miệng nhấc lên, tiểu nhân cũng không có nhớ kỹ. Dù sao không bằng chúng ta thiên đỉnh thần hệ lợi hại. Dừng một chút, Bạch Phúc giảng giải luyện khí sĩ cảnh giới, hoàng đế bệ hạ nghiên cứu dị thần chi thuật, sáng tạo nhân tộc tu hành luyện khí thuật. Luyện khí tu hành có 5 đại cảnh giới, bởi vì tu luyện tự thân, khi công hành viên mãn sau trực tiếp chính là thiên thần, ngũ trọng thái thường thiên cảnh giới, đây chính là cái gọi là đắc đạo. Yêu thành đạo là yêu thần, ma thành đạo là ma thần, còn có lân giáp đắc đạo về sau long thần, phương sĩ võ sĩ rèn luyện thành nhân thần các loại thần linh hệ thống khác biệt, phạm vi lĩnh vực cũng không giống nhau. Bởi vì hoàng đế luyện khí thuật, để cho chúng ta đền bù phàm đến thần ở giữa nhược điểm. Nghe Bạch Phúc giảng giải. Tuân Dịch trong lòng dần dần phát họa ra hai đầu con đường hoàn toàn khác. Một chính là cổ thần nhóm cái gọi là tôi luyện thần tính. Nhưng thần tính chi chân quý há là phàm nhân có thể một bước gấp rút liền. Chính là thiên thần huyết mạch, không có kỳ ngộ cũng không có cách nào thăng hoa tự thân trong huyết mạch thần tính. Nhưng loại này tự hành thắp sáng thần tính người, tuyệt đối là thần chủ, là chính thống cửu trọng thiên tu hành. Năm đó nhân tộc xuất thân Viêm Hoàng hai thiên đế, đều là từ con đường này bắt đầu. Viêm đế làm phúc thần, hoàng đế làm võ thần. Khai sáng nhân tộc tung hoành hai cái đế kỷ thời đại. Nghiêu Thuấn Vũ, Hạ Thương Chu, về sau Tần Hoàng Hán Vũ, tùy đường diễn nghĩa, lại có Tống Càn Minh Thụy, Sở Linh Huyền Triệu. Nhân tộc đời đời truyền thừa, cho tới bây giờ tổng cộng có hơn 2 vạn năm lịch sử. Nhưng là con đường này không dễ đi, hiện tại đã không phải là thần nhân hỗn hợp thời đại, nhân tộc mặc dù có lưu tiên hiển thần huyết, nhưng đã không đủ để bọn hắn thức tỉnh thần tính. Tuân gia ngự một thiên phú chính là thần huyết truyền thừa, nhưng Tuân Dịch đến bây giờ đều không có thức tỉnh thần tính dấu vết. Đương nhiên, hắn không biết là lúc đầu hắn hẳn là tại 8 tuổi năm đó truyền thừa hiên viên thần huyết lực lượng. Nhưng bởi vì trái tim thiếu thốn, để hắn một bước lên trời đường tắt sụp đổ. Công tử gia truyền mậu lâm kiếm chỉ có phối hợp huyết mạch thiên phú mới có thể phát huy cực hạn, công tử biết tại sao không? Bởi vì ngự một huyết thống. Không. Mậu lâm kiếm là mậu đức công năm đó nghiên cứu cỏ cây, phối hợp tự thân huyết mạch lĩnh ngộ kiếm pháp. Bởi vì chuyên môn nguyên bộ huyết mạch, kiếm pháp có đào móc huyết thống tiềm lực diệu dụng. Cũng bởi vì Tuân gia không kiêng kỵ ngoại nhân tu luyện kiếm pháp, thậm chí ngay cả ẩn tàng ba kiếm đều không thế nào giữ bí mật. Nghe ra trong lời nói phàn nàn, Tuân Dịch ho nhẹ một tiếng, Lưu Trấn Anh học hành trúc thúy vi một kiếm này ẩn kiếm, là lúc trước tổ phụ giao cho hắn. Lúc trước Lưu Trấn Anh tìm Tuân Dịch chơi, vừa hay nhìn thấy Tuân Ngọc truyền thụ một kiếm này pháp, tại là theo chân học. Tuân Ngọc biết ra người học không đến tinh túy, cũng không để ý ngược lại đem này xem như một cái nhân tình, để Lưu Trấn Anh cùng Tuân gia bảo trì tốt đẹp quan hệ. Tại học đường thời điểm có thể trông nom Tuân Dịch. Giống Tuân gia loại này đại thế gia, cho dù là Lưu Trấn Anh loại này tiểu hộ nhân gia xuất thân người, cũng sẽ không quá kỳ thị. Mỗi một bút đầu tư cũng không phải là đều có hồi báo, nhưng chỉ cần hồi báo, đối bọn hắn mà nói chính là một bút lớn lao ích lợi. Nói không chừng hôm nay bồi dưỡng một nhân tài, chính là ngày sau một cái nào đó vị quan viên. Nhân mạch, đây mới là Tuân gia thịnh vượng căn bản một trong. Cho dù là trước mắt Tuân gia gia chủ tuổi nhỏ, Tuân gia làm theo có thân tộc tại triều đình thâm căn cố đế. công tử không ngại nhiều cân nhắc nhà mình kiếm pháp, nếu như có thể đạt tới Mộ Lâm Thiều Hoa cảnh giới thứ ba, liền có thể nhập đạo. Tuân Dịch trong lòng nóng lên. Nếu như có thể thành thần trường sinh, đích thật là một không tệ đường. Đương nhiên, hết thảy điều kiện tiên quyết là trị liệu bệnh tim. Có mệnh mới có tương lai. Cho nên, Tuân Dịch phân biệt xuống con đường, tiến về Diêm Bảo nhà phương hướng đi đến. Hắn không cho rằng tà thần bút chuyện này cứ như vậy có một kết thúc, muốn từ Diêm Bảo bên kia thâm nhập hơn nữa hiểu rõ một phen. Hắn mới vừa từ miếu thành hoàng rời đi, cách đó không xa đạo tư thần miếu đi ra một bóng người xinh đẹp, đa tạ thần chủ, quay đầu ta lại đi bái kiến ngài. Quân màu lục thiếu nữ cùng Tuân Dịch tướng mạo có ba phần tương tự, từ đạo tư thần miếu hướng Tuân gia lầu nhỏ chạy tới. Thiếu nữ sau khi rời đi, đạo tư thần miếu một cỗ thần niệm chậm rãi quý vị. Không nghĩ tới Mậu Đức Công vẫn còn có loại này hậu nhân, lúc này mới mấy tuổi, vậy mà đạt tới tam trọng thiên cảnh giới. Mặc dù là nhân tộc luyện khí sĩ, nhưng tương lai Tuân gia tất nhiên ra lại một vị thiên thần. Đạo tư thần, ti trưởng con đường cùng phương hướng thần linh, cũng là một vị cổ lão mà xa xăm thần linh. La bàn thần, là hắn tọa hạ thuộc thần, phụ trách trợ giúp thiên đình đại quân chinh chiến tà thần. Tuân Đàm mượn nhờ La bàn chi thần thần lực, từ hải ngoại trực tiếp truyền tống đến Tình Long thành đạo tư thần thần miếu. Đạo tư thần cảm giác một cỗ tinh khiết mộc linh chi khí, tận lực từ thiên giới giáng lâm thần niệm quan sát, yên lặng xem bói tiên đoán một phen, chỉ thấy màu xanh biết rạng rào, vô tận hoa hải rừng cây che chắn bản thân quan sát, thấy không rõ Tuân Đàm tương lai. Sửng sốt một chút, yên lặng thu về thần lực. Tuân Đàm về Tuân gia lầu nhỏ phương hướng cùng Tuân Dịch vừa vặn tương phản, hai người như vậy sát vai bỏ lỡ. Chỉ là, tựa hồ là huyết mạch giống nhau cảm ứng, hai người đang đi ra một đoạn đường sau không hẹn mà cùng vô ý thức quay đầu. Người ta tấp nập ngăn cách, hai người lập tức quay đầu rời đi. Diêm Bảo là ất ban học sinh, Tuân Dịch thường ngày cũng liền cùng Lưu Trấn Anh tới qua hai chuyến. Là một cái có tự biết rõ dân mù đường, Tuân Dịch đem dẫn đường loại chuyện này giao cho Bạch Phúc. Tận lực rời đi thành Hoàng Phủ đệ thời điểm để Bạch Phúc cha tìm Diêm Bảo gia đình vị trí. Bạch Phúc dẫn đường, tăng thêm một đường tìm kiếm người qua đường hỏi đường, xuôi gió xuôi nước đi vào Diêm Bảo gia môn khẩu, đúng lúc nhìn thấy Lưu Trấn Anh cùng Lý Tuấn Đức đang gõ cửa. Các ngươi đang làm gì? Cho Diêm Bảo đưa bút ký. Lưu Trấn Anh chỉ lấy trong tay vợ, làm lớp trưởng có nghĩa vụ chiếu cô trong lớp mình đồng học, Lý Tuấn Đức nhàn đến phát chán hãy cùng đi qua, ngươi lần này buổi trưa không lên lớp, đi đâu chơi? Không có đi đâu. Tuân Dịch mập mờ một câu, chính là tìm tìm bán lạc như bút địa phương, không tìm được, cho nên mới Diêm Bảo nhà hỏi một chút. Ba người cùng nhau đi vào, Diêm Bảo đang ở trong sân tản bộ. Lúc chiều lập tức cảm giác tinh thần tốt hơn nhiều, ở nhà người nâng đỡ chậm rãi đi lại. Nhưng sắc mặt vẫn còn có chút tái nhợt, tinh khí thần không đủ. Tuân Dịch nhìn thấy viện lạc gần thân Kha Trạng Nguyên, chính là Kha Trạng Nguyên âm thầm thi pháp mới đền bù Diêm Bảo bị trộm lấy tinh khí. Trên mặt không có chút rung động nào. Sau đó tiến lên hỏi thăm Diêm Bảo đối lạc như bút hiểu rõ. Há, loại kia bút ta, là ta tại văn khúc ngoài miếu đụng phải nam tử mặt xẻo bán. Bởi vì cùng ngày cầu phúc bút bị người mua xong, cho nên liền tại cửa ra vào mua hai cây lạc như bút, xúc cảm cũng không tệ lắm. Bao hết. Mỗi ngày văn khúc miếu không phải khai quang mười mấy cây bút sao. Coi như trong thành học sinh nhiều, nhưng cũng sẽ không vào lúc này bán xong a. Mà lại mỗi trời đều có, dĩ vãng còn sống đâu. Tổng sẽ không cũng bị mất ta. Tuân Dịch nghi vấn, âm thầm nhéo nhéo trong tay háo bút lông. Bạch Phúc có cảm ứng, từ Tuân Dịch trên bờ vai hiện thân, hỏi thăm Kha Trạng Nguyên. Kha Trạng Nguyên gặp Bạch Phúc phụ thân Tuân Dịch, có chút hiếu kỳ, nhưng lão thành thực thực trả lời, văn khúc trong miếu cầu phúc bút mấy ngày nay cũng không đủ cầu, đều bị người lấy đi, nếu như không nhìn lầm hẳn là cùng một nhóm người. Cùng một nhóm người. Tuân Dịch bất động thanh sắc, tựa hồ minh bạch tà thần bút chuyện này vẫn chưa xong. Bản thân bắt được mã kinh nghĩa trên mặt nhưng không có mặt sẹo, như vậy bán cho Diêm Bảo tà thần bút người tựa hồ một người khác hoàn toàn. Mà lại bọn hắn vì buôn bán tà thần bút, tựa hồ tận lực đem văn khúc miếu bên trong bút đều cho bào tròn. Đây cũng là một cái sớm có dự mưu tổ chức. Tuân Dịch trong lòng nặng nề, gặp Lưu Trấn Anh đem giáo trình cho mượn Diêm Bảo về sau, ba người cùng rời đi Diêm nhà. Có hứng thú hay không đến cái cược? Đồng nhiên, Tuân Dịch mở miệng. Vì đuổi trong lòng vẻ lo lắng, cũng chỉ có thể từ địa phương khác tìm vui. Thì như, nhìn người khác thua mất cả chỉ lẫn trải dáng vẻ. Tuân Dịch luôn luôn thờ phụng, người khác thống khổ khổ chính là ta khoái hoạt chi nguồn suối. Cực. Đánh cược gì? Lý Tuấn Đức thuận miệng hỏi một câu. Không cá cược. Lưu Trấn Anh kịp thời trả lời một câu. Ai cùng Tuân Dịch đánh cược a? Tuân Dịch cường vận, từ nhỏ đến lớn cơ hồ không có thắng nổi hắn. Chúng ta đoán tiền đồng, người thua mời thắng người ăn cái gì? Tuân Dịch nói, ta yêu cầu không cao. Khánh Đức trai cả nướng, cảnh viên, cửa hàng thu lê mức hoa quả, ô mai tử làm, mật dưa vàng mức, đông thành bách niên lao điếm ngũ vị chân vịt, Nam Giao Tương bạo heo bụng, Văn Khúc trước miếu mức quả tuân dịch một hơi niệm hơn 10 đạo quả vặt. Lý Tuấn Đức mặt đen, đây chính là ta nửa tháng lệ tiền. Lý Tuấn Đức phụ thân chính là Lũng Xuyên quận thái thú, vốn liếng phong phú, nhưng người nhà vì phòng ngừa hắn xa xỉ lãng phí, mỗi tháng hạn chế tiền tiêu vặt. Thậm chí mỗi một bút chi tiêu quay đầu đều cần cùng mẫu thân bẩm báo. Thôi đi, ngươi tiểu trong kim khố có bao nhiêu tiền ta còn không rõ ràng lắm. Tuân dịch khinh thường nói. Bên trên có chính sách, dưới có đối sách. Lý Tuấn Đức mẫu thân quản được nghiêm, nhưng Lý Tuấn Đức cũng có vài chiêu. Tuân dịch không là vận khí tốt ta. Tận lực kéo Tuân dịch đi sòng bạc đi một vòng, lập tức liền có thể làm cho hắn tiểu kim khố tăng gấp đôi. Đương nhiên, hai người đều không phải là thiếu tiền chủ, mỗi lần vẹn vẹn tiểu kiếm bộn, không quá phận. Xem ở hai người thân phận tình huống dưới, sòng bạc chủ nhân cũng lặng yên hứa nhị người động tác này, coi như là gọi một người bạn. Loại ý nghĩ này cùng Tuân gia nhất quán gia giáo phù hợp, thỉnh thoảng Tuân dịch sẽ còn mời Khưu Lan Cược Trang lão bản ăn thả, liên lạc hạ tình cảm, phát triển Tuân gia nhân mạch võng. Nhân mạch có đôi khi liền là một loại tài nguyên. Thành hoàng đối Tuân gia tốt, không phải cũng là khi năm lão tổ tông lưu lại ân tình. Lão Lưu, Tuấn Đức hiện tại tiểu kim khố có bao nhiêu tiền tới? Xoay hỏi đến một bên khác đồng bạn. Lưu Trấn Anh bấm ngón tay tính một cái, nguyệt đầu thời điểm ngươi cùng hắn đi một chuyến sòng bạc, kiếm lời mười mấy lượng bạc. Tiết Đoan Ngọ thời điểm mời các bạn học tụ hội, hẳn là tốn không ít. Tính toán ra, trong tay đầu chí ít còn có 5 lượng. 3. Tuân Dịch hai tay vỗ, quyết định như vậy đi, đến cực đi. Tuấn Đức, cầm tiền đồng, dù sao ta hôm nay đi ra ngoài không mang tiền. Ngươi cũng là bởi vì không mang tiền, cho nên mới muốn hoa tiền của ta đi. Lý Tuấn Đức một bên phàn nàn một bên lấy ra tiền đồng. Rông dài cái gì? Ngươi nếu là thắng ta quay đầu gấp đôi mời ngươi. Đây chính là mười mấy năm qua ngươi khó được một lần thắng cơ hội của ta a. Hôm nay thân thể ta khó chịu, trạng thái không tốt, loại này cơ hội tốt ngươi chẳng lẽ không muốn thắng một lần. Bằng không quay đầu ta cho ngươi bưng trà đổ nước một ngày. Nghĩ đến cho tới nay nghiền ép bản thân Tuân Dịch cho mình bưng trà đổ nước, vò vai đấm chân, Lý Tuấn Đức vô ý thức liền phải đáp ứng. Nhưng là lý trí nói cho hắn biết, cùng Tuân Dịch đánh cược chưa từng có thắng cơ hội. Nhưng mọi thứ đều có một cái vạn nhất không phải. Vạn nhất hắn cái này một vạn lẻ một lần thời điểm lật thuyền trong mương đâu. Cực. Lý Tuấn Đức quyết định chắc chắn, trực tiếp cắn lên lưới câu. Bên cạnh Lưu Trấn Anh lắc đầu, cầm mấy người dương sách, lẳng lặng đứng xem kịch vui. Cái này cược, có thể thắng mới là quái sự. Quả nhiên, luận điệu cũ dích nói chuyện bình thường đoán chính phản, cho dù là để Lý Tuấn Đức đến ném, đồng thời để hắn trước đoán, kết quả cuối cùng vẫn thua. Đoán 5 hồi, thua 5 hồi. Từ một lần phân thắng thua đến 3 cục 2 thắng, 5 cục 3 thắng, 9 cục ngũ thắng, hết thảy thảm bại. Nắm lỗ mũi, Lý Tuấn Đức ngoan ngoãn cho Tuân Dịch mua những cái kia thức ăn, tự thân dẫn theo hai cái hộp đựng thức ăn không nói, có nhiều thứ còn không có gom góp, cần vừa rạng sáng ngày thứ 2 đưa đến học đường. Cực, không phải một cái thói quen tốt, đối vận khí ỷ vào quá nhiều. Lưu Trấn Anh nhìn Lý Tuấn Đức bao lớn bao nhỏ, mặt lộ vẻ thương hại. Chính là bởi vì Tuân Dịch cường vận. Chính là bởi vì bên người nhiều như vậy thê thảm đau đớn giao hấn, từ Lý Tuấn Đức, Trương Ngọc Kỳ đến Cố Dương, Diêm Bảo, các vị đồng học bi thảm án lệ, để Lưu Trấn Anh từ nhỏ bắt đầu không dám nhiễm cược cái này thói quen. An đổ của người khác, cuối cùng muốn so với chính mình dùng tiền còn mỹ vị hơn a. Tuân Dịch hít mắt, chậm rãi về nhà. Bất quá hắn không ngờ tới chính là, trong nhà còn có một tên sát tinh đang chờ hắn. Chương 18, huynh cùng muội. Tuân Dịch phái đi Lý Tuấn Đức mua đồ, từ Đông Thành đến Nam Đầu. Sau đó lại chuyển tới Văn Khúc Miếu, trọn vẹn giày vò đến sắc trời bắt đầu tối. Mới vừa vào ra môn, chỉ thấy Tuân Côn mặt đen lên đứng ở trong viện. Tuân Côn tới bắt sổ sách, kết quả chờ nửa ngày không đợi được Tuân Dịch người. Mình tại đại đường phát cáu, Bạch Sam bọn người không lay chuyển được hắn, thẳng đến Liễu Tử Minh trở về hung hăng đánh một trận, cuối cùng thành thực. Ngươi xem như về đến rồi. Tuân Côn nghiến răng nghiến lợi, cửa thành đều lập tức quan bế, ngươi cái này là chuẩn bị để cho ta nửa đêm bên ngoài ngủ ngoài trời. Tuân gia lão trạch khoảng cách Tình Long Thành không gần, dựa theo cước trình, hiện tại đi đường cho dù là xe ngựa cũng phải đến Sao Kim dâng lên mới có thể đến nhà. Vậy liền ở lại đây chứ sao? Tuân Dịch giống như cười mà không phải cười, hắn tận lực để Lý Tuấn Đức đường vòng mua đồ ăn vặt, chính là vì dạy vò Tuân Côn. Tuân Côn muốn ám toán hắn, hắn cũng có tâm cả một cả Tuân Côn, mai mai một cái đối phương sát khí. Dù sao cũng là đồng tộc, cũng không thể thật giết người a. Lưu Trấn Anh cùng Lý Tuấn Đức tựa hồ nhìn ra cái này hai huynh đệ bầu không khí không đúng, Lưu Trấn Anh lật ra sổ sách giao cho Tuân Dịch, lôi kéo Lý Tuấn Đức liền muốn ly khai, Đông Tây Đô đưa tới, hai chúng ta đi trước. Lý Tuấn Đức đem các loại hộp cơm buông xuống, liên tục gật đầu theo Lưu Trấn Anh rời đi. Chớ đi. Tuân Dịch câu ở Lý Tuấn Đức cổ áo, đã trễ thế như vậy, liền ở chỗ này dùng qua cơm lại đi. Không được, nhà ta còn có cả một nhà chờ lấy đâu. Lý Tuấn Đức cười theo, thực sự không nguyện ý lẫn vào Tuân gia nội đấu. Nhưng ở Tuân Dịch càng phát ra nụ cười sán lạn hạ thanh âm càng ngày càng yếu. Côn ca cũng đừng đi, cùng một chỗ lưu lại ăn cơm đi. Tuân Dịch chào hỏi Bạch Sam bọn người đem hộp cơm đưa vào đi. Tuân Côn lúc này cự tuyệt, cùng các ngươi những người này ăn cơm, không duyên cớ rơi xuống thân thể của ta giá. Nói xong cũng hướng phía cửa đi tới, trên mặt vẻ chán ghét chừng Lưu Trấn Anh một chút, lại đối Tuân Dịch nói, mỗi ngày cùng những cái kia hạ cửu lưu nhân vật lêu lổng, bản thân mất mặt đừng dắt dắt chúng ta Tuân ra. Ngươi trên lầu cái kia họ Mã đều là cái gì? Loại người này ngươi cũng dám thu. Bước ra đại môn, cái chân còn lại còn không có nâng lên, trước mắt đột nhiên một chuỗi đường hồ lô vung tới. Lắc đầu một cái, tới ám toán, Tuân Côn hét lớn, người nào? Đột nhiên ánh mắt nhìn đến đứng nơi xa thúy vây thiếu nữ, Tuân Côn sắc mặt đại biến. Ngươi! Ngươi tại sao trở lại? Tuân ra! Tuân Đàm ôm một đống lớn đồ ăn, từ ngõ nhỏ bên kia chậm rãi đi tới, muốn nói Tuân ra. Đương nhiên là anh ta mới có thể chân chính đại biểu Tuân gia, ngươi cái này nhị phòng trưởng tử từ đâu tới tư cách dám làm ca ca chủ. Tuân Đàm trên đường một trận mua sắm, tiêu tốn thời gian so Tuân Dịch còn nhiều. Phía sau đi theo ba cái trả lâu gã sai vật mang theo Tuân Đàm mua về đồ ăn. Không thể không nói, này hai huynh muội bản tính tương tự. Tuân Đàm mua về trong đồ ăn không có gì ngoài mức quả bên ngoài cũng có cá nướng, mức hoa quả những vật này khẩu vị cùng Tuân Dịch phản phất. Đêm hôm khuya khoát. Các ngươi tại cửa ra vào làm gì? Tuân Đàm đình đình lập tại cửa ra vào, Tuân Côn không dám nói lời nào, tựa hồ nghĩ đến đã từng tao nộ. Tuân Dịch trên mặt ý cười nhìn qua nhà mình thân muội muội. Ngươi tại sao trở lại? Ca. Tuân Đàm như trận như gió ôm lấy Tuân Dịch, trên dưới kiểm tra Tuân Dịch không có thương tổn thế sau nhẹ nhàng thở ra, nghiêng lông mày đối Tuân Côn mấy loại có người nói, hôm nay ta cùng ta ca gặp mặt, phải thật tốt chúc mừng một phen, các ngươi liền đều lưu lại ăn cơm. Tuân Côn biết Tuân Đàm tại Thanh Nguyên Điện tu hành nhiều năm, cố kỵ Tuân Đàm huyền thuật thủ đoạn không dám phản bác. Lý Tuấn Đức hai người liếc nhau, rơi vào đường cùng cũng chỉ đành đáp ứng. Các người đem đồ vật buông xuống, Liêu Tử Minh, người đi thanh toán. Tuân Đàm chào hỏi quán trà gã sai vật buông xuống đông tây, một bộ chủ nhà bộ dáng chỉ huy, phân phó người dâng trà chuẩn bị cơm. Thật tốt ta, có cái muội muội thật sự là tốt. Lý Tuấn Đức cùng Tuân Dịch vào nhà, nhìn qua cách đó không xa bóng hình xinh đẹp trên mặt vẻ hâm mộ. Ngươi không phải cũng có một người tỷ tỷ sao? Lưu Trấn Anh trên mặt ý cười, nhìn lấy Tuân Dịch hai huynh muội ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại. Tuân Dịch ghế mây rất lớn, hai huynh muội chen ở trên một cái ghế, nói lẫn nhau trong khoảng thời gian này kinh lịch. Tuân Côn hậm hực ngồi ở bên trái khách tọa, Lưu Trấn Anh cùng Lý Tuấn Đức ngồi ở bên phải. Tỷ tỷ và muội muội làm sao? Lý Tuấn Đức cảm xúc kích động chỉ Lưu Trấn Anh, các ngươi những này có mọi người làm sao biết nổi thống khổ của ta? Nghĩ đến nhà mình vị kia hung hãn đại tỷ tỷ, Lý Tuấn Đức lắc đầu, chuyện cũ nghĩ lại mà kinh a. Ỷ vào nhà mình thiên thanh khí phòng ngự vô song, để thân đệ đệ làm đống cắt cho nàng luyện võ, mỹ danh nó nói rèn luyện đệ đệ. Để đệ đệ đỉnh đầu quả táo cung cấp nàng luyện tập bắn tên, mỹ danh nó nói lớn mạnh dũng khí. Trong đêm tối như bưng, còn muốn lôi kéo hắn cùng một chỗ đem chuyện ma. Các ngươi tốt bao nhiêu? Các nhà một người muội muội, nhiều thân mật, quả thực là ca ca thân mật tiểu áo đông. Nhà ngươi khinh tử có tri thức hiểu lễ nghĩa. Tuân gia tiểu muội cũng là một bộ ôn nhu hiền lành người tốt. Ôn nhu thiện lương. Tuân Côn uống trà, nhìn tựa ở Tuân Dịch bên người Tuân Đàm. Nha đầu này ngoại trừ cùng Tuân Dịch tiểu tử này thân cận bên ngoài, trong tộc ai không sợ nàng. Ôn nhu thiện lương. Cái này dính dáng A. Bất quá Lưu Trấn Anh cô em gái kia hoàn toàn chính xác có mấy phần có tri thức hiểu lễ nghĩa khuôn mẫu. Lưu Trấn Anh nghe Lý Tuấn Đức khen nhà mình muội muội, trong mắt lóe lên ý cười, khinh mà cách có tri thức hiểu lễ nghĩa còn xa đâu. Lúc nào có mẫu thân khí độ liền tốt. Lưu Trấn Anh mặc dù là tiểu hộ nhân gia xuất thân, nhưng mẫu thân hiền lương thục đức, phụ thân cần cù khẩn làm, trông coi trong nhà vài mẫu ruộng đồng, cuộc sống tạm bợ trôi qua cũng không tệ. Hừ hừ. Tuân Đàm quay đầu nhìn về phía Lý Tuấn Đức, xem ở ngươi như thế khích lệ bản cô nương phần bên trên, lời ngày hôm nay liền không cùng Lý gia tỷ tỷ nói. Hai ngày trước ta ở bên ngoài còn gặp qua nàng. Nàng hiện tại thế nào? Lý Tuấn Đức vội vàng truy vấn. Tỷ tỷ của hắn sùng bái khai quốc mới bắt đầu nữ tướng anh hậu, không hài lòng trong nhà an bài hôn sự, tại mấy năm trước phá cửa mà ra, cầm một cây hồng anh thương đánh ra tỉnh Long Thành chạy đến tham quân, kém chút không có đem Lý Thái Thủ tức chết. Dù sao cũng là nhà mình thân tỷ tỷ, ngày bình thường dạy vò cũng là người nhà ở chung, Lý Tuấn Đức đồng dạng quải niệm nhà mình tỷ tỷ tình huống. Hoàn thành đi, hai ngày trước ta gặp nàng cưỡi ngựa cầm thương chọn lấy đối phương ba vị kỵ sĩ. Tuân Đàm đối Lý Hân Nam khí khái không khỏi liễu lưới. Tuân Đàm tu luyện thập nhị hoa luật, lấy linh cảm ứng thiên địa, tăng thêm nàng thiền tư thông minh đạt tới luyện khí đệ tam trọng cảnh giới. Nhưng là Lý Hân Nam bất quá nhục thể phàm thai, sinh sinh dựa vào quân lữ kiếp sống ma luyện võ nghệ, vậy mà cũng không kém cỏi nàng bao nhiêu. Vậy là tốt rồi. Lý Tuấn Đức tâm thần thư giãn, nghiêm mặt chắp tay, còn mời Tuân gia tiểu muội hỗ trợ chuyến bức thư, quay đầu nếu là Nam tỷ có rảnh, vẫn là về thăm nhà một chút đi. Bản tiểu thư trí nhớ không tốt, lúc trở về có thể hay không nhớ tới chuyện này, liền nhìn nhân sự có nhiều hay không. Tuân Đàm tay nhỏ một đám, cùng Tuân Dịch cơ hồ giống nhau như lúc Tiếu Dung nhìn lấy Lý Tuấn Đức. Lý Tuấn Đức run lên trong lòng, thầm mắng đây đối với hồ ly huynh muội, lão thành thực thực nói, quay lại tiểu muội rời đi thời điểm nói tiếng, ta cho ngươi đưa một món lễ lớn. Vậy không tốt lắm vi tứ. Tuân Đàm bốn éo thân thể, như vậy đi, qua mấy ngày giống như có một cái hội chùa. Đến lúc đó ngươi theo giúp ta cùng ta ca đi vòng vòng. Ta đi, đây là muốn ta thanh toán A. Nghĩ đến năm nay Tết Nguyên Tiêu thời điểm, bản thân bởi vì cùng Tuân Dịch đánh cược thất bại, đi theo hai huynh muội này hai đi rước đèn hội kết quả bao lớn bao nhỏ bản thân khiêng không nói, bản thân thật vất vả tích lũy xuống tiểu kim khố hết thảy bị hai người bọn hắn hoa sạch sẽ. Nô, hai huynh muội này hai còn rất giảng cứu để lại cho hắn 15 cái tiền đồng, mỹ danh nó nói cùng tháng riêng 15 hợp với tình hình. Dù sao Nguyên Tiêu ngày hội là Tuân Dịch sinh nhật, hai huynh muội liền đem 15 cái tiền đồng xem như hồng bao đưa cho Lý Tuấn Đức. Tính toán bản thân tiểu trong kim khố ngân lượng, Lý Tuấn Đức một mặt xoắn xuýt. Được rồi, đừng dạy vào hắn. Ngươi khó đến một lần trở về, ca của ngươi ta mời ngươi chính là. Tuân Dịch trấn an nhà mình tiểu muội, chờ cơm tối chuẩn bị tốt xong cùng đám người cùng một chỗ dùng cơm. Tuân Đàm từ nhỏ đã được đưa đến Thanh Nguyên Điện tu hành, Tuân Dịch hai huynh muội chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Liền ngay cả lần thứ nhất gặp mặt đều là Tuân Dịch phụ mẫu tang lễ thời điểm. Tuân Dịch tổ phụ Tuân Ngọc tự mình đi Thanh Nguyên Điện đem Tuân Đàm tiếp trở về, về sau hàng năm về tới một tháng, bình thường thời gian căn bản không gặp mặt được. Bây giờ Tuân Ngọc cũng đi rồi, Tuân Dịch chỉ còn lại có muội muội cái này một cái trực hệ. Có thể nói hai huynh muội sống nương tựa lẫn nhau. Tuân Dịch lo lắng hỏi Tuân Đàm bên ngoài sinh hoạt, Tuân Đàm tại nói bóng nói gió Tuân Dịch hai ngày này tình huống. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Thế mà để nhà mình ca ca kém chút chết oan chết uổng. Hai người thân mật, hoàn toàn không để ý bên cạnh ba người. Lưu Trấn Anh cùng Lý Tuấn Đức yên lặng đối cơm bát, Tuân Côn mặt đen lên nhìn lấy một bàn mình không thể ăn đồ ăn, trong lòng thầm mắng, ta liền biết huynh muội bọn họ mời ta ăn cơm không có chuyện tốt. Chuyên môn chọn ta không thể ăn đồ vật. Đại Chu tôn trọng chia ăn chế, mỗi bên người thân đều có lục đạo đồ ăn. Mà cái bàn chính giữa còn có Tuân Đàm mua về thực phẩm chín. Đi qua cắt chém phóng tới người trong mâm. Bất quá những vật này đều không hợp Tuân Côn khẩu vị, nhìn qua một vòng các loại gan, tương bạo, tê tay, ngũ vị hương, nước nấu. Hắn xưa nay không ăn gan loại đồ ăn, rơi vào đường cùng đem ánh mắt đặt ở trong mâm thanh trừng túy ngư. Vị đại thiếu gia này từ nhỏ kén ăn, cũng không quen ăn cá. Cẩn thận từng ly từng tí được tạo đâm, ăn hai cái đột nhiên cảm thấy một trận mê muội. Nhìn người mơ mơ hồ hồ, bóng chồng chậm rãi xuất hiện, cuối cùng nhìn thấy Tuân Đàm mặt quỷ, người đưa tay chỉ Tuân Đàm, nói không ra lời. Đổ vào cái bàn, nằm ngáy ho ho. Bạch Sam, Lê Lan đợi chút nữa người giật mình kêu lên, Lê Lan không cẩn thận kêu thành tiếng. Tuân Đàm lườm bọn họ một cái, sợ cái gì, chính là cho hắn hạ điểm thuốc để hắn hảo hảo ngủ một giấc. Quay đầu dẫn hắn đi phòng trọ nghỉ ngơi, sáng mai sáng sớm đuổi hắn rời đi là được. Bạch Sam cùng Thu Phổ hai người nam đinh khiêng Tuân Côn xuống dưới, Lưu Trấn Anh cùng Lý Tuấn Đức thấp phỏng trong lòng, nhìn lấy chính mình trong mâm đồ ăn không biết nên không nên hạ đũa. Tuân gia tiểu muội. Cái này Lý Tuấn Đức chỉ mình đĩa, gạt ra khuôn mặt tươi cười, chúng ta cái này, hẳn không có hạ liệu a. Ngươi cứ nói đi. Thiếu nữ cười giả dối, không biết bản tiểu thư là mở hắc điếm sao. Hôm nay không lưu lại ít đồ, các ngươi cũng đừng hòng đi. 3. Tuân Dịch tại Tuân Đàm trên đầu nhẹ nhàng vỗ, đừng dày vò bọn hắn, để bọn hắn ăn xong về nhà, ngày mai còn phải đi học. A nhà mình ca ca mở miệng, Tuân Đàm đưa tay nhẹ nhàng vạch một cái, thanh hà thừa lộ. Đầu ngón tay nhàn nhạt hương khí mịt mờ biến ảo. Một đóa thanh lệ thoát tục nước vân hoa tràn ra, mấy cánh hoa phiêu nhiên rơi vào hai người đồ ăn. Hai người trong bàn ăn đều có một đóa xinh đẹp nhỏ nhắn xinh xắn cây bích đào hoa dâng lên, lập tức bị màu trắng hà cánh triệt tiêu. Được rồi, cái này liền có thể ăn. Tuân Dịch ngẩng đầu, sóc đào túy xuân. Tuân Đàm tại Thanh Nguyên Điện tâm pháp tu luyện tên là Thập Nhị Hoa Luật, nghe nói là đã từng một đời hoa thần truyền lại tuyệt học, đi qua Mậu Đức Công tu chỉnh sau làm Thanh Nguyên Điện trí cao chi pháp. Có thể cho rằng pháp môn tu luyện, cũng có thể cho rằng chú pháp, cũng có thể cho rằng một môn võ học. Đây là thần minh tu luyện tuyệt học chỗ cải tiến mà đến, lấy 12 hoa vì chính, lập nên Thập Nhị Hoa Luật. Cùng Mậu Lâm kiếm 12 cây kiếm có thể nói xa xa hô ứng. Ừm. Sóc đào túy xuân, ngự sử mục linh cây bích đào thi triển say rượu mê hương, chỉ cần một đóa sóc đào liền có thể khiến người ta ngủ lấy một ngày. Vừa mới ta dùng thanh hà thừa lộ tịnh hóa mê hương, có thể từ từ ăn. Tuân Dịch không nói chuyện, nhìn chằm chằm Tuân Đàm như có điều suy nghĩ. Mẫu Lâm kiếm làm kiếm pháp trung quy có chút không tiện, nếu như có thể học được thập nhị hoa luật, có lẽ đối với mình tu hành hữu ích. Thế là, tại Lý Tuấn Đức hai người cáo từ về sau, hỏi, cái này thập nhị hoa luật có được hay không học, nếu như ta muốn học, phương không tiện. Chương 19, say xuân đảo. Có thể a. Tuân Đàm đại hỉ, ca ca cuối cùng muốn nghiên cứu thuật pháp rồi. Tranh thủ thời gian mang Tuân Dịch đi vào thư phòng, tận lực thiết hạ cấm pháp che đậy những người khác nhìn trộm. Ở cái này thần đạo thịnh vượng thế giới, cái gọi là thuật pháp cũng không phải là giữ kín không nói ra. Mỗi quận mỗi thành đều có người chuyên đóng quân, kiểm tra người thiên phú, có thể tiến vào đại chu chuyên môn chỗ tu luyện. Lấy vương triều chi lực bồi dưỡng thuật sĩ, phương sĩ, luyện khí sĩ, tham dự đối dị đại lục chinh chiến. Ta nếu là học, Thanh Nguyên Điện bên kia không biết nói cái gì a. Vốn chính là nhà chúng ta mở, sợ cái gì? Tuân Đàm vung tay lên, không thèm để ý chút nào Thanh Nguyên Điện quý củ. Mẫu Đức Công Sinh có ba đứa con, trưởng tử kế tục tước vị, cũng chính là Tuân Dịch cái này một chi, đến Tuân Dịch cái này đời, là Mẫu Đức Công Ngũ Thế Tôn. Mẫu Đức Công nhị tử từ nhỏ yêu thích tiền tài, về sau tại phụ thân duy trì dưới kinh thương, sau khi lớn lên khai chi tán diệp, trước mắt Tuân gia tại Lũng Xuyên bên ngoài tộc nhân đều là cái này một chi. Cái này một chi cũng là Tuân gia tài chính nơi phát ra một trụ cột lớn. Mà tiểu nhi tử kế thừa Mẫu Đức Công tu hành thiên phú, bên ngoài khai sáng Thanh Nguyên Điện. Cho nên Tuân Đàm không cần giống như người bình thường tại Thái học sở thuộc huyền học viện tu hành, trực tiếp có thể tại nhà mình khai sáng môn phái làm tiểu công chúa. Tăng thúc tổ vô hậu, bây giờ lại tại tấn thăng thiên thần thời khắc mấu chốt, ước gì nhà chúng ta nhiều mấy người tu luyện nhân tài, để cho Thanh Nguyên Điện có thể có vị kế tiếp người thừa kế. Tuân Đàm cũng muốn để Tuân Dịch chậm chậm tiến dần, nếu như có thể nghĩ cách trị liệu bệnh tim, thì tốt hơn. Ca ca muốn học cái gì? Đơn thuần thuật pháp sao? Luyện khí quá phí công phu, ca ca chỉ cần tu luyện Mậu Lâm kiếm, có thể đem Mậu Lâm kiếm luyện đến cao minh cảnh giới liền có thể thức tỉnh thần tính. Gặp Tuân Dịch nghi hoặc, Tuân Đàm vô hót một cái, đúng rồi, ca ca không có ở Thanh Nguyên Điện tu luyện, còn không biết cái này. Mậu Lâm kiếm đào móc huyết mạch thiên phú, trong tộc có một quy củ, khi luyện thành cảnh giới thứ ba Mậu Lâm thiểu hoa sau liền muốn đi Thanh Nguyên Điện một lần, ca ca biết vì cái gì? Vì công pháp phía sau. Không tệ, Mậu Lâm kiếm tự thân chính là từ phàm thuế biến đến thần năm trọng cảnh giới. Đằng sau hai trọng cảnh giới tâm pháp tại Thanh Nguyên Điện. Mậu Lâm kiếm pháp thập nhị hoa luật cùng Thanh Hoa huyền khí là chúng ta Thanh Nguyên Điện tam đại trấn tâm điện pháp, đều có chạm đến thiên thần chi năng. Mậu Lâm thiều hoa cảnh giới cũng đủ để nhập đạo, bắt đầu chân chính tu hành. Vậy theo ngũ trọng thiên so sánh, Mậu Lâm thiều hoa đối ứng cái nào cảnh giới? Đệ tam trọng cảnh giới. Tựa hồ cảm thấy nói không rõ, Tuân Đàm giải thích. Mậu Lâm kiếm cất bước chính là cảnh giới thứ ba, rèn luyện một sợi thần tính. Sau đó cảm ứng một đức, rèn luyện thần hồn cũng đủ để đắc đạo phi thăng lột sắc thành thiên thần. Đây là cùng chúng ta chính thống cựu trọng thiên song hành linh đạo công pháp. Nhưng vấn đề ngay tại ở thần tính khó được, lịch đại gia chủ cũng không có mấy người đi đến một bước này. Vậy liền học hoa luật. Thập nhị hoa luật biểu tượng 12 thời hoa, ca ca muốn học cái nào một môn. Hoa có hoa kỳ, dựa theo trước hết nhất phổ biến nhất thời kỳ nở hoa sắp xếp. Lấy hoa đối ứng tháng thì có thập nhị hoa luật. Đây là hiên viên thời đại hoa thần độc sáng tạo tuyệt học. Năm đó Mậu Đức Công xâm nhập hoa cung cấm địa tìm được cái môn này vô thượng chi pháp. Đây chính là hiên viên thời đại ban sơ ngoại đạo tu luyện. Ta đi học tháng 3 hoa đào đi. Đoán được ngươi cũng học tập cái môn này. Tuân Đàm khinh bị Tuân Dịch, tại tất cả hoa cỏ bên trong Tuân Dịch thiên vị hoa đào, mà Tuân Đàm càng ưa thích hoa quỳnh. Chỉ tiếc hoa quỳnh không vào thập nhị hoa luật, đây là Tuân Đàm tiếc nuối nhất. Thập nhị hoa luật bên trong Tam Nguyệt đào lại tên sóc đảo Túy Xuân. Thời cổ, trên biển Đông có độ sóc sơn, bên trên có đại đảo một kéo dài 3.000 dặm, đây cũng là môn tâm pháp này nơi phát ra. Bởi vì độ sóc khu quỷ, cho nên một chiêu này sóc đảo Túy Xuân còn có thể khu trừ tà quỷ. Tuân Đàm đem cái môn này tâm pháp truyền thụ cho Tuân Dịch. Đây là tâm pháp nhưng đồng dạng cũng là một môn chiêu thức, hoa thần tuyệt học, có thể dung hội quyền trưởng chỉ pháp, cũng có thể dung hội đao thương kiếm kích bên trong. Càng quan trọng hơn là, môn này sóc đào Túy Xuân đồng dạng là nghiên cứu xuân đào, cùng Tuân Dịch Mậu Lâm kiếm pháp thức thứ ba trước hoa đào yêu tương tự, nếu là có thể hai hai tổ hợp, như vậy thì là trong tay hắn mạnh nhất chiêu thức. Có trước hoa đào yêu căn cơ, tăng thêm nhà mình ngự một thiên phú, Tuân Dịch rất nhanh liền vào tay. Mà lại hắn mơ hồ cảm thấy một chiêu này tựa hồ ở nơi nào gặp qua. Thời gian còn không lâu, hẳn là hai ngày này tả hữu. Bất quá khả năng thật sự là Tuân Dịch thiên vị hoa đào nguyên nhân, chiêu này một tê báo nguyệt bỏ ra nửa trời đều không nhập môn. Hai huynh muội chỗ thư phòng tại lầu 2 chính giữa, dựa vào Tuân Dịch phòng ngủ. Tuân Đàm bố trí xuống cấm chế để phòng ngoại nhân nhìn trộm, nhưng trong sân còn có một người học trộm. Không ngừng đưa tay khoa tay, lấy ánh trăng thi triển Mục Tê Báo Nguyệt, trăng khuyết bạc hoa trong lòng bàn tay bay múa, nam tử lẩm bẩm, cái này hai môn hoa luật thế nhưng là hoa thần tuyệt học, cho dù là một môn tâm pháp cũng đủ để vấn đỉnh thiên thần. Truyền thuyết thập nhị hoa luật tổ hợp sau còn có mạnh hơn công kích, càng là mở ra hoa cung điệu tàng chìa khóa. Mục Tê Báo Nguyệt còn có thể bằng vào kinh nghiệm của mình suy nghĩ ra được, nhưng là sóc đảo Túy Xuân liền khó khăn. Xem ra, cũng chỉ có thể dùng thiếu gia trong tay hoa tôn đến lĩnh hội Tam Nguyệt đảo chú. Lưu Huệ, ngươi làm gì đâu? Đột nhiên lầu nhỏ đi tới một cái ôm chậu rửa mặt nam tử, đã trễ thế như vậy còn chưa ngủ. Ngươi trước tiên ngủ đi. Ta sợ thiếu gia cùng tiểu thư kêu gọi chúng ta làm việc, đầu tiên chờ chút đã. Lưu Huệ nhìn thấy là Trương Tùng tới, tâm thần buông lỏng, chí ít không phải trong nhà hai vị kia. Thiếu gia cùng tiểu thư nói chuyện, còn có Bạch Sam cùng Đại Bình bọn hắn hầu hạ, ngươi đi ngủ sớm một chút đi. Trương Tùng ngáp một cái, tại người gác cổng gác đêm. Quay lại ngươi còn muốn cùng ta thay ca đâu. Tuân gia lầu nhỏ không có gì ngoài Tuân Dịch người gia chủ này, bên ngoài còn có bốn tên nha hoàn, bốn cái người hầu cùng Tuyết Di cùng Liễu quản gia. Nhưng những người này bên trong Tuân Dịch rõ ràng càng ỷ lại Liễu Tử Minh cùng Tuyết Di, tiếp theo là Đại Bình cùng Bạch Sam. Trương Tùng vẹn vẹn nhìn đại môn, Lưu Huệ cũng chỉ là một cái quét rác gã sai vặt. Lưu Huệ lên tiếng, thật sâu nhìn qua thư phòng một chút, tính toán thời gian, những thành hoàng đó cũng nên tới. Túi đầu, ẩn nấp tự thân pháp lực, thu hồi thiên thính chi thuật đàng hoàng vào nhà. Tuân Dịch hai huynh muội nghiên cứu thập nhị hoa luật, ngay tại Tuân Dịch sở trường sóc đào Túy Xuân cùng trước hoa đào yêu tổ hợp pháp một lúc, bên người một đạo bóng trắng bay tới. Ai? Tuân Dịch cùng Tuân Đàm ánh mắt phát lạnh, hai huynh muội đồng thời xuất thủ, hai đạo sóc đào Túy Xuân hóa thành cây bích đào linh quang bắn về phía bóng trắng. Ta đi. Các ngươi cũng quá độc ác. Cái này sóc đào nhằm vào quỷ linh, hắn cái này quỷ linh chi thân nhưng gánh không được a. Bạch Phúc tranh thủ thời gian phun ra một kim long, đế tử cao tổ hoàng đế ngự tứ chi bảo nuốt vào bích hoa đảo. Bạch Phúc lo lắng nói, công tử, nhanh đi thành hoàng phủ đệ, bên kia xảy ra vấn đề rồi. Tuân Dịch vô ý thức nhìn về phía Tuân Đàm. Chỉ thấy Tuân Đàm quả nhiên đổi sắc mặt, thành hoàng phủ. Chuyện gì xảy ra? Các ngươi thành hoàng phủ đang tìm ca ca làm việc. Lôi kéo Tuân Dịch áo bảo, cảnh giác nhìn lấy Bạch Phúc, không cho Tuân Dịch rời đi, như là hộ ăn gà mái. Thành hoàng lao ra lên trước. Tại tân nhiệm thành hoàng không có đến trước khi đến để cho ta tạm thời thay thế dưới. Sờ lấy Tuân Đàm đầu, trấn an nhà mình muội muội. Xảy ra chuyện gì? Vội vã như vậy? Là thần đường quyết chiến. Bạch Phúc cười khổ, vị này vừa mới tiếp trưởng thành hoàng chi vị hai ngày, làm sao ra đến nhiều chuyện như vậy? Thần đường quyết chiến. Ta cũng muốn đi. Tuân Đàm ôm lấy Tuân Dịch cánh tay, hung dữ trừng mắt Bạch Phúc, đừng cho là ta không biết, cái này đời lý thành hoàng chưa chắc là cái gì chuyện tốt. Không phải là trước đây thành hoàng ném cục diện rồi dám, cho nên để ca ca gánh trách nhiệm a. Nghĩ đến nhà mình ca ca hôm nay kém chút bỏ mình, Tuân Đàm nói cái gì cũng không chịu thả người. Vậy liền cùng nhau đi. Tuân Dịch do dự nói, Tuân Đàm có tu vi mang theo, sẽ không có chuyện gì. Liền cùng đi chứ. Bạch Phúc cảm giác được Tuân Đàm trên người linh khí độ cao thẳng ép mình, rơi vào đường cùng không thể làm gì khác hơn nói, công tử trên tay thành hoàng thần ấn bị Long Ca điện hạ hoàn toàn mở ra. Chỉ cần dẫn động thần ấn liền có thể tiến về thành hoàng phủ đệ, lần này mang theo nhục thân đi. Tốt. Tuân Dịch lôi kéo Tuân Đàm, kích phát thành hoàng thần ấn, một bộ thành hoàng thần bào mặc chỉnh tề, theo chung quanh thời không thay đổi hai người cùng với Bạch Phúc hạ xuống thành hoàng đại điện. Thành hoàng điện chúng thần lòng người bàng hoàng, văn vũ phán quan cùng bốn phương tướng quân chắn tại cửa ra vào, ngăn trở thành hoàng ngoài phủ đệ diện những cái kia huyện thành hoàng nhóm. Đừng nói cái gì không rảnh. Trước đây không lâu vừa mới gặp mới thành hoàng, ta biết hắn trong phủ. Các ngươi cái này là muốn làm gì, ngăn đón chúng ta không cho bái kiến, hẳn là muốn âm thầm làm cái gì. Cổng cảnh Long Thành thành hoàng quát lớn văn vũ phán quan, chúng ta Lũng Xuyên quận xảy ra chuyện lớn như vậy, các ngươi còn muốn giấu giếm mới thành hoàng. Không sai, mau tránh ra. Vĩnh Long Thành thành hoàng cũng gấp, chẳng lẽ lại các ngươi muốn mắt thấy Sở Lộc bị Ba Dương quận những tên kia cướp đi. Bạch Phúc xem xét tình huống không đúng, tranh thủ thời gian đối Tuân Dịch nói, công tử thượng tọa, còn mời công tử bảo trì dáng vẻ, một hồi không nên kinh hoàng. Cùng một chỗ đều có chúng ta ở đây. Được. Tựa hồ nhìn ra tình huống khẩn cấp, Tuân Dịch cũng lười sai bảo, ngồi ở thần tọa chờ đợi đám người tiến đến. Về phần Tuân Đàm trầm mặt, tựa hồ từ bên ngoài những người kia cãi lộn bên trong minh bạch là tình huống như thế nào. Thần đường quyết chiến, các ngươi cũng thực có can đảm. Anh ta còn không có chân chính tu luyện, các ngươi liền muốn hắn lẫn vào loại tranh đấu này. Tuân Đàm trong lòng nổi nóng, chắp tay trước ngực, lập tức trong tay nở rộ một đóa màu trắng sơn trà. Vân trà ẩn vũ. Thập nhị hoa luật bên trong hoa trà, chấp nguyên thuật, ẩn thân, Tuân Đàm mai danh nhận tích, biến mất thân hình, đứng Tuân Dịch bên cạnh thấp giọng giải thích cho hắn thần đường quyết chiến tình huống. Nếu như không có đoán sai, những người kia hẳn là muốn ca ca làm Lũng Xuyên quận thủ lĩnh, đem người chúng thần đi tranh đoạt Sở Lộc sở thuộc quyền. Sở Lộc. Tuân Dịch hồi ức một chút, Sở Lộc là Lũng Xuyên quận cùng Ba Dương quận phía dưới giao tiếp. Nhưng đến cùng mảnh này có rộng lớn rừng rậm chân núi về bên nào, chưa từng có một cái tiêu chuẩn đáp án. Đại Chu tranh chấp nhiều năm, cũng không có nắp hòm kết luận. Kim sáng long lánh, đại môn bị cưỡng ép đẩy ra, chư vị thành hoàng vội vàng chạy tới, Sở Lộc chính là ta Lũng Xuyên chi địa, còn mời quận thành hoàng đại nhân làm chủ. Tuân Dịch không nói chuyện, ánh mắt rơi vào Văn Vũ phán quan trên người. Ngồi nghiêm chỉnh, từ nhỏ bồi dưỡng khí chất trấn an lòng người, mấy vị thành hoàng không nghi ngờ gì, chờ mong ánh mắt nhìn vị này buổi chiều hợp tác qua cấp trên. Văn Vũ phán quan cười khổ, thành hoàng nhóm không rõ ràng Tuân Dịch nội tình, bọn hắn còn không rõ ràng lắm. Coi như Tuân Dịch hoàn toàn kế thừa thần ấn, nhưng sẽ không thi triển thần lực, thần chiến làm sao mở ra. Mà lại loại kia thần chiến còn không quyết định đâu. Vẫn là phải nghĩ biện pháp kéo tới tân nhiệm trên thành hào vị, mời thành hoàng tự mình đến lo liệu. Văn phán suy nghĩ, trong tay quyết chiến thư không chịu nộp lên. Tuân Dịch thoảng qua lật xem, phía trên thần triện huyền diệu, nhưng hắn kế thừa thành hoàng ấn sau tự nhiên nhìn hiểu loại này thần văn. Đây là Ba Dương quận thành hoàng đưa tới quyết đấu sách, muốn hai quận thành hoàng lấy thần chiến hình thức định ra Sở Lộc thuộc về. Thôi, đã như vậy bản thần đáp ứng là được. Tuân Dịch mặt không đổi sắc, gọn gàng mà linh hoạt từ bên cạnh cầm lấy đại ấn con dấu, quyết chiến thư đắp lên đại ấn. Lập tức hóa thành một thức hai phần, trong đó một phần biến thành con hạc giấy bay ra đại điện. Tốt, tốt dứt khoát thần bạn. Như vậy bản thần ngay tại tuần chủ Long Cung chờ lấy các hạ rồi. Một trận phóng khoáng tiếng cười vang vọng thành hoàng phủ, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Công tử, ngài đây là Văn Phán tức giận đến không nhẹ, ngài từ đâu tới lực lượng cùng một vị căn cơ hùng hậu lao thành hoàng đối kháng. Không cần nhiều lời, đã bản thần ti trưởng thành hoàng chi vị, liền không thể nhìn bản thổ chi địa bị người từng bước xâm chiếm. Bại giá. Chúng ta đi tuần chủ Long Cung. Mấy vị thành hoàng trên mặt vui mừng, lúc này liền muốn bao vây Tuân Dịch tiến về Đại Chu thành hoàng nhất hệ thần trí cao cung. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 20, đều thành hoàng. Thần kiệu bay trên trời, tùy tùng trước cùng sau đám, từng nhóm thần xe kéo ngồi tướng hàm, tinh kỳ pháp phối, chung quanh còn có không ít ngồi xe nhỏ sơn thần, thổ địa, sâm chủ, hà bá các vùng linh thần làm bạn. To như vậy Lũng Xuyên quận. Tất cả huyện thành hoàng cộng thêm bộ phận sơn thủy chi thần theo Tuân Dịch tiến về tuần chủ Long Cung. Tuân Dịch ngồi ở lớn nhất một giá màu đen thần kiệu, gãi đầu, hỏi Bạch Phúc, tranh đoạt thổ địa, cái này không phải là dương gian chỗ thảo luận sự tình. Thành hoàng âm thần bận tâm cái gì? Công tử cái gì đều không rõ ràng, làm sao lại tùy tiện đáp ứng? Bạch Phúc tức giận nói hết thể xem chúng ta ánh mắt làm việc, nhưng công tử làm thành như vậy, đến lúc đó thần chiến ngươi đi không? Nếu như muốn thần chiến, trực tiếp lựa chọn đại diện chiến tranh. Ta tới. Tuân Đàm trốn ở nơi hẻo lánh, ta có tam trọng thần chiến lực, tin tưởng chỉ là một vị quận thành hoàng hẳn là không bỏ ra nổi loại này chiến lực a. Ba người trốn ở thần kiệu bên trong bàn bạc không lâu sau đó thần chiến. Bạch Phúc nhíu nhíu mày, trầm ngâm nói, tiểu nhân không phải thần linh, vẹn vẹn quỷ tu, vì chính là tại đại diện chiến thời điểm xuất lực. Chờ một lúc tiểu nhân cũng có thể bên trên, bất quá người đại diện cuộc chiến chí ít cần ba người. Này này, ta nói ngươi hai có phải hay không giải thích một chút? Tuân Dịch lại lặp lại bản thân đặt câu hỏi. Tuân Đàm cười nói, trước mắt đã tiến vào thần cách thời đại, nhưng thần thế cùng phàm thế vẫn ảnh hưởng lẫn nhau. Thần họa thì thiên hạ loạn, người động thì thần đạo biến. Nếu như có thể từ thành hoàng bên này định ra hai quận giới hạn, tiếp xuống liền có thể từ thành hoàng báo ngộng thái thú, sau đó thượng bẩm quốc chủ từ dương gian xác lập giới hạn. Bạch Phúc phụ họa, loại này thổ địa thuộc về tranh đấu là thành hoàng nhóm lớn nhất đấu tranh. Mỗi một vị thành hoàng cũng như cùng một vị thần chủ người tu hành. Muốn phải lớn mạnh tự thân không có gì ngoài thuộc thần, hương hỏa bên ngoài chỉ có thể từ thổ địa nghĩ cách. Sở Lộc khối này vùng núi hội tụ không ít núi yêu tinh quái, nếu có thể thu về Lũng Xuyên quận chính là một sự giúp đỡ lớn. Mà lại Sở Lộc phía dưới giấu giếm linh mạch, càng là Lũng Xuyên ít có bảo địa. Trước đây ít năm thành hoàng lao ra bởi vì chuyên tâm dị đại lục tranh đấu, tạm thời đối Ba Dương quận thành hoàng thỏa hiệp, hai người trung trưởng. Bây giờ Ba Dương quận thành hoàng lúc này đột nhiên muốn định ra thuộc về, rõ ràng là thừa dịp lao ra không ở. Như vậy, thuộc về chiến đánh như thế nào? Hai bên phái binh quay chung quanh Sở Lộc tiến hành công phạt. Tuân Dịch trong lòng buồn chồn, hắn mặc dù từ tiểu học tập binh pháp, nhưng mình đối binh pháp cũng không am hiểu, mà lại không có lãnh binh giao chiến kinh nghiệm, còn không biết có được hay không. Thần lộ quyết chiến, là liên quan đến thần linh tương lai con đường mấu chốt chiến đấu. Nhưng bởi vì chúng ta cùng thuộc thiên đình thần hệ, tuân theo thần hệ nhất quán đấu mà không phá lý niệm, sẽ không tiến đi đại quy mô sát phạt. ca ca nói cái chủng loại kia công lược chiến là thần quyết một loại, nhưng thuộc về cao vị thần dùng chiến đấu. Đê giai thần minh bình thường là lẫn nhau chủ thần đánh một chầu, hoặc giả lựa chọn một cái nào đó trò chơi phương thức phân thắng thua, nếu không nữa thì chính là lựa chọn người đại diện giao chiến. Thiên đình thần hệ cùng cựu trụ thần hệ khác biệt lớn nhất ngay tại ở thống hợp lực. Thiên đình là một cái thống nhất thần hệ, lấy thiên đế cầm đầu, hơn 10 vị đế quân thống soái các loại thần linh. Chư thần mỗi người quản lý chức vụ của mình, tạo thành một cái hoàn chỉnh thần đạo hệ thống. Quán thông thiên địa người tam giới, cựu châu thập phương đều là lấy thiên đình vi tôn. Tại thiên đình đại nghĩa danh phận dưới, tranh đấu bị giảm xuống đến băng điểm, cực ít xuất hiện tương hỗ tàn sát cục diện. Nhưng chín trụ thần thần hệ khác biệt, cái này thần hệ là từ 9 vị thần vương thống soái riêng phần mình thần hệ, hội tụ cái khác thần linh xây dựng hiện thần hệ. Lấy đình nghị hình thức quản lý chư thần, kết cấu lỏng lẻo, không có giải quyết dứt khoát chí cao người, hành động lực chậm chạp, lại không có ước thúc tính. Tại cùng thiên đình trong chinh chiến lâm vào thế yếu, chín trụ hiện thần hệ không có gì ngoài ngay từ đầu đánh lén đắc thủ bên ngoài, một mực là bị đè lên đánh. Cựu trụ thần vương nhóm bị 3 vị thiên đế thay phiên treo lên đánh, thay đổi triều đại ngủ say đến mấy lần. Mà chín trụ hiện thần hệ tranh đấu, nếu như xuất hiện con đường giống nhau hoặc giả tương cận thần linh, lẫn nhau ở giữa sinh tử chi chiến càng vượt qua hết thảy. Cựu đại thần vương chính là từ loại này tranh đoạt chiến bên trong nhất trổ hết tài năng. Nương theo lấy huyết tinh cùng giết chóc, bọn hắn cũng không có tư cách nghi vấn bản thân truyền thống. Ca, ngươi biết hoàng đế bệ hạ đặt vững linh đạo căn cơ, nhưng ngươi biết linh đạo tu sĩ không có gì ngoài làm đối bên ngoài chinh chiến hỏa lực bên ngoài còn có chỗ lợi gì. Chính là loại này thần quyết. Không sai. Rất nhiều thần linh cũng không nguyện ý lẫn nhau vật lộn. Dù sao chúng ta thiên đình thần hệ rất nhiều thần linh đều là sau khi chết phong thần hương hỏa anh linh, chiến lực cực yếu, vẹn vẹn vì thực hiện thần chức mà dự trữ thần lực. Rất nhiều thần chủ hội sáng tạo thế giới, nhưng chiến lực chi yếu còn so ra kém dưới tay chiến thần. Mà lại lẫn nhau vật lộn quá đau đớn giao tình, mọi người cùng điện vi thần, cách làm này sẽ phá hư thiên đình đoàn kết. Cho nên, tại thế gian lựa chọn người đại diện, để cho mình tìm kiếm linh đạo tu sĩ tiến hành giao chiến, lấy quyết định chiến lợi phẩm thuộc về, đây là chúng ta thường dùng nhất biện pháp. Cựu trọng thiên thế giới thần chủ, vì cái gì bọn hắn là thần chủ? Không có gì ngoài thuộc thân ngoài, càng nhiều hơn chính là bọn hắn khống chế các loại tài nguyên, có không ít tu luyện môn phái đầu nhập vào. Thậm chí đẳng cấp cao thiên thần hoàn toàn có thể tự khai thế giới, tiến hành tạo vật, lựa chọn sự thân thuộc của chính mình tiến hành người đại diện quyết chiến. Bất luận một vị nào thần chủ đều sẽ bồi dưỡng mình người đại diện. Nếu như không nhìn lầm, vị này quỷ tu hẳn là thành hoàng thần bồi dưỡng chiến lực. Không tệ. Bạch Phúc nói, lão gia sở dĩ không đối tiểu nhân phong thần, cũng là bởi vì phải dùng tiểu nhân tam trọng thiên chiến lực đến tiến hành người đại diện cuộc chiến. Công tử, tiểu thư, các ngươi nhưng biết Lũng Xuyên quận tại khai quốc mới bắt đầu cương vực. Tình Long ngoài thành ra Vĩnh Long thành cùng Cảnh Long thành. Hai huyện thành đều là Tình Long thành vệ thành, mượn nhờ tiền triều hành cung làm căn cứ điểm, từng bước một chậm rãi phát triển. Cái này trăm năm qua, Lũng Xuyên quận tiến hành 3 lần một lần nữa nói bậy, Tuân Dịch hiểu được, nói như vậy, cái này 3 lần nói bậy đều là bởi vì thần lộ quyết chiến. Không tệ. Lao ra chiến lược chắc tuyệt, cùng xung quanh mấy vị quận thành hoàng đánh cược, lợi dụng người đại diện cuộc chiến đem từng mảnh thổ địa thắng được, tính vào Lũng Xuyên quận cương vực. Nói đến, Tuân gia khai sáng Thanh Nguyên Điện đã từng hỗ trợ tham dự qua một lần. Mà lại Tuân gia sở dĩ thành lập Thanh Nguyên Điện, bồi dưỡng mình luyện khí sĩ, không phải liền là vì cho thiên giới mẫu công đại nhân bồi dưỡng thân thuộc. Mẫu Đức Công sau khi chết phong thần, mệnh chủ Tuế Tinh, đứng hàng ngũ trọng thiên thái thượng chi cảnh. Thanh Nguyên Điện các tu sĩ, chính là hắn tự nhiên thân thuộc. Bạch Phúc nói tiếp, dựa theo quy củ, địa điểm ở cấp trên trọng tài thần cung tiến hành. Đã Ba Dương quận thành hoàng lựa chọn thời gian, như vậy công tử có thể lựa chọn phương thức chiến đấu. Không muốn lựa chọn thần chủ chiến, trực tiếp lựa chọn 3 cặp 3 người đại diện chiến. Bạch Phúc cùng Tuân Đàm cho Tuân Dịch bày mưu tính kế, Tuân Dịch gật đầu, tốt, liền theo các ngươi nói làm. Làm lão đại, không nhất định phải văn võ song toàn, nhưng nhất định phải hiểu được đạo dùng người. Minh Bạch lúc nào nên bản thân mưu đồ, lúc nào nên buông tay cho thuộc hạ. Sau khi thương nghị, Bạch Phúc thả lỏng trong lòng, chỉ thần kiệu thế giới bên ngoài, công tử có thể nhìn xem, đây chính là thành hoàng thế giới Sơn Hà. Mỗi một vị thành hoàng trọng thiên thế giới đều cắm rễ tại đây phiến thổ địa, vờn quanh đại chu hoạch tâm đô thành, Long Thành. Đều thành hoàng, lại tên Chiêu Linh Vũ Vương, là cao tổ hoàng đế năm đó sắc phong đồ đẳng tổ linh. Cũng là công tử trước mắt trên danh nghĩa cấp trên. Tuân Dịch nhìn ra xa Sơn Hà, thành hoàng thế giới tại âm dương hai giới ở giữa cái hở. Tất cả đại chu thành hoàng thần chủ nhóm đem lực lượng của mình hội tụ, khai thác cái này một mảnh độc thuộc về thành hoàng thế giới. Non xanh nước biếc, mỗi một chỗ sơn thủy khí tượng đều là thần lực tạo nên. Vừa mới chúng ta rời đi Lũng Xuyên quận địa bàn, bây giờ đang mặt trời mới mọc quận địa bàn. Ngay nhìn, phía dưới tòa kia huyện thành chính là Đan Dương huyện thành hình chiếu thần thành, còn rộng lớn đại địa bên trên những cái kia thần miếu, chính là từng vị sơn thủy chi thần nhà. Linh thần bị bản địa thành hoàng quản lý, mà bản địa huyện thành hoàng lại bị lên một cấp quận thành hoàng quản thúc, cuối cùng xếp vào đều thành hoàng. Tầng tầng tiến dần lên, đây chính là Đại Chu thành hoàng thể hệ thể hiện. Mắt trần có thể thấy, mảnh này thành hoàng đại địa có từng sợi hoàng khí tuôn hướng từng tòa huyện thành. Tại huyện thành bên trong đi qua tinh luyện, khí vận hóa thành hoàng hà tuôn hướng quận thành. Cuối cùng 35 quận thành bay ra 35 đầu hoàng long triều bái long thành. Tuần chủ long cung, đây chính là đều thành hoàng ở lại thần vực. Khi Lũng Xuyên thành hoàng một nhóm chạy đến lúc, nơi đây đã hội tụ không ít những nơi khác thành hoàng, đều là nghe tiếng tới người xem náo nhiệt. Ba Dương quận quận thành hoàng là một vị phong khoáng lao giả, vuốt râu tử ở một bên cùng Chiêu Linh Vũ Vương đàm tiếu. Vị này quận thành hoàng đồng dạng là tứ trọng thiên thần lực, khi Tuân Dịch đi vào lòng cửa cung, liền đối với Chiêu Linh Vũ Vương nói, điện hạ, lần này làm phiền ngài chủ trì. Chiêu Linh Vũ Vương cũng không phải là hình người, mà là một kim sắc giáp mãng, đỉnh đầu sừng rồng chiếm cứ bản thân long sàng. Khiếp mắt nói, mặt trời mới mọc quận cùng Hồng Dương quận hai vị quận thành hoàng đều tại, để bọn hắn giúp ta xông cắt đi. Bất quá cho trước hết để cho vị này tân tấn quận thành hoàng lộ diện lại nói. Ba Dương quận thành hoàng cao mày, quả nhiên, cho dù là Tào Hầu điều nhập địa phủ, vị này xà vương vẫn là thiên vị Lũng Xuyên quận. Lũng Xuyên quận có thể một mực lớn mạnh đến bây giờ, cùng Chiêu Linh Vũ Vương âm thầm đến đỡ kiếp trước liên quan. Đến cùng ta vị này Ba Dương quận thành hoàng, là từ tiền triều kế nhiệm mà đến. Lao thành hoàng cười khổ. Hắn là tiền triều sắc phong thành hoàng, tại Đại Chu thành lập sau cũng không có bị phế truất, bởi vì chiến đội kịp thời, Chiêu Linh Vũ Vương ngầm đồng ý hắn thần vị giữ lại. Nhưng là địa vị nha, khẳng định không bằng Đại Chu tiên liệt sau khi chết phong thần người. Tào Hầu là cùng theo cao tổ hoàng đế sớm nhất một nhóm người, sau khi chết phong thần đãi ngộ khẳng định không tầm thường. Nhưng hôm nay nhận được tin tức, Tào Hầu điều nhập địa phủ, chỉ có một vị đại diện thành hoàng tại, căn bản không có cách nào tiến hành thần lộ quyết chiến. Cho nên mới đoạt chiếm tiên cơ đến tiến hành quyết đấu. Vô ý thức nhìn về phía bên người một vị nam tử mặt sẹo, chính là người này âm thầm bẩm báo, chính mình mới có thể bắt lấy cơ hội này. Coi như Chiêu Linh Vũ Vương thiên vị đại chu người, nhưng chỉ là một vị đại diện thành hoàng lại có tư cách gì tiến hành thần chiến. Mà lại nghe nói cái này đời Lý Thành Hoàng liền thần ấn đều không có khống chế, vẹn vẹn một phàm nhân mà thôi, coi như tới cũng chỉ có thể nhận thua sự. Ánh mắt nhìn chằm chằm cổng. Một vị thân mang quần áo đen thiếu niên thành hoàng lĩnh sau lưng một đám Lũng Xuyên thần linh chạy đến. Lũng Xuyên chư thần cùng Ba Dương chư thần gặp nhau, lẫn nhau đối xử lạnh nhạt tương đối, hỏa hoa bắn ra bốn phía. Thần bái kiến Chiêu Linh Vũ Vương. Nhìn thấy trên giường đại xà, Tuân Dịch tại sau khi khiếp sợ trong đầu nhanh chóng nghĩ đến liên quan tới cao tổ truyền thuyết. Cao tổ chính là đế tinh truyền thế, lúc mới sinh ra có hoàng long chiếm cứ nóc nhà, ba ngày mà không rời. Cái này cái gọi là hoàng long, chỉ chính là một màu vàng cự mãng. Là cao tổ Lý gia trấn trạch xà thần. Ở phía sau đến rất nhiều lần trong chiến dịch, cao tổ bên người thường có hoàng long hộ thể. Có lần xuất đại quân lâm vào khốn cảnh, bốn phía không có nước, liền có hoàng long xuất hiện tại đất chúng, sau đó từ đất chúng hạ đảo ba thước, hiện lên một vũng cam tuyển. Đây chính là đại chu nổi danh nhất ba đức suối một trong. Còn có một lần bị người hạ độc, hoàng long hàm linh chi mà tới cứu người. Đầu này hoàng long tại cao tổ đăng cơ sau được phong làm đều thành hoàng, trấn thủ toàn bộ đại chu quốc vận. Xà vương nhìn lấy Tuân Dịch, giật giật trong mắt, lắc mình biến hóa, hóa thành một vị thân mang long bảo uy nghiêm nam tử. Ngươi chính là tân nhiệm Lũng Xuyên thành hoàng. Đúng vậy. Tiên nhiệm thành hoàng đem thần ấn cho ta. Chỉ nói Tào Hầu cho hắn thần ấn, cũng không có nói thiên đình bổ nhiệm. Đều thành hoàng bên này có một đạo văn thư, là Tào Hầu lúc trước còn xuất lại, biết Tào Hầu tuyển một vị đại diện thành hoàng tạm thời tiếp nhận. Xà vương thầm nghĩ, lúc đầu ta thụ Tào Hầu nhờ muốn cho hắn thả nhường, thừa cơ quấy nhiễu cuộc tỷ thí này. Nhưng hiện tại xem ra có lẽ có thể so với một chút. Mà lại tiểu tử này. Tuân Dịch thân bên trên tán phát linh lực ba động so Ba Dương quận thành hoàng còn mạnh hơn. Đây là Tào Hầu còn sót lại lực lượng, còn đến không kịp mang đến âm phủ. Tuân Dịch đang khi nói chuyện dò xét vị này Chiêu Linh Vũ Vương. Bình thường đều thành hoàng đều là khai quốc hoàng giả sau khi chết linh thần, hoặc giả ngược dòng mấy đời tiên tổ. Nhưng bản triều cao tổ thân cư long tướng đế huyết mạch, ngược dòng mấy đời tiên tổ chính là thiên đế bản nhân. Há có thể để thiên đế tới làm đều thành hoàng. Cao tổ bản nhân cũng không có ý nghĩ này, thế là liền cho từ nhỏ thủ hộ bản thân đồ đằng linh xà. Bất quá, vị này xà vương làm sao nhìn qua có mấy phần nhìn quen mắt. Tuân Dịch trong lòng nghi hoặc, bên cạnh Tuân Đàm tại Tuân Dịch cùng trung niên xà vương ở giữa không ngừng dò xét, trong mắt càng trừng càng lớn, vị này xà vương tướng mạo làm sao có mấy phần giống ca ca. Chương 21, Tam Tài Định. Không phải sao? Mặc dù không rõ ràng, nhưng quen thuộc Tuân Dịch người. từ hai đầu lông mày có thể nhìn ra Tuân Dịch cùng Đô Thành Hoàng bộ dáng tương tự. Đây là có chuyện gì? Tuân Đàm trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng, đột nhiên nhìn thấy Chiêu Linh Vũ Vương ánh mắt tựa hồ nhìn về phía nàng, vô ý thức túi đầu né tránh nhìn trộm. Nàng hoa luật bí pháp truyền thừa hoa thần, bình thường thần linh căn bản không phát hiện được. Ban đầu ở dị đại lục thời điểm liền một vị ngũ trọng thiên thần linh đều tránh thoát nhìn trộm, không nghĩ tới thế mà ở chỗ này cắm. Vân Trà ẩn vũ. Xà Vương nhìn ra Tuân Đàm công pháp con đường, nghe mùi, nàng và tiểu tử này đều là Tuân gia người a. Nghĩ đến Mẫu Đức Công, Xà Vương không có vạch trần Tuân Đàm, hảo nôn háo sắc đối Tuân Dịch nói, Ba Dương quận thành hoàng muốn khải thần quyết, đã định sở lộc chi quy, ngươi nói như thế nào đường? Mặc dù vẻ mặt ôn hòa, Chiêu Linh Vũ Vương thượng vị giả khí độ tự nhiên tản ra. Tuân Dịch nhớ tới Bạch Phúc trước đó khuyên bảo, cũng đổi một bộ thái độ. Ngày bình thường nói chuyện không quan trọng, nhưng là tại đây loại chính thức trường hợp liền cần dùng cổ triệu lúc trước giọng quan. Thanh hoang hoa địa, duy thần quyết mà thôi. Ba Dương thần huynh cố ý, tiểu thần không dám không theo. Tuân Dịch cung kính nói, nhưng dư tiểu nhân vậy. Sợ thần huynh hắn hướng đổi ý, mong rằng lập xuống bằng chứng. Nói xong, lại đối Chiêu Linh Vũ Vương giữ lễ tiết, mời hắn làm chứng kiến. Tuân Dịch cực lực bắt trước cổ triệu lễ nghi, vắt hết óc cân nhắc bình thường trên lớp học giảng giải cấp bậc lễ nghĩa, thần lễ phân tất có độ. Chung quanh những thành hoàng đó nhìn một chút, âm thầm đoán, bình thường công đức thiện nhân tích lũy 10 vạn công đức chuyển thế thành hoàng, đều là một tờ giấy trắng từ đầu học tập. Nhưng bây giờ xem ra, kẻ này tựa hồ đối với triệu lễ có nhiều hiểu rõ, không giống như là thiện nhân chuyển thế. Hẳn là vị này thành hoàng là thiên giới sắc phong. Thành hoàng có 3 loại, một loại là thiên giới phái người phái xuống. Một loại là nhân gian quân vương sắc mệnh, sau khi chết phong thần. Một loại là âm ti thông qua luân hồi đem đại thiện người chuyển sinh. Nếu là sau khi chết phong thần, tất nhiên bảo trì khi còn sống bộ dáng. Nhưng Tuân Dịch mặt mỏng thành bộ dáng như vậy, nhà ai quân vương hội sắc phong một tên thiếu niên mười mấy tuổi làm thành hoàng. Âm ti luân hồi về sau làm sinh mà thành hoàng người, trước kia đều là quên, như giấy trắng từ đầu bơi lên, lại càng không có Tuân Dịch loại này dáng vẻ. Chỉ có thiên giới bổ nhiệm nhân tài lại ở ngay từ đầu liền hiểu những này. Về phần đại diện thành hoàng thuyết pháp, cho dù là Ba Dương quận thành hoàng trong lòng cũng không được bổn trồn, Tào Hầu lại thế nào ngốc, cũng sẽ không bước lên thành hoàng kiên kỵ, đem chính mình thần ấn hoàn toàn truyền thừa cho phàm nhân A. Nếu như không là phàm nhân, như vậy cuộc quyết đấu này chỉ sợ cũng có gợn sóng. Ai có thể nghĩ tới Long Ca hoành núng một tay, trực tiếp cho Tuân Dịch hoàn chỉnh thành hoàng thần ấn. Cho dù là mới trên thành hào đảm nhiệm, nếu như Tuân Dịch chơi xấu không trả thần ấn, thành hoàng thuộc về còn có nói đâu. Lũng Xuyên quận thành hoàng chi ngôn, ngươi nói như thế nào? Chiêu Linh Vũ Vương quay đầu tra hỏi, Ba Dương quận thành hoàng gật đầu, tốt. Hai vị thành hoàng gật đầu, Chiêu Linh Vũ Vương trước mặt phanh hiển hiện một quyển kim sắc văn thư. Phía trên ghi chép hai nhân thần quyết nội dung cùng thời gian cùng địa điểm, đằng sau còn có hai thần thần ấn. Lấy Đại Chu Đô thành hoàng làm chứng. Đại Chu bất diệt, văn thư vĩnh cố hiệu lực. Chiêu Linh Vũ Vương còn giấu, lại nói, Ba Dương định thời gian, nội dung từ ngươi định. Nói, Tuân Dịch trước người hiển hiện từng đạo lệnh bài. Mỗi một đạo trên lệnh bài viết một loại thần quyết phương pháp. Thần chủ đơn đấu nhất tuyến thiên, lấy thần quân tiến hành công thủ chiến, lấy uống rượu phân thắng thua ngàn chén ngã, còn có phía dưới cờ phân thắng thua trời dịch mệnh các loại. Bởi vì thần linh chủng loại rất nhiều, cho nên lẫn nhau thần quyết phương thức cổ quái kỳ lạ. Tiểu thần so uống rượu cất rượu, vui thần giao đấu âm luật kỹ nghệ. Tuân Đàm ở bên người nói, ca ca tuyển tam tài định là đủ. Tam tài định chính là cái gọi là ba người chiến, một người một trận đánh võ phân thắng thua. Chúng ta cái này từ đâu tới người thứ ba? Tuân Dịch trong lòng thầm đủ, nhưng Tuân Đàm tràn đầy tự tin, cũng chỉ đành đem hy vọng giao cho các nàng. Thế là duỗi tay nắm chặt cái viên kia viết tam tài định lệnh bài. Tam tài định. Chiêu Linh Vũ Vương đem Tuân Dịch trong tay lấy đi, quyết chiến thư trên không đất chống phương hiện hiện quyết đấu phương thức. Đột nhiên, Ba Dương quận thành hoàng nghĩ tới một chuyện, góp lời nói, điện hạ, thần có tấu. Một phương định thời gian, một phương hình thái, đây là quy củ, người muốn như thế nào? Chiêu Linh Vũ Vương không vui, thần lực ba động áp chế, chư vị thành hoàng đều là cảm nhận được nó lửa giận. Tuân Dịch vô ý thức lui một bước, đồng nhiên hết thể áp lực tiêu tán, chỉ thấy Ba Dương quận thành hoàng chặn lại nói, thần vô tâm phản đối, chỉ muốn thỉnh sở lộc bầy yêu vì chúng, để ngày sau thống hợp. Mệnh sở lộc sơn tinh đám yêu quái quan chiến, đến lúc đó bên thắng tiếp nhận sở lộc, bởi vì hiện ra thực lực bản thân lại càng dễ thu phục những này ra yêu. Có thể. Tuân Dịch cười nhạt một tiếng. Chiêu Linh Vũ Vương thấy hai người đều không phản đối. Đối bên người đồng tử nói, lấy chiêu yêu phiên tới. Đồng tử về phía sau lấy ra một mặt cờ đen treo ở cửa cung, hét lớn, sở lộc bầy yêu ở đâu. Cờ đen bắn ra kim quang phóng tới phương xa, không bao lâu âm phong trận trận, một đám sơn tinh hối hả đi vào tuần chủ long cung. cái này chiêu yêu phiên là thiên đình luyện chế chế thức thần khí. Mỗi một vị tam trọng thiên trở lên thần chủ đều có một mặt chiêu yêu phiên dùng tới quản lý bản thân sở thuộc yêu tinh. Tuân Đàm tại Tuân Dịch bên thai giải thích, Lũng Xuyên quận thành hoàng hẳn là cũng có, sau khi trở về ca ca có thể tìm tìm. Tuân Dịch như có điều suy nghĩ, ánh mắt nhìn Sở Lộc những cái kia yêu tinh. Thu yêu, lang yêu, hồ ly, dê rừng các loại tinh quái quay chung quanh hai tôn thần quang phun trào thần linh. Sở Lộc tại Ba Dương quận cùng Lũng Xuyên quận giao tiếp, bởi vì tụ linh mạch sinh sôi nhóm lớn núi yêu. Mà nơi đây bởi vì thuộc về không chừng, hai địa phương thành hoàng đều tại đây lưu lại mình người trông coi. Lũng Xuyên quận sơn thần quản lý Sở Lộc dãy núi, Ba Dương quận xâm chủ quản lý chân núi tồn tại tất cả rừng rậm. Hai người xuất bầy yêu mà đến, đối chư vị thành hoàng hành lễ. Sau đó hai thần đối mặt, đồng thời hứ lệnh, đi vào Tuân Dịch cùng Ba Dương quận thành hoàng bên người. Hôm nay định Sở Lộc chi thuộc, các ngươi trong núi tinh linh đều có thể đứng ngoài quan sát. Triều Linh Vũ Vương đánh cái giọng quan, đối bên người hai vị nhân vật chính nói, các ngươi chuẩn bị ra trận. Triều Linh Vũ Vương từ tay háo ném ra ngoài một cái bảo châu ánh sáng thiên địa, rơi vào tuần chủ long cửa cung, một phương thế giới chậm chậm dâng lên. Sơn hà mỹ lệ, nhật nguyệt thăng rơi, ngũ hành đều đủ, thậm chí còn có sinh linh ở trong đó ở lại. Điện hạ thần uy là càng ngày càng mạnh. Một vị thành hoàng vỗ tay tán thưởng, cái này tiểu thiên thế giới hợp thành âm dương, tụ ngũ hành, đã có tấn thăng chi vọng. Cửu trọng thiên thần chủ, am hiểu nhất chính là mở. Tứ trọng thiên mở tiểu thiên thế giới, lục trọng thiên mở trung thiên thế giới, bát trọng thiên mở đại thiên thế giới. Viên này Long Châu chính là Chiêu Linh Vũ Vương tự luyện chế một phương tiểu thiên thế giới. Thời tự ngàn so một. Chiêu Linh Vũ Vương tế lên Bảo Châu, ở đây tất cả mọi người được thu vào Bảo Châu thế giới. Vừa tiến vào Bảo Châu, Tuân Dịch chợt cảm thấy khó chịu, trong này linh khí thật là ít ta. Thành hoàng bản năng thu lấy địa khí, nhưng lại phát giác nơi đây địa khí so với ngoại giới liền 1% đều không có. Tuân Đàm cũng bị Chiêu Linh Vũ Vương mang vào, biết bộ dạng bại lộ, dứt khoát hiện ra chân thân dò xét thiên địa. Phương này tiểu thiên thế giới linh khí quá ít, thoạt nhìn là gần nhất vừa mới luyện chế. Tuân Đàm lăng không hiện thân, đám người không khỏi giật mình. Định nhãn xem xét, là một vị tam trọng thiên linh đạo tu sĩ, chỗ nào không rõ người này là Tuân Dịch thân thuộc. Nói như vậy, còn có người ẩn phục. Ba Dương quận thành hoàng ánh mắt liếc nhìn bên cạnh mình ba cái người phát ngôn, lại thả lỏng trong lòng. Phía bên mình ba người thực lực mạnh mẽ, chỉ cần Bạch Phúc cái kia một trận thắng, tùy tiện lại thắng một trận là đủ. Lúc này cười to nói, ba trận luận thắng bại, hiền đệ nhưng tiên cơ chọn đất. Phương này tiểu thiên thế giới sơn hà vạn dặm, đều là nhưng làm giao đấu chi địa. Tuân Dịch trầm ngâm, đưa tay vẽ cái kim vòng, sơn cốc gâm khí hội tụ chi địa, Bạch Phúc, người đánh thủ trận. Kim vòng bay đến đại địa, nhốt chặt một cái 10 dặm thần cốc. Chỉ cần không ra cái này vòng chiến, chính là đài chiến đấu chi địa. Mà lại âm khí hội tụ, đối Bạch Phúc loại này quỷ tu có chỗ tốt. Bạch Phúc đồng ý, đi đầu ra khỏi hàng, đối Ba Dương quận thành hoàng cười nói, tiểu nhân đây là lần thứ mấy cùng đại nhân đối mặt rồi. Đại nhân lần này không cần thua liền tốt. Hừ. Ba Dương quận thành hoàng mặt lạnh lấy, phân phó bên người một cái người áo đen hạ tràng. Tiên cơ tuyển chọn người, làm chuẩn bị ở sau liền có thể từ người một nhà bên trong tiến hành chọn lựa, khắc chế Bạch Phúc quỷ tu thuộc tính. Bất quá Bạch Phúc cái này tam trọng thiên linh quỷ thần thông không nhỏ, những năm qua Ba Dương quận người hết thảy thảm bại nó tay, một lần đều không có chiến thắng. Chỉ cần ta cùng tiểu thư thắng hai trận, coi như ít một người cũng không thể gọi là. Đứng ngay cốc, một trận âm khí hội tụ, Bạch Phúc pháp lực tăng phúc, đối trong cốc người còn lại nói, các hạ hẳn là Ba Dương quận thành hoàng đại nhân gần nhất tìm đến giúp đỡ. Vẫn là nhanh chóng tối lui, không phải lầm khanh khanh tính mệnh, ta cũng phải lăng không nhiều một đạo sát nghiệt. Ngươi một quỷ tu, như nhìn thấy ta chân thân còn dám như thế càn rỡ sao? Người áo đen đem áo choàng triệt hạ lộ ra chân dung. Chư vị thành hoàng tại đám mây tòa hạ, Chiêu Linh Vũ Vương mệnh cấp dưới thực thần hái vân khí làm đồ ăn. Vừa mới dọn xong cái bàn, đột nhiên mọi người thấy người áo đen chân dung, sắc mặt cùng nhau đại biến. Tuân Dịch bên người Văn Vũ phán quan thất thanh nói, thiên đế di tộc. Công tử, nhanh để Bạch Phúc nhận thua, người này hắn đánh không lại. Chương 22, tê tộc người. Thiên đế di tộc. Lại là một cái mới khái niệm. Tuân Dịch rỗi lỗ thai dài, nghe bên người chư người nói chuyện, dần dần hiểu được. Thiên đình từ xưa đến nay cùng sở hữu 11 vị thiên đế. Những này thiên đế xuất thân khác biệt chủng tộc. Ở tại bọn hắn sau khi ngã xuống chủng tộc của bọn họ chính là di tộc. Thái cổ tam đế, thượng cổ ngũ đế, cận cổ viêm hoàng cùng đương kim long tướng đế, lưu chuyển tới nay tổng cộng 7 tộc. Thái cổ tam đế xuất thân tiên thiên thần ma, không có bản thân đặc biệt chủng tộc, là tiên thiên thần ma chi trưởng, chỉ có tiên thiên thần ma 2 tộc. Thượng cổ ngũ đế bởi vì tự thân vừa vận truyền thừa hậu thổ tộc, thần kiến tộc, phượng hoàng tộc, thần long tộc cùng mật bảo tộc. Cận cổ viêm hoàng nhị đế quật khởi nhân tộc, cái này tám tộc chính là ban sơ thiên đế di tộc. Mỗi một vị thiên đế đều đã từng dùng bản thân cửu trọng thiên thế giới dung hợp thiên giới, mỗi một vị thiên đế đều là chấp trưởng thiên đạo vô thượng tồn tại. Bọn hắn lúc còn sống chủng tộc của bọn họ đến thiên địa chúc phúc, là vạn linh đứng đầu. Cho dù thiên đế vẫn lạc, những này thiên đế di tộc vẫn bảo trì tôn quý địa vị. Bất quá thần kiến tộc bởi vì truyền thừa gian nan, đã biết vị cuối cùng tộc nhân tại hiên viên thời đại vẫn lạc. Hậu thổ tộc lấy nữ tính truyền thừa, mật bào tộc lấy nam tính truyền thừa, hai tộc vốn cũng tại diệt tuyệt biên giới, nhưng bởi vì một vị đại trí giả luyện chế hồn thạch, mệnh thạch, hai cái chủng tộc hợp hai là một, trở thành một chủng tộc mới, tê tộc. Tiên thiên thần ma bí ẩn khó lường, thần xây nhất tộc tuyệt chủng, tê tộc cẩn vào trung hoàng lôi trạch, chân chính bên ngoài hành tẩu chỉ có nhân, long, phượng tam tộc. Đương kim long tướng đế là long tộc vị thứ hai thiên đế, đem hệ này thiên đế di tộc một lần nữa đóng đô vì nhân vật chính của thế giới. Long tộc thế lớn, nhân tộc bởi vì lượng đế mà quật khởi bá chủ địa vị dần dần áp chế. Còn cùng long tộc có huyết cựu bộ tộc phượng hoàng, dứt khoát lấy đại ngô đồng thần mục thành lập phượng hoàng thánh giới co đầu rút cổ không ra. Tuân Đàm Thúc Âm ngưng tuyến cùng Tuân Dịch nói, người này là tê tộc, truyền thừa hậu hoa cùng phục tổ hai vị thiên đế bệ hạ huyết mạch. Tử thiên thần đồng, hy linh thần giác, đây là tê tộc nam tính đặc thủ tiêu chí. Triều Linh Vũ Vương trong lòng kinh ngạc, tê tộc đã sớm ẩn thế không ra, không nghĩ tới thế mà ở chỗ này đụng phải một cái tê tộc truyền nhân. Tê tộc luyện hồn, phục tổ thiên đế năm đó cũng bởi vì chủng tộc thiên phú kiến tạo địa phủ. Mạch này thân cư dương hòa chính khí, chuyên khắc quỷ đạo tu sĩ. Thành hoàng nhóm nghị luận ầm ĩ, lắc đầu thở dài. Mặc dù Bạch Phúc năm đó chiến tích tuyệt luân, nhưng đối mặt vị này tê tộc xuất thân truyền nhân chưa hẳn có thể lấy được chỗ tốt. Còn có cơ hội. Bạch Phúc ngay từ đầu cũng bị hù dọa, nhưng sau đó dò xét người áo đen. Chán sinh sừng rồng, mắt hiện lên tìm ý, lại không thấy được tê tộc mang tính tiêu chí thuần dương long vĩ. Như không có đoán sai, ngươi nên là nhân tộc A. Bởi vì thức tỉnh tổ tiên huyết thống, mới có tử thiên thần đồng cùng hy linh thần giác. Thiên đế đi ngũ đức chi đạo, từ đời thứ nhất nguyên hoàng mục đức bắt đầu luân chuyển, hoặc tương sinh, hoặc tương khắc, đến đời thứ bảy long tộc thiên đế lúc đúng lúc là thủy đức. Đến tận đây, bát đại mục đức, chín đời hòa đức, 10 đời thổ đức, cuối cùng lại trở về kim đức long tương đế. Mấy vị này thiên đế đời đời truyền thừa, làm đến nhân tộc, tê tộc, long tộc huyết thống hỗn tạp. Bây giờ Hắc Bảo nhân này chính là một vị thức tỉnh tê tộc huyết mạch nhân tộc. Không tệ. Người kia thẳng thắn nói, ta tên Phùng Lễ, tổ tiên từng có tê tộc huyết thống. Mấy năm trước bắt đầu phản tổ, về sau đạt được Ba Dương quận thành hoàng trợ giúp mới giác tỉnh một nửa phục tổ huyết mạch. Bây giờ ứng hắn chi mời đến đây tham chiến, ngươi là linh quỷ, hẳn phải biết ta đối với ngươi áp chế. Hậu Ba thị sáng tạo ưu minh, phục tổ thị thành lập địa phủ, tê tộc hai vị này tổ thần ân trạch hậu nhân. Tê tộc truyền nhân khống chế sinh tử âm dương luân hồi chi đạo. Phùng Lễ vừa nói, lòng bàn tay bưng lấy một vòng mệnh bàn. Mệnh bàn đầy bát quái, tính sinh tử, u minh sinh tử khí thôn nôn, Bạch Phúc xuất ra một đạo kim long phủ chiếu dán tại cái trán. Cao tổ hoàng đế long khí chiếu thư mặc dù có thể tránh bộ phận thần thông công kích, nhưng đối mặt phục tổ hậu nhân không có một chút phần thắng. Ngay tại Tuân Dịch quan sát hai người đánh nhau lúc, bên hai truyền đến chiêu linh vũ vương truyền âm, ngươi cái này thân thuộc nhất định phải thua, sớm làm nhận thua. Vô ý thức nhìn lại, chỉ thấy Chiêu Linh Vũ Vương yên lặng tiêu diệt bản thân trong mâm vòi voi phượng trảo, tựa hồ căn bản không có đi xem bên kia chiến đấu. Ngươi theo chúng ta nhà có quan hệ gì? Tuân Đàm cắm vào tiền đến, trực tiếp đặt câu hỏi, nhìn ngươi hình dạng, tựa hồ cùng chúng ta Tuân gia rất có sâu xa. Nhìn ra được. Ngầm hạ nói chuyện, Chiêu Linh Vũ Vương thiếu đi mấy phần cố kỵ, bỏ giọng quan, truyền âm nói, ta vốn là một đằng rắn đắc đạo, biến hóa lúc tham khảo cao tổ hoàng đế cùng mẫu đức công hai người bọn hắn dáng vẻ. Lúc trước Mậu Đức Công còn từng cho ta cho ăn qua ăn. Chiêu Linh Vũ Vương là cao tổ hoàng đế hộ thể thần thú, sao lại chưa từng gặp qua cùng cao tổ kề vai chiến đấu Mậu Đức Công? Lúc trước ta còn cùng cao tổ hoàng đế cùng đi nhìn lén nhà người thiên tổ tắm rửa. Phúc, Tuân Dịch kém chút không có nâng cốc nước phun ra ngoài, khó có thể tin nhìn về phía Chiêu Linh Vũ Vương. Trong truyền thuyết anh minh thần vũ, từ lùn cỏ xuất thân, biết rõ bách tính khó khăn cao tổ hoàng đế thiếu niên thời điểm đã làm xong loại chuyện này. Chiêu Linh Vũ Vương xem thường, thao thao bất tuyệt vạch trần mấy vị tiền nhân hắc lịch sử, lúc ấy ta cùng cao tổ hoàng đế bị người đuổi giết, chạy trốn tới Minh Tiên Phong. Nơi đó có yêu thú hoắc loạn, nhà ngươi thiên tổ cầm kiếm trừ yêu, nhiễm một thân yêu huyết, chính trong núi đầm nước thanh tẩy, không ngờ bị ta hai người đụng vào. Cao tổ hoàng đế còn từng lên trước đùa giỡn, kết quả bị nhà ngươi lão tổ dưới cơn nóng giận dán tại vách núi 3 ngày 3 đêm. Nghĩ đến năm đó chuyện cũ, Chiêu Linh Vũ Vương không khỏi sợ run cả người. Liền ngay cả ta lúc đầu đều bị hắn đặt ở trên lửa nướng 1 ngày 1 đêm, nếu không có thương tiếc ta đằng xà huyết mạch, chỉ sợ sớm bị nhà ngươi lão tổ cho làm đồ ăn ăn. Tuân Dịch mơ hồ cảm thấy nhà mình thiên tổ sự tích rất quen thai, dùng lửa đốt loại hình tựa hồ tại chỗ nào nghe qua. Nhà ngươi tiên tổ tính cách đen chết. Mỗi ngày lấy nhìn người khác thống khổ làm vui thú. Ngoại trừ cao tổ hoàng đế cùng ta bên ngoài, về sau Tào Hầu, Minh Công những tên kia cũng đều bị hắn sửa trị qua. Tào Hầu, Minh Công. Đây đều là khai quốc mới bắt đầu công thần, đến nay Thái Miếu bên kia còn có 32 công thần bài vị tế tự. Tuân Dịch vội vàng truy vấn. Không sai, khai triều lúc những người kia ai không có bị nhà ngươi thiên tổ ác chỉnh qua. Nô, anh hậu là nữ nhi gia, nhà ngươi thiên tổ cố kỵ nam nữ có khác ngược lại là đối với nàng không tệ. Ta lúc đầu vốn cho rằng nhà ngươi thiên tổ ưa thích anh hậu, còn chuẩn bị bắt cầu giật dây, kết quả nhà ngươi thiên tổ đã cưới một vị hiên viên thế gia nữ tử. Thế nhưng là để không ít người rất phá kính mắt. Cái kia hiên viên thế gia nữ tử, không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là thiên tổ mẫu rồi. Tuân Dịch thầm nghĩ, nhà chúng ta lại còn có hiên viên huyết thống. Nhìn chằm chằm trong cốc chiến đấu Phùng Lễ cùng Bạch Phúc. Bạch Phúc tại âm dương bàn áp chế xuống vừa đánh vừa lui, thỉnh thoảng dùng ẩn thân thuật độn thổ tránh đi công kích. Nhưng phục tổ vốn là một đức thiên đế, một khắc thổ, dây leo trong cốc thức tỉnh, vương bước co lại tiểu Bạch Phúc độn địa phạm vi. Phùng Lễ có phục tổ huyết mạch có thể thức tỉnh loại thần thông này, như vậy ta hiên viên huyết mạch cũng có loại lực lượng này sao? Tuân Dịch tiên lặng cân nhắc, bất quá nếu thật là hiên viên huyết mạch, nhà mình thiên phú tại sao là ngự mục? Bên hai thỉnh thoảng còn truyền đến chiêu linh vũ vương lại nhảy tiếng, nhà ngươi tiên tổ người kia quá hỏng, lúc trước bị hắn ác chỉnh tràng cảnh còn bị tận lực sử dụng thần thuật vô xuống hình ảnh, nghe nói lưu lại bản thảo gốc giấu ở nhà các ngươi tổ trạch. Tiểu tử, thương lượng, cao tổ bọn hắn coi như xong, đem bên trong liên quan tới ta hình vẽ đều xóa, thế nào? Quay đầu ta đưa ngươi điểm chỗ tốt. Cái này, coi là Tuân Dịch đang do dự, xà vương vội vàng nói, cho dù không được đầy đủ xóa. Tốt xấu đem ta bị mẫu đức cột thành Trung Quốc kết cái kia mấy trường cầu đốt đi. Lại đem ta cùng rắn mẹ giao phối thời điểm ghi chép hủy. Quá mất mặt. Cái kia hàng lúc trước vì nghiên cứu đằng rắn cùng phổ thông loài rắn giao phối khác biệt, thế mà cho ta hạ dược. Tuân Đàm nghe Chiêu Linh Vũ Vương nói liên miên lại nhải, nhịn không được cười ra tiếng. Tiểu nha đầu, đừng cười. Hắn cho ta hạ dược, dùng chính là thập nhị hoa luật bên trong sóc đào túy xuân. Ta nhìn ngươi học chính là cái này. Ngươi nha đầu này ngày sau chớ cùng ngươi lão tổ tông học. Tiền bối cũng biết thập nhị hoa luật. Đương nhiên, lúc trước Minh Tiễn Phong bên trên truy binh đuổi theo, nhà ngươi lão tổ một người đem 300 người treo lên đánh, đem ta hai người cứu. Lại về sau còn mang ta hai đi hoa cung tìm kiếm bí tàng. Cao tổ hoàng đế học thiên tử kiếm, huyền nữ công chính là hoa cung tìm tới. Nha đầu, ngươi thập nhị hoa luật hẳn là Thanh Nguyên Điện học A. Cái kia chính là hoa cung tìm tới vô thượng tuyệt học một trong. Vẫn là ta hóa thành nguyên hình từ hoa thần trong cấm chế điều đi ra cho mậu đức công. Nhận thua. Tuân Dịch một bên nghe cổ, một bên chú ý chiến đấu. Cầm trong tay lệnh bài bỏ xuống, Bạch Phúc bị thần quang tiếp dẫn, trở lại bên cạnh hắn. Tiểu nhân làm việc bất lợi, mời công tử thứ tội. Vốn cho rằng có thể đến cái khởi đầu tốt đẹp, ai nghĩ đến Ba Dương quận thành hoàng thế mà mời đến thiên đế di tộc đến giúp đỡ. Mà lại là nhất khắc chế hắn tê tộc. Không có gì, còn có trận tiếp theo. Tuân Dịch ăn chiêu linh vũ vương thức ăn. Những này dùng đám mây chế tác thức ăn hoàn toàn lại hiện ra thức ăn nguyên vị, thậm chí bởi vì thực thần thủ đoạn càng hơn một bậc. Uống một hớp rượu, Tuân Dịch đối Ba Dương quận thành hoàng nói, thần huynh, trận tiếp theo ai tới trước? Ta trước. Phùng cô nương, một trận chiến này mời ngươi xuất thủ. Tê tộc huyết mạch tại nhân tộc truyền thừa, tất nhiên là lấy song bảo thai hình thức xuất sinh. Vừa mới Phùng Lễ hạ tràng, bây giờ tự nhiên là Phùng Lễ muội muội Phùng Yến độc thủ. Đồng dạng là tam trọng thiên, mà lại kế thừa hậu hoa thị huyết mạch. Không thể khinh thường. Như vậy, đối thủ liền hẳn là ta đi. Tuân Đàm nhẹ nhàng cười một tiếng, đứng ra, quận thành hoàng đại nhân mời chọn đất. Chương 23, khắc cùng giống. Lục thảo nhân nhân, hoa mùi thơm khắp nơi, đây chính là Ba Dương quận thành hoàng lựa chọn thứ hai chỗ chiến trường. Hậu Ba Thị có tạo hóa huyền công, thổ đức chi thánh, nàng mạch này chỉ cần đứng đại địa liền có thể đứng ở thế bất bại. Cùng một vị khác lấy thổ đức lấy xưng hoàng đế hiên viên nhất hệ có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Nhưng hiên viên dùng võ công lấy sừng, ti trưởng binh qua sát phạt, một thanh hiên viên kiếm đồ diệt bát phương tà thần, cũng là dị thần xâm lấn thời đại ba thiên đế bên trong, một vị duy nhất đạt thành liên sát chín thần vương thành tiểu thiên đế. Tuân Dịch thân cư hiên viên huyết mạch, không thể nghi ngờ làm hắn thân muội muội Tuân Đàm cũng có. Bất quá Tuân Đàm không sở trường kiếm pháp, lấy thập nhị hoa luật hành tẩu hoa thần con đường. Đứng vùng quê, một linh chi khí tự phát hội tụ, Tuân Đàm quan sát Phùng Yến. Phùng Yến cùng Phùng Lễ khác biệt, Phùng Lễ vừa mới còn là thân người. Chỉ có sừng đầu cùng tử nhãn nhìn ra thiên đế di tộc tiêu ký. Nhưng là Phùng Yến trực tiếp chính là một vị mình người đuôi rắn nữ tính. Thanh mâu, đuôi rắn. Nhìn huyết mạch của ngươi giống như có lẽ đã chân chính đã thức tỉnh. Không biết tại sao, Tuân Đàm luôn cảm thấy loại này thiên đế pháp tướng có một loại cảm giác thân thiết. Hai chân một trận tê dại, vội vàng trấn thủ tâm thần đem dị dạng cảm giác bài trừ. Thanh Mâu quan sát sinh mệnh bản chất, đuôi rắn hấp thu đại địa chi lực. Tuân Đàm yên lặng suy nghĩ, nhưng nhược điểm cũng rất rõ ràng, nhìn nàng không chút kinh lịch sát phạt, thế mà không biết bảo vệ mình tim. Thanh Mâu quan sát sinh mệnh bản chất, khi Phùng Yến dùng Thanh Mâu quan sát Tuân Đàm lúc, chỉ thấy một mảnh hoa hải chói lọi, nó sinh mệnh bản chất, thậm chí chủng tộc nhược điểm căn bản nhìn không ra. Mà lại, trong thoáng chốc có thể từ phía sau nhìn thấy một cái đuôi rắn. Bắt đầu. Khi Chiêu Linh Vũ Vương tuyên bố luận võ lúc bắt đầu, hai người đồng thời ra chiêu. Đại địa chi linh, che chở ta thân. Đuôi rắn nhúc nhích, sau lưng hoàng quang chợt hiện, sinh linh ca tụng hậu hoa thị tán dương tiếng lượn lờ không dứt. Đại địa rung động ầm ầm, dâng lên từng tòa tường đất vây quanh Phùng Yến, đồng thời còn có vô số gai đá bắn về phía Tuân Đàm. Vị này tê tộc nữ tính ý thức chiến đấu không tệ. Tuân Dịch bên cạnh mấy vị thành hoàng thấp giọng nói chuyện với nhau, tê tộc nữ tính không sợ trường đánh nhau, lấy sinh cơ lấy sừng, như vậy chỉ cần đứng đại địa bố trí phòng ngự tiêu hao đối phương pháp lực là đủ. Đúng vậy à, cái nào chủng tộc bền bỉ cũng không sánh nổi tê tộc những truyền thừa khác hậu ba bệ hạ thần nữ. Chạm ở trên mặt đất, cho dù là hiên viên nhất tộc đều khó mà nhẹ nhõm thủ thắng. Mấy người lắc đầu tiếc hận, nhìn về phía Tuân Dịch. Lũng Xuyên quận từ trước chiến tích bảo trì toàn thắng, nhưng bây giờ chỉ sợ muốn bị Ba Dương quận thành hoàng hung hăng lật về nhất cục. Không có cách, cũng là Ba Dương quận thành hoàng tìm tới một cái cơ hội tốt. Tân nhiệm thành hoàng vừa mới lên vị, còn đến không kịp chuẩn bị sự thân thuộc của chính mình. Chỉ có Tào Hầu lưu lại vương bài quỷ tu còn bị người ta tìm tới khắc chế chi pháp. Lần này sở lộc thuộc về là triệt để định. Thành hoàng nhóm nhìn qua đất vàng báo cát, tường đất thành lũy hộ đến kín không kẽ hở. Thế là ánh mắt rơi vào cách đó không xa thúy váy thiếu nữ. A, người làm sao không thấy? Tuân Đàm vừa mới còn đứng ở vùng quê, nhưng bây giờ lại hào không có tung tích. Mấy vị thành hoàng đưa đầu ra, tự thân thần linh suy nghĩ liếc nhìn chiến trường, cuối cùng một vị quận thành hoàng tại tường đất nội bộ phát hiện Tuân Đàm tung tích. Tuân Đàm tay nắm hoa lan đội lên Phùng Yến tim, ngươi, còn không nhận thua sao? Một chiêu phân thắng thua. Đám người trợn mắt hốt mồm, còn không có nhìn hai người đánh như thế nào, làm sao thắng bại liền định ra rồi. Cái này sao có thể? Ba Dương quận thành hoàng thông suốt đứng dậy, một bộ khó có thể tin bộ dáng, không có khả năng có người ở trên mặt đất chiến thắng một vị hậu hoa thị hậu duệ. Lũng Xuyên quận, các ngươi dở trò lừa bịp. Nói, rút ra bảo kiếm chém về phía Tuân Đàm. Dở trò lừa bịp. Tuân Dịch cười khẽ. Thần huynh cứ như vậy thua không nổi. Tay phải vỗ bàn, một linh chi khí trong tay hóa thành đào kiếm. Trước hoa đào yêu ngưng tụ đầy trời hoa đào, còn có chút điểm cây bích đào quang huy biến mất trong kiếm ý, sóc đào túy xuân. Hai chiêu lấy đào làm gốc chiêu thức dung hợp, Tuân Dịch sau lưng đứng lên một cây cự đại đào mục thần thụ. Thần thụ cắm rễ đại địa, nhánh cây kéo dài trăm trượng, phía trên vô số hoa đào lũ như kiếm quang rủ xuống. Chống đỡ Ba Dương quận thành hoàng công kích không nói, còn phản kích vô số hoa vũ công kích Ba Dương quận nhất hệ chỗ có thần linh. Tào Hầu còn sót lại tứ trọng thiên thần lực, hào không thương tiếc toàn lực thả ra. Đủ rồi. Chiêu Linh Vũ Vương phất phất tay, Tuân Dịch công kích tiêu tán vô hình, Ba Dương chư thần phản kích cũng bị bỏ đi. Hai vị quận thành hoàng ngừng lại bị thương nặng, đồng thời bị Chiêu Linh Vũ Vương câu tại chỗ ngồi bên trên. Đoạn này không cần ghi lại. Chiêu Linh Vũ Vương đè xuống hai thành hoàng, phân phó bên người sử quan, cứ dựa theo vừa mới kết quả định ra trận thứ hai. Chiêu Linh Vũ Vương bên người có một người mặc tuyên đỏ thần phục nam tử, đây là ti trưởng lịch sử thần minh. Núp ở nơi hẻo lánh, từ mở màn đến bây giờ không có có nói một câu. Đây là thiên đình điều động tại mỗi một vị quốc chủ thần bên người thám tử. Phụ trách ghi chép mỗi một vị quốc chủ thần thường ngày tình huống, cũng là phụ trách ghi chép các loại thần quyết đấu tranh ghi chép người. Về sau sẽ đem ghi chép đầu nhập sử long thần kho sách tiến hành cuối cùng chỉnh lý. Nhưng hoàn chỉnh ghi chép mỗi tiếng nói cử động quá phiền phức, cũng sẽ xâm phạm thần linh tư ẩn. Cho nên sẽ chỉ ghi chép công chúng trường hợp sự tình. Chư thần đang nói chuyện đứng đắn thời điểm sẽ dùng khẩu ngôn mà không phải nói linh tinh, chính là dễ dàng cho sử quan chư thần ghi chép, cũng là nói cho hắn biết tin tức, đoạn này có thể ghi chép. Sử quan thần bưng lấy sổ, phía trên còn có thể nhìn thấy trước đây không lâu Tuân Dịch cùng Ba Dương quận thành hoàng đối thoại ghi chép. Linh Vũ Vương thủy hỏi Lũng Xuyên quận hoàng, đáp nói, thành hoàng hoa địa, duy thần quyết mà thôi. Ba Dương thần huynh cố ý, tiểu thần không dám không theo. Nhưng dư tiểu nhân vậy, sợ thần huynh hắn hướng đổi ý, mong rằng lập xuống bằng chứng. Linh Vũ Vương phục hỏi Ba Dương quận hoàng, vui vẻ đồng ý là cho nên, Linh Vũ Vương lập sách, hai người hạ ấn, Ba Dương định thời gian, Lũng Xuyên chọn thức. Lấy tam tài chi đạo vận chuyển trung tâm, ba so mà định ra thắng thua. Đây đều là chính thức trường hợp ghi chép nói chuyện hành động, ngày sau muốn biên người sách sử thần điện, cung cấp hậu nhân mà qua. Thiên thần nhóm còn có chuyên môn sử quan chư thần biên soạn sinh ra thần thoại các loại điện tịch, lấy thiên đình danh nghĩa phụ trách tuyên dương chư thần tín ngưỡng. Bọn ngươi như vậy làm ầm ĩ, ngày sau lưu truyền ra đi, người bên ngoài thấy thế nào? Chẳng lẽ lại muốn để tín đồ của các ngươi truyền sướng các ngươi đoạn này đánh nhau? Chiêu Linh Vũ Vương để sử quan đem hai người tranh đấu cái này một tiết xóa bỏ, chỉ ghi chép tuân đàm chiến thắng. Sử quan do dự dưới, mở miệng, xin hỏi điện hạ, vừa mới lung xuyên nữ tu là như thế nào thắng được? Đây cũng là chư vị thành hoàng lớn nhất nghi vấn, căn bản không thấy được tuân đàm xuất thủ, thế mà liền thắng. Chiêu Linh Vũ Vương nói, phía dưới không cần ghi chép. Sử quan khép lại thần sách, Chiêu Linh Vũ Vương mới nói, vừa mới phùng yến động thủ lúc, tuân đàm dùng hoa luật chi thuật thi triển phù giao yến nhị, đây là hoa luật bên trong nhằm vào đại địa pháp thuật. Phùng yến bắn ra 3,52 một căn gai đá, tuân đàm cũng lợi dụng bản thân chú thuật bắn ra đồng dạng số lượng gai đá cùng nó triệt tiêu, tuân ra vô số mây khói. Các ngươi đều là coi là cái này mây khói là phùng yến điều khiển đại địa chi lực tự mang khói bụi, thực thì không phải vậy. Đây là tuân đàm chướng nhãn pháp. Thông qua yên vân chi lực chấn động lớn địa linh khí, lấy độn thổ hình thức đi vào phùng yến bên người. Dùng cấm nã thủ chế trụ nó cháo môn, nha đầu này hẳn là đi qua dị đại lục A. Chiêu Linh Vũ Vương một giải thích, đám người sắc mặt hòa hoãn, tiếp nhận giải thích của hắn. Ba Dương quận thành hoàng giật mình, nàng tại dị đại lục từng đánh chết Khải Phổ thần tộc. Khải Phổ thần tộc. Tuân Dịch trong lòng nghi hoặc, Chiêu Linh Vũ Vương nhìn ra chỉ có hắn không rõ, bí mật truyền âm. Khải Phổ địa thần tộc chỉ là đối diện cựu đại thần vương một trong lớn địa thần vương nhất hệ, ty trưởng đại địa cùng Minh phủ thần chủ, hắn bản tướng liền là mình người đối rắn. Hiên Viên Đế từng nghiên cứu nó bản chất, chuyên môn sáng tạo một môn cầm nã thủ, nhằm vào hắn thần thể. Mình người đối rắn. Cái này không phải liền là hậu hoa thị pháp tướng. Đối diện cựu đại thần vương một trong đại địa chi chủ cùng thiên đình đời thứ tư thiên đế lại là cùng một loại bộ dáng. Còn nhớ rõ hậu hoa thị công tích là cái gì không? Đại địa phía trên sáng tạo vạn linh, dưới mặt đất kiến tạo thế giới ưu minh. Tuân Dịch chấn động trong lòng, cái này cùng vị kia lớn địa thần vương công tích cùng loại. Vị kia lớn địa thần vương chính là ty trưởng bội thu cùng đại địa, quản lý minh phủ cùng tử vong thần vương. Cái này vẹn vẹn cái trùng hợp. Tuân Dịch miễn cưỡng nói, chẳng lẽ lại hậu hoa thiên đế cùng đối diện vị kia thần vương còn là đồng tộc? Vị kia lớn địa thần vương tựa hồ là nam tính. Hậu hoa thị thế nhưng là nữ tính thần A. Khải Phổ thần tộc có nam có nữ, cùng hậu hoa thị một mạch nữ tính truyền thừa khác biệt. Tựa hồ là đi khác một con đường, nhưng căn cứ thiên đình nghiên cứu, hai loại thần thể có 90% tương tự độ. Khác biệt duy nhất một điểm chính là Khải Phổ thần tộc sinh sôi lực cường thịnh, không cần đơn tính truyền thừa. Cho nên nhằm vào Khải Phổ thần tộc sát chiêu cũng có thể đối hậu hoa thị tạo thành uy hiếp. Tuân Dịch tiên lặng tiêu hóa cái này kinh người sự thật. Chiêu Linh Vũ Vương lại nghĩ tới một chuyện, bí mật truyền âm, cho ngươi thêm nói trùng hợp. Ngươi biết chúng ta Trung Châu Thông Thiên Phong A? Biết, chính là bởi vì Thông Thiên Phong đứng lặng Trung Châu mới có Trung ương Chi Quốc thanh danh tốt đẹp. Huệ này Trung Quốc, lấy yên tứ phương. Trung ương Chi Quốc, lại tên Hiên Viên Chi Quốc, cái này là nhân tộc lịch đại thống nhất Cửu Châu Vương Triều hệ tâm. Tại đối diện vũ trụ có một cây cùng Thông Thiên Phong ý nghĩa nói hùa thiên địa ngự thần trụ, đồng dạng là vũ trụ trung tâm. Tuân Dịch trong lòng hơi động, tựa hồ nghĩ đến cái gì, mơ mơ hồ hồ có cái suy đoán. Thế giới của chúng ta có Phượng Hoàng, lấy lửa mà lấy sưng, lục đại thiên đế chính là Phượng Hoàng chi chủ. Nhưng là tại đối diện thế giới đồng dạng có một loại hòa điểu, danh sưng bất tử điểu, có thể niết bàn chúng sinh. Long tộc nhằm vào Phượng Hoàng tộc sát chiêu khắc tinh, đối dị đại lục bất tử điểu đồng dạng dùng được. Quá tương tự. Cho dù là Tuân Dịch cái này phàm nhân đều mơ hồ cảm thấy, cái này hai thế giới tựa hồ có rất nhiều cộng đồng chỗ. Đúng rồi, ngươi biết Kim Ô sao? Thái Dương tinh linh, truyền thuyết tại dị đại lục đã từng trong lịch sử thì có một cái lấy Kim Ô làm đồ đằng thần hệ. Cái kia thần hệ tên là Đông Lâm, nó thần chủ một lần ti trưởng hỏa diễm cùng Quang Minh, trở thành cựu trụ thần vương một trong. Về sau tại cùng thần vương trong chiến đấu thần hệ hủy diệt. Cái kia thần hệ không ít tập tục cùng chúng ta trong lịch sử tên là Hạ Vương Triều cùng loại. Mà lại cửu trụ thần vương bên trong lửa cùng quang chi thần thay đổi 5 đời, trong đó 2 đời thần vương đều là Kim Ô chi thần. Tuân Dịch không phản bác được. Ngươi biết 9 trụ thần bên trong Xẻn Nạ Hải thần tộc sao? Nhiều cánh tay đuôi cá hình thái tại chúng ta thế giới cùng chủng tộc gì cùng loại A? Không biết. Xẻn Nạ Hải thần tộc có mê hoặc người khác chủng tộc thiên phú. Căn cứ chúng ta thu thập dị đại lục tình báo, tại Xẻn Nạ Hải thần tộc thống trị hải vực trước đó đã từng cùng một loại hải long tộc chiến đấu qua. Về sau Xẻn Nạ Hải thần tộc đánh bại Hải Long, đem Hải Long huyết thống nguyên rủa, hóa thành trong biển loài rắn. Mà cái gọi là Hải Long nhất tộc chân thân cùng chúng ta thế giới thần long tộc cơ hồ giống như lúc. Không chỉ có một, tại chúng ta thần long tộc quật khởi trước đó từng tại trong biển cũng buộc phát một trận đại chiến. đem một loại khác thống trị Hải Dương chủng tộc giao nhân chèn ép. Giao nhân. Kỳ quái hơn chính là, mặc dù thời gian trục không giống nhau, nhưng dựa theo hai chúng ta phương lịch sử so sánh, lần này Hải Dương đại chiến thời gian đều là tại thượng cổ kỷ nguyên. Mà lại xèn nã hải thần tộc tộc nhân Tuấn Mỹ cùng giao nhân phảng phất, nước mắt của bọn hắn cũng sẽ biến thành Minh Châu. Cựu trụ thần vương, bao quát đã từng thay đổi triều đại những thần vương đó, chí ít có nhiều hơn một nửa có thể tại chúng ta thế giới tìm tới tương tự chủng tộc. Quỷ dị, thật giống như hai thế giới đến từ cùng một cái khởi điểm. Có người nói cái này vẹn vẹn một cái trùng hợp, bởi vì đại đạo diễn biến nguyên nhân. Thế giới mới bắt đầu đều sẽ có chỗ tương tự. Bất quá Mậu Đức Công cho ta nói qua một cái khác tối bên trong lưu truyền phỏng đoán, hai thế giới khả năng tại ban đầu đến từ cùng một cái nguyên điểm. Hai cái đồng nguyên thế giới. Như vậy, hết thể trùng hợp đều có thể giải thích. Chính là bởi vì đến từ cùng một vị tạo vật chủ, cho nên đối với diện đại lục xuất hiện các loại thần thú thần linh cùng bản thân thế giới thần thú thần linh có nói hùa chỗ. Chương 24, Công Đức Tâm. Một so một, tiếp xuống một trận chính là mấu chốt nhất. Tĩnh nhìn Tuân Đàm trở lại Tuân Dịch bên người, Ba Dương quận thành hoàng nói, trận thứ ba, lấy người nào chiến. Bên cạnh hắn lại có một người đứng lên, lựa chọn hồ nước làm địa điểm chiến đấu. Tuân Dịch cùng Tuân Đàm thương nghị, Tuân Đàm cười nói, đây là Giao Long. Ba Dương quận thành hoàng phái ra người thứ ba đúng là mình tỉ mỉ bồi dưỡng thân thuộc, một màu đỏ Giao Long. Thân chủ đẳng cấp càng cao, thần thông càng mạnh, thủ đoạn của bọn hắn cũng càng huyền diệu hơn. Tứ trọng thiên đã có thể mở tiểu thiên thế giới, tại đây phương trong thế giới lựa chọn sự thân thuộc của chính mình. Tới tầng thứ cao hơn, hoàn toàn có thể tự mình mở ra 3.000 thế giới lịch luyện bộ hạ của mình. Cái này đầu Giao Long chính là ở đây trổ hết tài năng, Ba Dương quận thành hoàng thậm chí thượng nhân tình để Giao Long đi một vị Long Vương Long Môn thí luyện, đến Long Khí tẩy lễ, uy năng càng hơn một bậc. Giao Long nhập hồ, cuốn lên ngàn vạn bọt nước, Tuân Đàm đối bên cạnh nói, Tuyết Di, một trận chiến này còn xin ngươi xuất thủ. Tuyết Di. Tuân Dịch trong lòng giật mình, nhìn thấy Tuân Đàm bên người đất trống hiện hiện một vị bạch y nữ tử. Nữ tử này da trắng non nà, vũ mị tận xương, nhưng không phải là từ nhỏ chiếu cố bản thân Tuyết Di sao? Nàng làm sao hội ở chỗ này? Chờ một chút, nàng có thần thông mang theo. Tuân Dịch trong lòng phát động kinh đảo hải lãng, lấy thành hoàng chi lực ngưng thần chăm chú nhìn lại, chỉ thấy Tuyết Di phía sau bạch mang lập lòe, từng cây xóa tung bạch hồ đuôi không ngừng chập chờn. Hồ ly tinh. Không phải bình thường mọi người gọi đùa, mà là một vị chân chân chính chính hồ tộc yêu tinh. Sáu đuôi doanh động, tiếp khí trời theo, đây là một vị hành tẩu thiên hồ chi đạo nữ tử. Mấy vị quận thành hoàng gặp Tuyết Di khuôn mặt, tán thưởng sau khi cũng có mấy phần thèm nhỏ dãi. Xem ra, đã là tam trọng thiên đỉnh phong sao. Cái này nếu là đặt vào chúng ta trận doanh, tương lai có lẽ thì có một vị thiên thần cấp thần phi khác. Thần linh không có gì ngoài thần chức bên ngoài cũng có thất tình lục dục, nhất là những này thành hoàng, phần lớn là sau khi chết phong thần, càng có phàm nhân thời điểm dục niệm không cần. Gặp Tuyết Di sắc đẹp, trong lòng dục dịch. Chớ nói chi là, tại thiên, linh, yêu, ma, thần năm loại cáo loại trong tu hành, vị này nữ yêu đi là khó khăn nhất hành tẩu thiên đạo con đường, thực lực cường đại, đủ có thể gia tăng bản thân một phương này chiến lược. Thần hồ ngưng tụ thần tính, đến hương hỏa tế tự, cùng thần chủ nhóm tu hành phản phất. Linh hồ nặng tuệ, ma luyện tự thân linh tính, là linh đạo một loại. Đi cũng là linh cách lộ tuyến, đến ngũ trọng thiên thời điểm nhất cử thuế biến thiên thần. Yêu hồ làm hại làm ác, thôn vệ tinh khí, thương tính mạng người. Lịch đại vương triều hủy diệt liền có không ít yêu hồ cái bóng. Về phần ma hồ càng là ngon độc, cùng ma thần nhất bản đều là không cho phép tồn tại trên đời tồn tại. Ma thiên hồ tại ba loại thiện cáo bên trong tu hành gian nan nhất. Bởi vì chúng nó tu luyện biện pháp là khám ngộ thiên đạo, từ thiên địa ở giữa truy cầu một chút hy vọng sống, thành tựu cũng là cao nhất. Nhưng nhìn trộm thiên cơ át gặp trời phạt, cho nên mỗi một lần trưởng thành thì có một đạo kiếp số rơi xuống. Cửu vi cửu kiếp, phá kiếp thành thần. Một đuôi một kiếp, sáu đuôi thiên hồ chắc hẳn đã vượt qua lục đạo kiếp số. Thành hoàng nhóm đối vị này nữ tu kính nể không thôi. Lục đạo kiếp số, mỗi một đạo kiếp số đều trải qua sinh tử, chỉ có đại nghị lực người mới có thể vượt qua. Tuyết Di đối Tuân Dịch gật đầu, đi xuống trận. Sở Lộc bầy yêu bên kia có một nữ tử nhìn chằm chằm Tuyết Di, tựa hồ nghĩ tới điều gì, lại gắt gao nhìn chằm chằm Tuân Dịch khuôn mặt, trong mắt trừng lớn, vừa mừng vừa sợ, rốt cuộc tìm được. Vô ý thức, nữ tử đã sắp qua đi tìm Tuân Dịch, lại bị bên cạnh một ông lão ngăn lại, chớ lộn xộn, đây chính là chư thần hội trưởng, ngươi đi qua làm gì? Quấy nhiễu chư thần, ngươi không muốn sống nữa. Nữ tử kịp phản ứng, yên lặng đứng cây công công bên người. Lo lắng nhìn qua trên hồ chiến đấu, Liêu Công, ngươi cho rằng một trận chiến này ai có thể thắng? Cái kia xích giao ngự thủy, giữa hồ chiếm cứ địa lợi. Nhưng theo cảnh giới đến nói không lại là mới vừa tiến vào tam trọng thiên, chỗ sợ người đơn giản là trên người hắn long khí chấn nhiếp vạn linh. Dù sao đây là long tộc thời đại, long khí khắc chế tất cả chủng tộc. Mà vị kia thiên hồ nương nương có thể nghịch thiên mà độ sáu kiếp, càng là đại tuệ đại trí đại nghị đại dũng người, một trận chiến này khó mà nói. Luận thực lực khẳng định là Tuyết Di mạnh, nhưng trong hồ đánh nhau thắng bại khó mà nói a. Tuyết Di bản thân ngược lại là không có người ngoài nghĩ nhiều như vậy, thư giãn thích đi lăng ba đạp hồ. Xích Giao phát giác Tuyết Di trên người cường hoành ngập trời pháp lực, vượt lên trước phát động sóng lớn công kích. Bất quá mây trôi nước chảy, bất kỳ cái gì công kích được Tuyết Di bên người đều hóa thành vô hình, tích tích trong suốt giọt nước trở xuống hồ nước. Nữ tử cười tủm tỉm bưng lấy một cái tị thủy châu, khí định thần nhàn nhìn Xích Giao công kích. Nước này mạt không tệ, ngươi lại đến điểm. Nhìn xem có thể hay không dùng thủy công làm tổn thương ta mảy may. Cái này chiến thiên hồ thắng. Mấy vị thành hoàng nhìn chằm chằm tị thủy châu nhìn trong chốc lát, từng cái nhao nhao mở miệng, cái này tị thủy châu là giao nhân xuất ra, năm đó giao cùng lòng tranh hùng, có rất nhiều khắc chế long tộc chi thuật. Vị nữ tử này đã có thể liền qua sáu kiếp, tuyệt không phải chỉ là một xích giao có thể so sánh. Vừa dứt lời, chỉ thấy Tuyết Di lắc mình biến hóa, một đầu to lớn sáu đuôi thiên hồ hiện thân. Có cao trăm trượng, lớn chảo đối hồ nước hung hăng đánh ra, xích giao theo bọt nước đánh rớt tại bờ, không rõ sống chết. Tuyết Di lại lần nữa biến ảo hình người, cười mỉm đi vào Tuân Dịch bên người, thiếu gia, may mắn không làm được mệnh. Tuân Dịch nhìn chằm chằm Tuyết Di, vị này từ nhỏ chiếu cố bản thân A Di tựa hồ có chút lạ lắm. Nhưng nghĩ lại, lấy nàng chi năng như muốn hại mình, làm gì chờ tới bây giờ. Tình huống cặn kẽ mấy loại để nói sau. Tuân Dịch nghĩ rõ ràng, cười đối Ba Dương quận thành hoàng, hai tháng một thùa, thần huynh còn có gì nói. Ba Dương quận thành hoàng trừng bên người nam tử mặt sẹo một chút, đây chính là ngươi nói đại diện phàm nhân. Chỉ là một phàm nhân từ nơi nào tìm đến như vậy nhiều giúp đỡ. Quận thành hoàng xanh mặt không có mở miệng, yên lặng tướng lệnh bài quan ra, bỏ quyền nhận thua. Trận thứ ba Lũng Xuyên một phương thắng. Triều Linh Vũ Vương bên người văn thư dưới đáy viết xuống kết quả, Sở Lộc đến tận đây đưa về Lũng Xuyên. Sở Lộc chi sơn địa phương không nhỏ, tự phát hội tụ màu đỏ khí vận linh vân phi đến Tuân Dịch đỉnh đầu. Đỉnh đầu một thanh sơn hà hoa cái mở ra, Lũng Xuyên bản đồ lại nhiều một tòa núi cao. Trong cõi u minh cảm giác thành hoàng chi lực lĩnh vực phạm vi lại khuyết trương một chút, thần lực cũng có chút tăng phúc. Đây chính là thành hoàng thiên vị thổ địa nguyên do. Tuân Dịch mỉm cười tiếp nhận chư vị thành hoàng chúc mừng. Triều Linh Vũ Vương đem mọi người đưa về tuần chủ Long Cung. Các ngươi vô sự, nhưng cáo lui. Sự tình lại, Triều Linh Vũ Vương ngáp một cái, bắt đầu đổi người. Chư vị thành hoàng nhìn náo nhiệt, nhao nhao cáo từ rời đi. Tuân Dịch đối Triều Linh Vũ Vương cúi đầu, cũng muốn rời khỏi. Chờ một chút. Triều Linh Vũ Vương gọi lại Tuân Dịch, trầm mặc phía dưới nói, ta xem sao rơi bắc địa, sát khí doanh động, Lũng Xuyên ít ngày nữa sẽ có đại kiếp sinh, ngươi tự giải quyết cho tốt. Nói xong, đem tất cả thành hoàng tiễn khách, tự hành quan bế tuần chủ Long Cung đại môn. Đen kịt trong đại điện dâng lên một tòa tứ phương đỉnh, trên đỉnh khắc họa huệ này Trung Quốc, lấy yên tứ phương tám chữ to. Cái này là năm đó Mậu Đức Công phòng theo nhân tộc cựu đỉnh lập hạ tứ phương đỉnh, trấn áp đại chu khí vận. Trong đỉnh linh chỉ nổi lên ba quang, một kim long ở trong nước chơi đùa. Mậu Đức Công, nhà ngươi Hải Nhi rất có ngươi mấy phần phong thái, muốn đến coi như ngươi về không được, các ngươi Tuân gia cũng có thể bảo đảm thiên giới thế lực. Triều Linh Vũ Vương nói một mình, ánh mắt sầu lo nhìn qua trong đỉnh tiểu long. Từ khi 10 năm trước Mậu Đức Công cùng Cao Tổ Hoàng đế sau khi mất tích, đại chu khí vận biến hóa một mực 10 phần quỷ dị. Linh chỉ thanh thủy những cái kia hoa sen lá sen nhao nhao bại hoại, mông lung mê vụ bao phủ trong đỉnh, nhưng kim long không thấy tổn thương, khí vận vẫn vững chắc. Hai ngươi ngược lại là tranh thủ thời gian trở về a, không có các ngươi tại, ta một cái ngũ trọng thiên đô thành hoàng nhưng không chấn áp được cục diện. Trong lòng lo lắng, không khỏi nghĩ đến Cao Tổ Hoàng đế cùng Tuân Mậu Đức mất tích. Hai người bọn hắn năm đó phong thần, thần lực so với ta còn mạnh hơn. Bây giờ bất quá dò xét Ma Huyền, làm sao lại lâu như vậy vẫn chưa trở lại. Hẳn là thật xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Tuần chủ Long cửa cung, Sở Lộc bấy yêu mượn nhờ Chiêu Yêu phiên dựng Hồng Kiều trở về Sở Lộc. Trong đó một nữ tử nhìn thấy Tuân Dịch cũng Lũng Xuyên chư thần chuẩn bị ngồi thần tiệu, liền vội vàng tiến lên. Hồng hồ. Tuân Dịch nhíu mày, suy tư một lần không có chút nào đoạt được, đang muốn mở miệng nói chuyện lúc bên cạnh Tuyết Di thần sắc khẽ động, thấp giọng tại Tuân Dịch bên thai một trận thì thầm, thiếu gia, ngươi đã quên ba năm trước đó theo Lão Thái gia trong núi đi săn lúc, chỗ phóng sinh cái kia vài đầu ấu thú. Vừa nói như thế, Tuân Dịch mơ hồ nghĩ đến đã từng đi săn sự tình. Lúc trước bởi vì săn quy muốn lưu lại con non, hắn liền đi đem chính mình bắt vài đầu ấu thú cùng nhau phóng sinh, trong đó bên trong xác thực có một con hồng hồ vô cùng dễ thấy. Ngươi chính là cái kia hồng hồ. Đúng vậy. Nữ tử tâm thần bất định nhìn lấy thiếu niên, lúc đầu nàng còn chuẩn bị tiếp qua mấy năm, tu luyện có thành tựu sau đi nhân gian báo ân, đến vừa ra hồng tụ thiêm hương giai thoại. Nhưng bây giờ Tuân Dịch thế mà thành thần, mà lại là cao vị thần linh, cơ hồ không để cho nàng hỗ trợ địa phương. Đại nhân có gì cần hỗ trợ sao? Nữ tử nhịn không được hỏi. Tuân Dịch từ nhỏ áo cơm không thiếu sót, nhân mạch lại rộng, lập tức hỏi hắn cái này, hắn cũng nghĩ không ra được bản thân có chỗ nào cần người hỗ trợ. Đột nhiên nhìn thấy nơi xa Sở Lộc những cái kia yêu tinh, Tuân Dịch chỉ bên kia, bản thân tân thu Sở Lộc bầy yêu, nhưng bọn ngươi bên ngoài tiêu giao quản, sợ khó thuận theo. Ngươi giúp bản thân đem Sở Lộc bầy yêu trấn an được, chính là đối bản thân lớn nhất báo đáp. Nữ tử nghe xong, có chút hiểu được, hành lễ về sau đi tìm một đám đồng bạn. Cái này linh hồ ta tại Sở Lộc cũng có nghe thấy. Sở Lộc Sơn thần đối Tuân Dịch cười nói, nàng tại Sở Lộc rất có vài phần nhân mạch, xem ra cái này Sở Lộc đưa về ta Lũng Xuyên lại không gợn sóng. Năm đó vô tâm việc thiện đổi một núi chi yêu quy tâm, đại nhân quả là có đại vận người. Cảnh Long Thành thành hoàng khen, nếu có thể mượn cái này mẫu hồ chi thủ hợp nhất Sở Lộc, trừ khử binh qua, cũng là đại nhân một phen công đức. Thế này sao lại là cái gì công đức? Đơn giản là cơ duyên xảo hợp thôi. Này làm sao cũng không phải là công đức. Tuyết Di hé miệng cười một tiếng, bởi vì cái gọi là hành vi công, thể vì đức. Thuận tự thân suy nghĩ thông suốt, mà người bên ngoài cũng vì vậy mà cảm tạ, đây cũng là công đức thiện hạnh. Tuyết Di vô tâm chi ngôn nghe được Tuân Dịch trong thai, đột nhiên để hắn tâm thần chấn động. Công đức là cái gì? Dựa theo thần linh thuyết pháp, đối với thiên địa mà hiệu lực, tất có thiên công gia thân. Mà đối nhau linh thi thiện, chúng sinh cảm niệm nó ân đức, tất có nguyện lực gia thân. Nhất thiên nhất nhân, đây chính là công đức. Nghĩ đến thành hoàng phủ đệ công đức sổ ghi chép, Tuân Dịch linh đài một thành, nhưng đối tự thân mà nói, tâm vì công, tính vì đức. Sáng tỏ bản thân chi tâm, đây cũng là tự thân chi công đi thể hiện, mà hiểu thấu bản ngã chi tính, đây cũng là tự thân chi đức hành chỗ. Như lại bàn về công đức, hết thể ngoại nhân chỗ cho đều là công hạnh. Chỉ có tự thân quy phạm đạo đức, tính tình biến hóa mới là tự thân chi đức. Chính là Tuyết Di nói hành vi công, thể vì đức. Nói cách khác, công hạnh là thực tế thao tác, mặc kệ là giúp người làm niềm vui cũng tốt, thuận thiên hành đường cũng tốt, vẫn là xem kỹ tự thân tăng lên đạo đức hàm dưỡng, đây đều là công. Mà đức hạnh là tự thân có được phẩm chất, bởi vì công hạnh mà minh bạch bản ngã, là vốn là có hàm dưỡng tính tình. Tâm vì công, tính vì đức, đây là công đức lý lẽ. Ngoại lập công, nội tu đức, đây là công đức chi pháp. Thiên hành công, nhân huệ đức, đây là công đức chi đạo. Nảy mầm công đức tâm, kim thanh sắc đạo chủng chôn sâu thức hải linh đài. Người có ba đan điển, dưới rốn ba tấc vì khí hải, ngực đàn bên trong vì kim quyết, mà mi tâm ấn đường thì làm nghe hoàng cung, linh đài sơn. Luyện khí tu hành, trước từ dưới đan điển chậm chậm tiến đến dần, mở đàn bên trong kim quyết, khải nghe hoàn linh đài. Bây giờ còn là phàm nhân Tuân Dịch, hắn nghe hoàn cung linh đài sơn là hoàn toàn hoang lương đất vàng. Đạo chủng chui vào đại địa, đồng bền xa xa ở giữa mất đi sức sống. Phàm nhân tuy có đại trí người, tuệ dĩnh tuyệt luân, nhưng hiếm có một khi đắc đạo người. Nó nguyên do ngay tại ở bọn hắn mặc dù có thể minh ngộ đại đạo, nhưng không thể đem đại đạo chân lý chuyển biến vì mình thần tính. Như không có gì bất ngờ xảy ra, Tuân Dịch hôm nay minh ngộ điểm này công đức tâm, điểm này đạo lý tại ngủ một giấc về sau liền sẽ quên mất sạch sẽ. Theo minh thiên hành sự, vừa mới lao linh đài đều sẽ lại lần nữa bị long đong. Bất quá, ngoài ý muốn phát sinh. Tại kim thanh sắc công đức loại sắp tiêu tán lúc, trong cõi u minh một mảnh công đức mưa như trời hạn gặp mưa tung xuống. Lúc này, Long Ca về thiên đình phục mệnh, vì mấy vị thành hoàng khoe thành tích, thiên công tự động ghi lại ở công đức mỏng phân nhập các vị thành hoàng thể nội. Không đơn thuần là Tuân Dịch, bên cạnh Cảnh Long Thành thành hoàng mấy người cũng cảm giác được công đức nhập thể. Bất quá bọn hắn cùng Tuân Dịch có một cái điểm khác biệt lớn nhất. Bọn hắn là chính thức bổ nhiệm thành hoàng, công đức đưa về tự thân. Mà Tuân Dịch là lâm thời đại diện, phần này công đức một phân thành hai, một nửa đưa về Tuân Dịch thể nội, một nửa khác phong ấn tại Lũng Xuyên quận thành hoàng công đức trong sổ. Một khi đến ngộ công đức tâm, trời hạn gặp mưa phổ hàng công đức mưa. Thừa dịp công đức tới nước, kim thanh sắc đạo loại cắm rễ hoang vu cằn cỗi linh đài thế giới. Theo mưa không có mây tiêu, một hạt giống từ linh đài mọc rễ nảy mầm. Xanh biếc chồi non chập chờn mà động, chung quanh có một vòng vòng vàng chậm chậm dâng lên. Cửu trọng thiên đệ nhất trọng cảnh giới, Thái Hòa Thiên. A, đây thật là ý trời khó tránh. Long Ca tại giao nhận nhiệm vụ sau mới vừa đi ra thiên cung, đột nhiên xúc động, pháp nhãn rủ xuống nhân gian. Liên nhìn đến thời khắc này Tuân Dịch minh ngộ công đức tâm, tế luyện công đức đạo chủng. Cái này vị điện hạ kinh ngạc phi thường, tuy nói ta tận lực cho thêm hắn một số thiên công, nhưng thế mà nhanh như vậy liền đặt vững công đức thần cơ sở. Muốn đến mấy ngày nay chỉ cần lại có mấy cái cọc thiện hạnh liền có thể ổn định cảnh giới, bắt đầu chân chính thần chủ tu hành. Long Ca một bên gặm bánh bao, một bên đem công đức pháp môn đầu nhập tuân dịch náo hải. Công đức đường thế nhưng là Viêm Đế sáng tạo, đây là chúng ta Phúc Thần chính tông nhất bất quá con đường. Tiểu tử, dạo qua một vòng, quả nhiên là ta Phúc Thần một mạch người. Chương 25, Thái Thượng Kinh. Hoang vu đại địa chui từ dưới đất lên nảy sinh, xanh biếc chồi non chống đỡ lấy hết thể lực cản, chậm rãi trưởng thành lớn mạnh hóa thành chặt cây. Mười mảnh lá cây, nở rộ năm đóa linh hoa, như là hơi co lại cây. Tiếp lấy lá cây gia tăng, 50 cái lá cây bọc lấy 10 đóa hoa tươi. Sau đó, 300 phiến lá cây tầng tầng lũ, mấy đóa hình dạng khác nhau hoa cỏ biến mất tán cây, còn có không ít hoa cỏ đã bắt đầu kết quả. 1.300 phiến lá cây, treo 20 quả trái cây. Cây này lá cùng trái cây ở giữa tựa hồ có đặc thù nào đó liên hệ. Bất quá lại sau này, theo lá cây càng ngày càng nhiều, rốt cuộc đếm không hết. Chỉ thấy cuối cùng trưởng thành là một quả che trời công đức cây, cành lá rậm rạp, 49 quả bảo châu trái cây chiếu sáng rạng rỡ. Ầm ầm. Tuân dịch linh đài chấn động, đại thụ trung ương hiện lên 9 cái kim triện, Cửu Thiên Hồng Công Nguyên Đức Thái Thượng Kinh. Đây là Viêm Đế sáng tạo công đức nói, thần thông khó lường, có chứng đạo Cửu Thiên chi năng. Nhưng từ xưa đến nay, chân chính luyện thành môn công pháp này người lắc đắc không có mấy. Bất quá mỗi một vị chứng đạo người thành công, đều là hoàn toàn xứng đáng Phúc Thần chi chủ. Phúc Thần, cái này hệ thống chính là Viêm Đế sáng tạo, nương theo nhân tộc mà đại hưng. Tích thiện công, minh thiện tâm, đến thiện quả, lập thiện nghiệp. Khúc dạo đầu 12 cái chữ khắc họa trong lòng, ngay sau đó lại có một đại thiên giảng giải khẩu quyết truyền vào náo hải. Tuân dịch dần dần minh bạch bản này Phúc Thần chính tông nhất bất quá thần điện vì cái gì cực ít có người luyện thành. Bản này công pháp cũng không phải là thổ nạp luyện khí, giết địch thần thông chi thuật, mà là tích lũy thiện công, cùng Phúc Thần chí cao ba trong thần khí Thiên Phúc Bảo Lộc bản cảm ứng làm việc thiện pháp môn. Từ nơi sâu xa cùng thiên đạo sinh ra gốc mắc, chỉ cần làm việc thiện liền cũng tìm được tương ứng công đức, thậm chí thiên đạo còn sẽ ban cho đại thần thông hộ thân. Không có cái gì thủ đoạn công kích, cũng không có gì phòng ngự thần thuật, môn này Thái Thượng Kinh yêu cầu chính là làm việc thiện. Làm việc thiện càng nhiều, thần thông càng nhiều. Cuối cùng tích lũy vạn vạn đức chi công đức liền có thể trở thành cựu trọng thiên viên mãn vô thượng phúc đế. Mà lại, dù là lúc này đã có một vị phúc đế, nhưng chỉ cần không phải tu luyện Thái Thượng Kinh mà chứng đạo, liền có thể tiến hành phế truất, đây là Viêm Đế lưu lại quy củ. Bởi vì cái này quy củ, có hai vị hoàng đế hiên viên sai khiến phúc đế bị phúc thần nhóm tự phát phế truất, thay đổi Thái Thượng Kinh truyền nhân. Cho nên phúc thần một mạch luôn luôn độc lập, dù sao đã từng là thiên đế dòng chính, còn có Viêm Đế lưu lại mấy món thần khí. Ở phía sau hai vị thiên đế thời đại, phúc thần một mạch trí cao thượng đế chiếm cứ gần với thiên đế vị trí. Vạn vạn vi ức, ức ức vi triệu. Đây là muốn tích lũy điểm báo số chi công mới có thể chứng đạo A. Tuân dịch lưu lưới, từ xưa đến nay, có thể kiên trì nổi đều là thần nhân. Cũng không phải à, coi như phúc thần cường vận cao, công đức nhiều, chân chính có thể tích lũy ước số chi công người đều không có mấy cái. Mà càng mặt trên hơn công đức yêu cầu càng ngày càng cao, căn bản kết thúc không thành. Cho nên rất nhiều người khi tu luyện tới một nửa bắt đầu chuyển hình, may mắn môn công pháp này không bài xích nó hắn pháp môn, cho nên bị coi là phúc thần phụ tu vị thứ nhất công pháp. Công đức cây chậm rãi tiêu tán, đại địa chỉ còn lại có một điểm nhỏ bé không thể nhận ra, như là măng nhọn mầm nhọn. Đây chính là tuân dịch trước mắt công đức cây, muốn đem viên này công đức cây lớn mạnh, cần hải lượng công đức đến tới nước. Công đức nhiều, đại thụ trưởng thành, trong cõi U Minh hội tự phát ban cho tuân dịch một số thần thông. Thì như Di Sơn Đảo Hải. Lớn nhỏ như ý các loại. Ca. Ca ca. Bên người Tuân Đàm đẩy, đem Tuân Dịch bừng tỉnh, bất chi bất giác, mình đã trở lại thành hoàng phủ đệ. Bốn phía chỉ còn lại có Văn Vũ phán quan, Bạch Phúc cùng Tuân Đàm cùng Tuyết Di. Trở về trên đường công tử một mực thần du, tiểu thần không dám đánh nhiễu, liền làm chủ tại thành hoàng phủ đệ thiết tiến khoản đãi chư thần. Công tử cần phải đi gặp một lần. Văn phán vừa mới phân phó thành hoàng phủ thực thần thiết tiến, để một đám huyện thành hoàng cùng các nơi thổ địa sơn thần đi xuống trước. Lẽ ra như thế. Loại này đến hội, hắn vị này thành hoàng tốt xấu cần tới một cái mở màn. Tại là theo chân đám người ra mặt lộ diện, nói đơn giản vài câu để chư thần riêng phần mình tận hứng, bản thân lôi kéo Tuyết Di cùng Tuân Đàm đến đằng sau. Tuyết Di có phải hay không muốn nói chút gì? Liên quan tới thân phận của Tuyết Di, đến cùng một vị cường đại như vậy thiên hồ, vì sao lại tại nhà mình? Ta cũng rất tò mò. Tuân Đàm hai tay ôm ngực, âm thầm thi triển hai đạo hoa luật, nếu như Tuyết Di trả lời không được. Đoạt xuống tay trước. Ai? Tuyết Di nhẹ nhàng thở dài, thấy mình giấu giếm không đi xuống, dứt khoát nói, thiếp thân đối Tuân gia không có ác ý gì, lúc trước đi theo phu nhân gả vào Tuân gia, chỉ vì hướng phu nhân báo ân. Mẫu thân. Tuân Dịch một cân nhắc, cũng đúng. Tuyết Di là mẫu thân Triệu gia người bên kia, có lẽ từ vừa mới bắt đầu liền mượn nhờ nha hoàn thân phận đi theo bên người mẫu thân. Thiếu gia vừa mới thấy cái kia hồng hồ như thế nào? Linh hồ báo ân, đây cũng là chúng ta người lương thiện tinh linh tu hành chi đạo. Năm đó thiếp thân bị phu nhân cứu, dứt khoát hóa thành thân người bảo đảm nàng một thế an khang. Nếu là đối với mẫu thân báo ân, nhưng mẫu thân đi như thế nào đến sớm như vậy? Mà lại nghe nói cũng không phải là tự nhiên tử vong. Tuân dịch nhíu mày, lúc trước phụ thân và mẫu thân tại đường sông trên thuyền đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Ngươi không phải cũng tại. Tuyết Di trầm mặc dưới, Tuân Đàm hai tay nhật nguyệt đồng xuất. Mục tê báo nguyệt thu hoa lãm nhật hoa quế dẫn thái âm chi khí, hoa cúc dẫn thái dương chi khí, thái âm thái dương hội tụ, đây cũng là hoa luật bên trong một môn đại sát chiêu. Tuyết Di cười khổ nói, thiếu gia, tiểu thư, liên quan tới phu nhân chuyện bên này thiếp thân cũng đang đổi tra, chỉ là tuyệt không phải bàn sơ trên quan trường cái chủng loại kia thuyết pháp, phải cùng thần đạo có quan hệ. Bên này đã có chút mặt mày, quay đầu thiếp thân chỉnh lý sau lại hướng hai vị thiếu chủ bẩm báo. Tuân dịch hai người không chịu nhả ra, Tuân dịch mơ hồ nghĩ đến hôm qua đêm phán thời điểm đụng phải cái kia vong hồn, thê tử mất tích, đến đây thành hoàng báo án. Thuần âm mệnh cách. Tuân dịch thăm dò hỏi một câu. Tuyết Di nhíu mày, ra vẻ nghi ngờ nói, thiếu gia có ý tứ là. Hả, không có gì. Tuân dịch từ Tuyết Di trên mặt nhìn không ra thật giả, tạm thời đem cái nghi vấn này dằn xuống đáy lòng. Tuyết Di mặt tác lo lắng trạng, thiếu gia, sắc trời cũng đã chậm, không bằng chúng ta sớm đi trở về. Dù sao ngài ngày mai còn muốn chuẩn bị đi học. Tuân dịch gật đầu, cùng Bạch Phúc lên tiếng kêu gọi, ba người trở lại Tuân gia lầu nhỏ. Hầu hạ hai huynh muội nghỉ ngơi, Tuyết Di độc từ trở lại trong phòng, lập tức nhăn lại mày liễu, thiếu gia đã phát hiện. Không được, không thể để cho hắn tiếp tục tra được, lại tra được, hắn nơi nào có tự vệ thủ đoạn. Năm đó bởi vì thuần âm thuần dương mệnh cách thiếu chút nữa chết một lần, nếu như một lần nữa ta nhưng không có cách nào lại bảo vệ hắn. Bất quá thiếu gia nếu như xảy ra chuyện, thể nội thánh linh thạch cũng sẽ gặp nạn, không bằng nhờ một chút tê tộc người. Muốn về đến trong nhà diện ẩn tàng cái vị kia tê tộc Nam Đinh, Tuyết Di con ngươi đảo một vòng, nảy ra ý hay. Nam tại bản thân trên giường lớn, ủ rũ lập tức vọt tới. Lúc này mới hai ngày a. Hai ngày này ban đêm phát sinh sự tình nhiều lắm. Còn muốn lên chiêu linh vũ vương trước khi rời đi khuyên bảo, nếu không có Tuân Dịch biết Tào Hầu cùng nhà mình quan hệ, chỉ sợ thật sự cho rằng Tào Hầu đây là có tâm hố hắn đây. Chỉ mong ngày mai có thể an an ổn ổn qua một ngày. Mỹ mắt đánh nhau, dùng sức lắc đầu, từ trên giường xuống đất, lật ra hai ngày trước văn viết bản thảo sơn quỷ. Tuân gia có một cái sách của mình xã, ghi tạc Tuân Dịch danh nghĩa. Vì chiếu cố nhà mình sinh ý, Tuân Dịch tự mình viết soạn bản thảo, bất quá gần nhất bận quá, căn bản không có thời gian viết. Do ta viết vốn là sơn quỷ tại thế gian kinh lịch, bây giờ đã thực sự được gặp những cái kia quỷ thần, không bằng đem những này cũng thêm vào đi. Tuân Dịch hưu tâm từ thần linh bên này thu thập tài liệu, yên lặng ghi lại sau khép lại bản thảo, ngủ say sưa dưới. Chương 26, mạch nước ngầm động. Ba Dương quận thành hoàng phủ đệ, quận thành hoàng đại nhân vừa về đến, trực tiếp đóng lại đại môn, không trung phong lôi phun trào, toàn bộ thần thành đều cảm giác được nhà mình vị chủ nhân này phẫn nộ. Về phần cho hắn nghĩ kê cái vị kia nam tử mặt sẹo, đã sớm ngay đầu tiên rời đi, trở về cho nhà mình chủ thượng bẩm báo. Đại nhân. Trên bàn tấm gương lăng không nổi sương mù. Bên trong chiếu ra một người thư sinh ăn mặc nam tử, đại nhân, liên quan tới tiểu yêu bức kế tiếp hành động, nên làm cái gì? Đem bên này phát sinh sự tình nói, đối diện nam tử kia ngẩng đầu, vung xuống bản thân chữ khải vẽ mỹ nữ đồ, ngươi nói cái kia thành hoàng là thiên giới người tới. Chư vị quận thành hoàng đại nhân là nói như vậy. Không có khả năng, bản tọa về sau tra xét trong điện ghi chép. Mậu lâm kiếm pháp, đó là Tuân gia người. Dựa theo Tào Hầu tâm tư, tuyệt đối là để Tuân gia người tạm thời đại diện. Ngươi lại đem ba trận chiến giao đấu nói một câu. Nam tử mặt sẹo nói rõ chi tiết ba trận chiến đấu pháp, thư sinh nhíu mày. Trận đầu quỷ tu hắn gặp qua, nền tảng cũng tính toán rõ ràng. Nhưng đằng sau hai vị nữ tử đánh nhau quá nhanh, nam tử mặt sẹo căn bản nhìn không ra làm sao thắng, cũng không có cách nào đối thư sinh miêu tả. Thư sinh không cách nào từ nơi này nhìn ra dấu vết để lại, chỉ đành phải nói, được rồi, ngươi vẫn là đàng hoàng truy tra Mậu Lâm kiếm truyền nhân hạ lạc. Bản tọa tin tưởng. Người kia tuyệt đối không phải cái gì thiên giới người tới, tất nhiên là Tuân gia người nào đó đại diện thành hoàng. Còn đằng sau những cái kia nữ tu, chỉ sợ là Tuân gia giao thiệp. Chân chớ dưới, thư sinh nói, như Tuân gia thực sự có người kế thừa thành hoàng thần ấn, người nghĩ cách giết chết hắn. Nam tử mặt sẹo sắc mặt chợt biến, đại nhân, Tình Long thành thế nhưng là Tào Hầu lãnh địa, theo hắn đôi Tuân gia lưu ý, sao lại để Tuân gia tử xẻ ra chuyện. Thật nếu nói, vị kia Tào Hầu đã đạt tới thiên thần chi cảnh. So nhà mình vị này văn tương quân thực lực càng hơn một bậc. Mà lại, người kia kế thừa thành hoàng thần ấn, nhìn thật có tứ trọng thiên thần lực. Không có khả năng. Nếu là tứ trọng thiên lực lượng, buổi chiều đánh nhau lúc hắn không có khả năng như vậy gian khổ. Tất nhiên là dùng biện pháp khác, chỉ sợ là Tào Hầu lưu lại chuẩn bị ở sau. Nghĩ cùng Tuân Dịch cuối cùng phản kích cố lực lượng kia, cái kia cố thần lực phẩm chất đã đạt tới thái thường thiên cảnh giới, cũng có thể là mậu đức công bảo hộ hậu duệ lực lượng. Dù vậy, tiểu yêu cũng đánh không lại a. Nam tử mặt sẹo cười khổ, tiểu yêu không có gì ngoài huyễn hóa chi thuật bên ngoài không còn gì khác thủ đoạn. Nói, dương mắt dò xét nhà mình chủ thượng. Văn Tương Quân cười lạnh, biết cái này yêu quỷ tiểu tâm tư, ngươi yên tâm, bản tọa sẽ không lấy ngươi làm pháo hôi. Từ bàn mở ra gấm văn hộp, bên trong có 3 cây bút ránh, đầu trên viết họa tình thư hoàng cùng độc mặc. Họa tình phía dưới bút ránh không có vật gì, nhưng là thư hoàng cùng độc mặc phía dưới bút ránh bày đặt 2 cây thần bút. Văn Tương Quân nhìn chằm chằm 2 bút chần chờ một trận, cuối cùng đem thư hoàng lấy ra, căn này thư hoàng bút lấy ngôn linh đối địch, chắc hẳn đủ để cho ngươi đối phó cái kia đại diện thành hoàng phàm nhân. Ngươi đi giết chết hắn, nếu như tại Tuân gia tìm không thấy người, trực tiếp đem Tuân gia diệt tộc. Diệt tộc. Nam tử trung niên run lên trong lòng, đại nhân, Tào Hầu nhập địa phủ không giả, nhưng là Tuân gia phía trên vị kia tổ thần. Mất tích. Văn Tương Quân không chút khách khí, Mậu Đức Công cùng Đại Chu Cao Tổ cùng một chỗ mất tích. Mất đi 2 vị này thần linh tọa chấn, Đại Chu chính là tứ phương thăm dò thịt mỡ, không phải chúng ta Tà Linh Điện tại sao phải ở thời điểm này nhúng chàm Đại Chu. Còn nữa, 2 ngày nữa Tình Long Thành có một trận đại họa, đến lúc đó cả nhà chết hết cũng thuộc về bình thường. Lời giống vậy, cũng tại Ba Dương quận thành Hoàng Phủ Đệ tiến hành. Ba Dương quận thành Hoàng đóng chặt cửa cung, trước mặt có một vị thần linh khác ngồi đối diện. Liếc xéo vị này khách không ngợi mà đến, Ba Dương quận thành Hoàng âm thanh lạnh lùng nói, ngươi đến ta cái này làm gì? Hẳn là muốn xem cho cười. Không không, ta là tới tiến hành thăm hỏi. Vị kia thần linh lấy thần quang che mặt, nhưng thuộc về Đại Chu quận thành Hoàng lực lượng nói rõ chính là 35 quận thần một trong. Thăm hỏi. Lũng Xuyên thế nhưng là Tào Hầu địa bàn. Làm khai quốc danh thần một trong, Chiêu Linh Vũ Vương tự nhiên chiếu cố hắn vị này người cũ. Ngươi muốn cùng Lũng Xuyên tranh, chỗ nào tranh đến qua hắn? Ba Dương quận thành Hoàng lạnh lùng nghiêm mặt, cho nên. Nhìn xuống. Lũng Xuyên quận lần lượt lớn mạnh. Đều là từ chung quanh những này quận thành hoàng trên người cắt máu đâu. Tình Long Thành tương lai có một trận đại kiếp, có lẽ sẽ phát động toàn bộ Lũng Xuyên đại biến, đến lúc đó ngươi chỉ cần tĩnh quan là đủ. Ta lần này đến, muốn hỏi ngươi đối Chiêu Linh Vũ Vương cách nhìn. Chỉ là một mãng xà, có tài đức gì làm chúng ta cấp trên. Lập tức Bạch Dương quận thành hoàng sắc mặt đại biến, ngươi muốn phạm thượng. Không phải phạm thượng, mà là Đại Chu cần một bộ mới quy củ. Chí ít Mậu Đức Công cùng Cao Tổ Hoàng đế quyết định bộ kia lễ chế đã không thích hợp. Vị này thành hoàng thấp giọng nói vài câu, đưa tay chỉ trên không. Trời! Ba Dương quận thành hoàng trong lòng đốn ngộ, thần sắc gâm tình bất định, cho ta ngẫm lại, yên tâm, ta thể hôm nay nghe thấy tuyệt không chuyển cho người ngoài. Nhưng chuyện này quan hệ trọng đại, ta cần phải thật tốt cân nhắc cân nhắc. 35 quận bên trong đã có không ít đồng đạo tương ứng. Ta đây là nể tình hai người chúng ta giao tình phân thượng mới tự mình đến nhà. Chớ quên, thời gian không chờ ta. Chẳng lẽ lại ngươi muốn tại Chiêu Linh Vũ Vương dưới tay sống hết đời? Thừa dịp lần này Đại Chu biến cố, mới là ngươi và ta một lần nữa chiếm cứ cao vị cơ hội. Lần này Đại Chu biến cố, đúng là chúng ta Tà Linh Điện quật khởi cơ hội tốt. Văn Tương Quân nói với nam tử mặt sẹo, đúng rồi, cái kia đại diện thành hoàng, ta nhìn hắn có vẻ như thức tỉnh một điểm hiên viên đế huyết, hẳn là càng dễ tìm hơn. Thông qua tấm gương, đem bút đưa qua. Nam tử mặt sẹo hai tay tiếp nhận thư hoàng bút, Văn Tương Quân gãy mất liên lạc. Phụ thân, phụ thân. Ngoài phòng đống nhiên truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Nam tử mặt sẹo đem tấm gương cài lên, mở cửa. Chỉ thấy một vị hất lên quần áo thiếu nữ đốt đèn mà đến, ân cần nói, đã trễ thế như vậy, phụ thân làm sao còn không có nghỉ ngơi. Có chút việc. Nam tử mặt sẹo lạnh lùng đáp lại, không có chuyện khác, ngươi cũng ngủ đi. Đang muốn đóng cửa lúc, chợt nhớ tới một chuyện, đúng rồi, giữa trưa ngươi cho ta báo tin, để cho ta từ Văn Khúc Miếu rời đi. Ngươi là từ đâu tới tin tức, là người nào đang theo đuổi cha lạc như bất sự. Cái này nữ tử ấp há ấp úng. Trong lòng chưa tính toán gì cái suy nghĩ dâng lên, cuối cùng lắc đầu, tắc vẻ mờ mịt, nữ nhi cũng không biết, chỉ là buổi sáng nghỉ ngơi lúc lờ mờ nghe được mấy cái bạn gái nghị luận, nói là có người chuẩn bị truy tra lạc như bút. Thật không rõ ràng. Nam tử mặt sẹo xem kỹ cái này tiện nghi nữ nhi, nữ tử cắn môi phủ nhận, không rõ, à, cái cuối cùng sở còn chưa nói xong, chỉ nghe một tiếng hét thảm, bị nam tử mặt sẹo một cái tát hâu ngã xuống đất. Ngay sau đó nam tử mặt sẹo tiến lên hung hăng đạp bụng mấy cước. Nghiêm nghị quát lớn, nói, đến cùng là ai? Cùng Tuân gia có quan hệ gì? Nữ. Nữ nhi thật không biết. Nữ tử ôm bụng, lộ ra hủy khuất cùng thống khổ hỗn hợp thần sắc, Tuân gia. Cái nào Tuân gia? Nam tử mặt sẹo vẫn không tin, lại nắm lấy tóc hung hăng giật mấy lần, gặp hỏi không ra cái gì, mới đổi một bộ sắc mặt, ôn tồn đem nữ tử đỡ dậy, phụ thân ngươi ta cũng là sốt ruột, hai ngày này danh tiếng gấp, bên ngoài tựa hồ có tuân gia người chính tại truy tra. Ngươi nếu là có cái gì tình báo, lập tức thông chi vi phụ. Phải biết, bây giờ coi như ngươi và ta cha con sống nương tựa lẫn nhau. Nữ tử túi đầu nhìn không ra cái gì thần sắc, thưa dạ xác nhận, run run rẩy rẩy vịn tường trở lại trong nhà mình. Ngã xuống giường, khoe miệng tràn ra máu tươi, trong đầu loạn ông ông, tuân gia, chuyện này thật cùng tuân dịch có quan hệ. Nghĩ đến nhà mình phụ thân dưới giường những thi thể này, nữ tử nào dám nói ra tên tuân dịch. Không được, ngày mai muốn tìm một cơ hội để tuân dịch cẩn thận một chút. Nương theo lấy thân thể trận trận đâm đau, thiếu nữ dần dần trốn mộng đẹp an bình. Chương 27, tích thiện đi. Sáng sớm, dưới lầu ồn ào tiếng đem tuân dịch đánh thức, mặc quần áo tử tế xuống dưới lúc chỉ thấy tuân đàm ngồi trên ghế, chậm rãi cầm hôm qua mua về bánh ngọt ăn. Nhìn chung quanh, đại đường chỉ có tuân đàm tại, tuân dịch bóp một trong số đó khối điểm tâm, côn ca đâu. Vừa mới đem hắn đuổi đi. Không có lưu hắn ăn cơm. Vậy cũng muốn người ta nguyện ý lưu a. Tuân đàm giống như cười mà không phải cười, vừa mới tuân côn tỉnh lại tìm nàng tính sổ sách, lại bị nàng hung hăng giáo huấn một trận. Đối tuân côn, tuân dịch vẹn vẹn bảo trì trong tộc một phần trên mặt lễ nghi, dù sao hai người xung đột lợi ích, mà lại có nói pháp, lúc trước cái kia vị thẩm nương chết tựa hồ cùng hắn có chút liên lụy. Đúng rồi, muội muội, ngươi hai ngày này ở nhà đợi. Vẫn là về nhà nhìn xem. Ta dù sao không thể mỗi ngày cùng ngươi. Ta tại lầu nhỏ bên này ở, còn về nhà. Chờ thêm năm lại nói. Ngươi có thể đợi cho ăn Tết. 5 ngày. Tuân Đàm lắc đầu, ta ở chỗ này ở vài ngày, sau đó muốn về Thanh Nguyên Điện nhìn xem. Thanh Nguyên Điện là tuân gia sáng tạo, vì chính là cho Mậu Đức Công tại thiên giới cung cấp trợ lực. Bây giờ điện chủ đã đến tứ trọng thiên đỉnh phong, muốn đem điện chủ chi vị hạ truyền. Không có gì bất ngờ xảy ra chính là Tuân Đàm vị này tuân gia dòng chính. Bất quá ca ca ân khoa thời điểm nhất định sẽ tới nhìn. A Tuân Dịch chờ lấy được cơm, chợt nhớ tới mình hôm qua lấy được công đức pháp môn, cùng Tuân Đàm nói ra. Cựu Thiên Hồng Công Nguyên Đức Thái Thượng Kinh. Tuân Đàm nhíu lại cái mũi nhỏ, mân mê cái miệng nhỏ nhắn, ca, ta khuyên ngươi đừng như thế luyện. Cái này Thái Thượng Kinh mặc dù là chính kinh pháp môn, nhưng không có mấy người luyện đến cuối cùng. Quá khó khăn. Nói thế nào? Thái Thượng Kinh bản ý chính là đạo người hướng thiện. Làm việc thiện tích đức, liền cũng tìm được thiên địa che chở. Đây là Viêm Đế bệ hạ năm đó lấy nhân đạo cùng thiên đạo lập hạ thệ ước. Viêm Đế thời đại, thiên hạ đại đồng, không nhặt của rơi trên đường, phúc thần chúa tể thế giới, cơ hồ hiếm có ác nhân tồn tại. Nhưng là thả đến bây giờ, tâm tư người biến, cái này công đức con đường không phải dễ dàng như vậy đi. Bất quá pháp môn này giai đoạn trước đơn giản, thiếu gia có thể thử một chút. Tuyết Di bưng lấy đồ ăn bàn đi tới. Doanh Doanh cười nói, pháp môn này thật phổ biến, là tối hôm qua thiếu gia thiên bẩm tới. Chắc là vị nào phúc thần tạo. Năm đó ta vừa nhập đạo lúc đến một vị phúc thần chỉ điểm, cũng đi qua công đức đường, góp nhặt 5.000 công đức sau mới chậm rãi đi đến thiên hồ chính đạo. Nếu như vẹn vẹn làm quá độ tới nói, pháp môn này còn là rất không tệ, dù sao cũng là thiên đế truyền lại. Tuân Dịch đang muốn tra hỏi, những người khác đi vào, Tuân Đàm đổi chủ đề, ca ca sớm điểm dùng cơm, sau đó chuẩn bị đến trường. Ta trong nhà giúp ngươi chỉnh đốn xuống. Ăn xong điểm tâm, Tuân Dịch khiêng dương sách đi bộ trên đường phố. Mới vừa đi ra ngõ nhỏ, liền thấy phía trước có một phụ nhân vác lấy giỏ thức ăn dần dần cắt ra, đựng đầy dưa món ăn vòng rổ chịu không nổi lực rơi xuống phía dưới. Phu nhân cẩn thận. Tuân Dịch nhanh chóng nhảy qua đi, đưa tay tiếp được sắp rơi xuống đất vòng rổ. Ngự mục chi lực vận chuyển, đem nắm tay cùng sọt cắt ra địa phương xây xong. Tạ ơn. Phụ nhân kia gặp Tuân Dịch hỗ trợ xây xong giỏ rau, vội vàng nói tạ. Không khách khí. Tuân Dịch phất phất tay, đi ra mấy bước, đột nhiên chân dừng lại, linh đài thức hải bên trong công đức mầm xanh thế mà mọc ra một đoạn. Một chiếc lá giãn ra, phía trên lít nha lít nhít ghi chép một hàng chữ nhỏ, năm nhâm tí tháng bính ngọ đình sửu ngày, giúp phụ nhân tiếp được rơi xuống đất giỏ thức ăn cũng chữa trị. Cái này thế mà cũng có thể tính thành một kiện thiện hạnh. Tuân Dịch rất cảm thấy hoang đường, vẹn vẹn thuận tay chi cực khổ mà thôi, cái này lại có thể xưng là thiện hạnh. Thế là, vừa tàu biên hỏi thăm Bạch Phúc. Phụ nhân kia đứng ở phía sau nhìn lấy Tuân Dịch thân ảnh hỏi thăm xung quanh người, bên cạnh tiểu phiến cười nói, cái này Tuân gia công tử tính cách thuần lương, thường xuyên trợ giúp chúng ta những này tiểu phiến tu gỗ xe những vật này. Phu nhân không cần để ý, vẹn vẹn tiện tay mà thôi. Đúng vậy a vị công tử này, nhưng mà năm đó mậu công chi hậu, kế thừa mậu công huyết mạch, trời sinh cảm ứng mộc linh. Ở thời đại này, thức tỉnh huyết mạch thiên phú cũng không phải là một kiện cỡ nào chấn kinh chuyện kinh khủng. Rất nhiều gia tộc đều có huyết mạch của mình thiên phú, hoặc giả gia truyền công pháp. Lưu Thị nghe, yên lặng gật đầu. nàng vừa mới đem đến trong thành không lâu, cho nên mới không biết Tuân Dịch phong bình. Nói đến, hắn cùng nhà các ngươi cũng có mấy phần sâu xa. Một cái mua quả táo lao hán chợt nhớ tới một chuyện, mẹ ngươi không phải tại Văn Khúc miếu bên kia bán đường. À là Lưu Đại Thẩm sự kiện kia. Một cái khác bán hoa cô nương cười nói, năm ngoái Lưu Đại Thẩm té bị thương chân, chính là vị công tử này tự mình cóng trở về. Năm ngoái Lưu Thị còn không có gả tới, cho nên không hiểu rõ những này, lại hỏi thêm mấy câu, mới biết Tuân Dịch bình thường là người. Tuân Dịch bởi vì từ nhỏ bệnh tim ma bệnh, làm người lạc quan hướng lên, cũng ưa thích giúp người làm niềm vui. Hắn thấy, loại hành vi này có thể thực hiện giá trị của mình ý nghĩa. Không có gì ngoài ngẫu nhiên làm một số ngược người cho đùa quái đản bên ngoài, hắn quả thực là ngoại nhân học tập tốt nhất tấm gương. Một bên khác, Bạch Phúc cùng Tuân Dịch đàm luận công đức kinh. Những chuyện nhỏ nhặt này đương nhiên cũng là công đức. Bạch Phúc nói, chớ thấy việc gác nhỏ mà làm, chớ lấy việc thiện nhỏ mà không làm. Đỡ lao nhân lối đi nhỏ, giúp người khác nhặt lên rơi xuống đông tây. Giúp người làm niềm vui, người suy nghĩ thông suốt, đối phương cũng có cảm kích chi niệm, cái này đương nhiên coi là thiện hạnh. Nhưng đây chính là tu hành chính tông pháp môn, loại này thiện hạnh chẳng phải là quá giá rẻ rồi. Tuân Dịch nhịn không được hỏi, chẳng lẽ ta mỗi ngày làm những chuyện này liền có thể đắc đạo? Như vậy thường ngày hắn mỗi ngày làm, cũng không có thấy mình đắc đạo a? Ác nhân 10 năm không được một thiện, thiện nhân một ngày có thể thực hiện số thiện. Công pháp này vốn là trông nom thiện nhân, để sướng thiện hạnh. Không phải Viêm Đế thời đại làm sao danh xưng thiên hạ đại đồng, không nhặt của rơi trên đường đây. Bạch Phúc tại sáng sớm liền hóa thành bút lông đi theo Tuân Dịch. Tuân Dịch cùng Tuân Đàm đối thoại nghe được rõ ràng. Như vậy, dạng này liền có thể đạt được thần thông. Đương nhiên không có đơn giản như vậy. Môn này công đức tu hành đường đẳng cấp tấn thăng khảo sát hai cái phương diện. Một cái là thiện hạnh, một cái là thiện công. Thiện hạnh chỉ chính là những chuyện ngươi làm, không tính điểm công đức, làm một việc ghi chép một cái thiện hạnh. Liền xem như ngươi cứu người hoặc giả hoàn thành một lần cứu thế, cùng vừa mới hỗ trợ tiếp giỏ thức ăn thiện hạnh, đều tính một việc. Một kiện thiện hạnh. Công đức cây mọc ra một chiếc lá. Dựa theo lá cây số lượng chậm rãi lớn mạnh. Dù là Tuân Dịch cứu trợ lê dân tại nguy nan thời khắc, nếu như về thời gian không có chuyển hướng, công đức trên cây cũng chỉ sẽ có một chiếc lá. Hồi ức Thái Thượng Kinh bên trong miêu tả, Tuân Dịch nói, 10 cái thiện hạnh đệ nhất trọng thiên, 50 kiện thiện hạnh đệ nhị trọng thiên, 300 kiện thiện hạnh đệ tam trọng thiên, liền xem như tứ trọng thiên quận thành hoàng cũng chỉ cần 1.300 kiện thiện hạnh. Cái này không khỏi quá giá rẻ. Cho nên môn này công đức tu hành pháp là thần đạo phổ biến nhất, lớn nhất chúng công pháp một trong. Mà lại, công tử không cần cho rằng thiện hạnh rất dễ dàng. Ngài ngẫm lại cửu trọng thiên thời điểm cần bao nhiêu thiện hạnh? 100 triệu kiện. Đúng vậy a, 100 triệu kiện thiện hạnh. Dựa theo nhất thiên 10 cái đơn giản nhất thiện hạnh để tính, một năm mới hơn 3.000 kiện thiện hạnh. 100 năm mới hơn 30 vạn kiện, một vạn năm mới hơn 3.000 vạn kiện. Dạng này để tính, ngươi còn cảm thấy loại này làm việc thiện rất dễ dàng a? Trong thời gian ngắn thao tác rất đơn giản, nhưng quý ở bền bỉ. Liên Tuyết Di loại kia đại nghị lực đại trí tuệ người đều ở nửa đường từ bỏ, đủ thấy pháp môn này phía sau gian khổ. Trước dễ sau khó, vì chính là trải rộng chuyên nhân. Đại đa số người, chỉ cần kiên định một chút lập trường liền có thể hoàn thành tam trọng thiên tu nghiệp. Đây cũng là Viêm Đế thời đại, người người đều là có thần thông nguyên do. Nhưng là đằng sau chênh lệch dần dần kéo ra, ước số thiện hạnh. Chân chính có thể làm được người không có gì ngoài vĩnh hằng bất hủ mấy vị đại thần bên ngoài, lại có bao nhiêu người đâu. Còn nữa, muốn tấn thăng đẳng cấp lời nói không phải còn cần một loại khác đông tây. Thiện công. Thiên đình phúc thần nhất hệ có thiên phúc bảo lộc bản, phía trên căn cứ mỗi một kiện việc thiện ban bố điểm công đức. Thiện hạnh vẹn vẹn một cái tấn cấp tư cách, còn chân chính đột phá dùng chính là điểm công đức. Cái này thì tương đương với pháp lực. Đặt vững nhất trọng thiên cần mấy trăm điểm công đức, mà tu luyện nhất trọng thiên liền cần mấy ngàn công đức. Còn nhị trọng thiên tu luyện lấy vạn tính toán, đến tam trọng thiên lúc điểm công đức cần càng nhiều. Ngũ trọng thiên hạn cuối là trăm vạn công đức thành thần, một bước này liền ngăn cản rất lớn một nhóm người. Chớ nói chi là phía trên cái kia vạn vạn ước số lượng cửu trọng thiên công đức. Bạch Phúc lúc trước môn tự vấn lòng, yên lặng đem Tào Hầu vì hắn chọn lựa công đức kinh trả lại, tính cách của hắn thực sự không dễ tu luyện a. Nhưng là công tử không có việc gì, chỉ muốn gắng giữ lòng bình thường là đủ. Tuân Dịch ngày bình thường danh tiếng không tệ, trong mắt người ngoài cũng không có cái gì mọi người ngạo mạn bốc đồng tập tính. Nếu như đụng phải có người ngã sắp xuống, thuận tay liền lên đi dịu dắt. Lâm Lâm tổng tính được, mỗi trời đều có 2-3 kiện thiện hạnh. Cho nên phía trước ghi chép thiện hạnh đối Tuân Dịch mà nói cũng không phải gì đó việc khó. Chân chính có vấn đề, là điểm công đức. Giống Tuân Dịch loại này thuận tay chi cực khổ thiện hạnh, vẹn vẹn ân huệ một người, đạt được một phần cảm kích chi niệm, tại lúc ấy liền sẽ hóa thành một điểm công đức. Cho nên muốn nhờ giúp người lối đi nhỏ xe đẩy loại này nhỏ bé thiện hạnh tích xúc điểm công đức. Tuyệt đối không cần hy vọng xa vời đằng sau những cái kia đại cảnh giới thiên bẩm thần thông. Bất quá Long Ca một hơi cho Tuân Dịch 800 điểm công đức, để hắn đặt vững cơ sở, tiến vào công đức cửu thiên bên trong Thái Hòa Thiên cảnh giới. Nếu không có thiện hạnh quá ít, lúc này đã có thể đạt được bản thân cái thứ nhất công đức thần thông. Cửu thiên cảnh giới, theo nhiều đời thiên đế thay đổi triều đại cũng hoàn toàn khác biệt. Viêm đế thời đại cửu thiên cũng không phải là hiện tại tầng tầng điệp ra hình thức, mà là lượng thiên hoành không, giữa bầu trời treo cao, cái khác bát thiên chia đều nhất thiên. Hoàng đế thời đại lập tam thập tam thiên, không có gì ngoài trung ương một thiên ngoại, tam thập nhị thiên tứ phương như trụ chia đều bát thiên. Bởi vậy, cửu thiên hồng công nguyên đức thái thượng kinh bên trong đẳng cấp cũng có biến hóa phân chia. Nhưng nói tóm lại, liền là dựa theo nhất trọng thiên đến cửu trọng thiên đẳng cấp sắp xếp. Hiện tại Long Tướng Đế thời đại, y theo Long Tướng Đế bản thân sáng tạo cửu trọng thiên đến sắp xếp, Thanh An Thái Hòa Thiên, Thanh Huy Thái Minh Thiên, Thanh Bình Thái Mông Thiên, Thanh Phạm Thái Dục Thiên, Thanh Diệu Thái Thường Thiên, Thanh Tiêu Thái Nguyên Thiên, Thanh Hư Thái Vi Thiên, Thanh Ngọc Thái Thần Thiên, Thanh Huyền Thái Cửu Thiên. Đi đến sách cửa sân, phía trước đột nhiên có một nữ tử ngã sắp xuống, Tuân Dịch mau tới trước đỡ dậy, công đức cây lại lần nữa ghi chép một kiện thiện hạnh. Hồ cô nương, ngươi không sao chứ? Chương 28, trước kia sự. Tuân ra lầu nhỏ, khi Tuân Dịch sau khi rời đi Tuân Đàm lập tức đổi một bộ dáng, lên lầu 2 đi tìm hôm qua Tuân Dịch quan tiến vào Mã Kinh Nghĩa. Mã Kinh Nghĩa ngay từ đầu muốn trốn, về sau bị Tuyết Di tìm người dùng dây thừng trói chặt, cho ăn mấy bát thuốc thang sau cuối cùng trung thực xuống tới. Gặp Tuân Đàm chạm tại cửa ra vào, nhìn thoáng qua, Mã Kinh Nghĩa cúi đầu xuống, chán nản im lặng. Là ai sai xử ngươi? Tuân Đàm băng mặt lạnh lấy, nàng niên kỷ so Tuân Dịch còn nhỏ, nhưng từ nhỏ kinh lịch dị đại lục chinh chiến, biết rõ lòng người hiểm ác. Tuân Dịch thu lưu Mã Kinh Nghĩa, nàng liền có mấy phần không nguyện ý. Loại địch nhân này, nên hỏi ra lời cung cấp sau trực tiếp giết, tránh khỏi ngày sau phản vệ. Mã Kinh Nghĩa không nói lời nào, Tuân Đàm hít sâu một hơi, hai tay làm hoa, màu đỏ hồng hạnh hoa như hương vân diễm hà trong tay khuếch tán. Tuân Đàm thanh âm đồng bền thấm thoát, non nớt thiếu nữ tựa hồ đột nhiên biến thành một vị xinh đẹp cũng tràn ngập dụ hoặc tính phong vận nữ tử, nói cho ta biết, là ai chỉ thị ngươi buôn bán lạc như bút, ngươi tại trong thành đồng bạn còn có ai? Ta không biết. Mã Kinh Nghĩa lúc này thốt ra, nhưng theo Tuân Đàm thi triển hồng hạnh ỷ hà, ý thức theo hạnh hoa chậm rãi phiêu tán, bị hạnh hoa mê hoặc tinh thần, một chút xíu bị Tuân Đàm đào ra tin tức. Hồng hạnh ỷ hà, thập nhị hoa luật bên trong biểu tượng tháng 2 hạnh hoa tuyệt chiêu, có mê thần, hoặc thần hiệu quả. Ngươi thờ phụng cái vị kia tà thần là ai? Mã Kinh Nghĩa sắc mặt dãy rủa, ánh mắt đờ đẫn, ấp a ấp đúng nói, Văn Tướng Quân. Văn Tướng Quân, Tuân Đàm nhíu nhíu mày, nàng đối nội không hiểu nhiều, cũng không biết vị này tà thần danh hảo. Xem ra, quay đầu muốn đi Văn Khúc Cung hỏi một chút, nhìn xem vị này Văn Tướng Quân là lai lịch ra sao. Ngươi trong thành đồng bạn là ai? Hôm qua là ai cho ngươi mật báo, để ngươi rời đi Tình Long Thành? Là Hồ Hiểu Mạn. Hồ Hiểu Mạn hất ra Tuân Dịch tay, vịn tường chậm rãi đứng lên. Tuân Dịch nói, Hồ cô nương, thực sự không được ta đi tìm Trương Miểu tới đón ngươi. Không cần. Hồ Hiểu Mạn vỗ tới đất trên người, đột nhiên nhìn tới bàn tay trà phá, máu tươi chậm rãi chảy ra. Tuân Dịch gãi gãi đầu, nhìn chung quanh, đột nhiên nói, ngươi chờ chút. Nói, Tuân Dịch đem khăn tay kín đáo đưa cho Hồ Hiểu Mạn, dương sách ném trên mặt đất, bản thân chạy tới rẽ trái rắc một nhà y quán. Hồ Hiểu Mạn muốn hất ra liền đi, nhưng Tuân Dịch dương sách rơi trên mặt đất, mà chung quanh cũng dần dần có thư sinh bắt đầu đi vào thư viện. Vì phòng ngừa Tuân Dịch dương sách bị người khác lấy đi, đành phải đứng tại chỗ, một chút xíu sở trường khăn lau vết thương. Một lát sau, Tuân Dịch ôm dược thủy, giấy da châu túi cùng băng gạc trở về. Cầm dược thủy cùng băng gạc, không để ý Hồ Hiểu Mạn dễ rửa bôi thuốc cho nàng, trùn lên băng gạc, hôm qua ta liền nhìn thân thể ngươi không tốt, hai ngày này không có ăn cơm thật ngon. Đem một cái giấy da châu túi đưa cho nàng, vừa mới mua cho ngươi bánh bao thịt, hôm nay đúng lúc là hương cần thịt bò nhân bánh. Là tỉnh Minh Trai. Đương nhiên, ta cùng cái kia biên lão bản quen, nhiều muốn mấy cái. Ngươi quay đầu cùng Trương Miểu cùng một chỗ ăn, liền xem như ta hôm qua đáp tạ các ngươi. Đem một cái khác túi bánh bao phóng tới dương sách, cong lên dương sách, vịn Hồ Hiểu Mạn, chậm rãi đi đến Tây Học Cổng. Đồng nhiên, Hồ Hiểu Mạn nhìn thấy nơi xa đầu phố phụ thân. Vị kia nam tử mặt sẹo nhìn chằm chằm nâng Hồ Hiểu Mạn Tuân Dịch giống như cười mà không phải cười. Hồ Hiểu Mạn sắc mặt biến hóa, đẩy ra Tuân Dịch vội vàng đi vào nữ học, hai ngày này, ngươi cẩn thận một chút. A, Tuân Dịch không nghĩ ra, bên cạnh nhìn đại môn đại thẩm ho nhẹ một tiếng, lại nhìn chung quanh một chút nữ học sinh nhóm nhìn qua hắn, mau đem rượu thuốc cùng băng gạc đưa cho canh cổng đại thẩm. Đại thẩm, nếu như Trương Miểu tới, ngươi đem những này cho nàng. Liền nói Hồ cô nương thụ thương, giữa trưa đừng quên cho nàng thay thuốc. Nói xong, đường vòng trở về Đông Viện. Nô! Hôm nay bánh bao hám liêu không tệ, tựa hồ còn có mấy cái đặc thù hương vị. Vừa ăn, vừa đi, ngay tại hắn đi đến chỗ ngoặt thời điểm Bạch Phúc đột nhiên kêu ra tiếng, công tử cẩn thận. Ừm. Tuân Dịch không có kịp phản ứng, cùng chỗ ngoặt chạy đến một thiếu niên trực tiếp đụng vào. Phanh! Tuân Dịch ngã bốn chân chồng lên trời, đầu dập đầu trên đất, hoảng hốt nửa ngày mới lấy lại tinh thần. A a, không có ý tứ. Thiếu niên kia quẳng xuống đất, tranh thủ thời gian đứng dậy, không có ý tứ sờ cái đầu cười ngây ngô, vừa vừa thất thần, không có chú ý chỗ ngoặt người. Một cái tay khác kéo Tuân Dịch. Không, ta cũng có vấn đề. Không có chú ý nhìn đường. Tuân Dịch vỗ vỗ thổ đứng dậy, chỉ tiếc vừa mới bánh bao thịt là triệt để không thể ăn. Ngẩng đầu cùng thiếu niên đối mặt, thiếu niên này niên kỷ cùng bản thân không chênh lệch nhiều, khuôn mặt trắng nõn, ngũ quan rõ ràng, con mắt sáng tỏ hữu thần, một thân du hiệp cách ăn mặc, phía sau mang theo bao đựng tên, toàn thân trên dưới lộ ra không bị trói buộc khí độ. Chúng ta là không phải ở nơi nào gặp qua. Tuân Dịch vô ý thức nói, người trước mắt này tựa hồ nhìn rất quen mắt, nhất là cặp mắt kia. Người cũng nghĩ như vậy sao? Thiếu niên buông tay ra, cười hì hì nói, ta nhìn ngươi cũng đỉnh nhìn quen mắt, thật giống như kiếp trước gặp qua. Ta gọi Mạnh Hàn, ngươi thì sao? Tháng đầu xuân bắt đầu, hãn hải vô tận. Tuân Dịch thì thầm một câu, tên rất hay, ta gọi Tuân Dịch. Nhật Nguyệt Chi Dịch. Không sai. Tuân Dịch nhíu nhíu mày, vô ý thức nói, câu tiếp theo ngươi có phải hay không muốn nói, Mạnh Tuân Chi Đạo. Ngươi cũng nghĩ như vậy. Mạnh Hàn nhìn lấy Tuân Dịch, sờ lên cằm, luôn cảm thấy một màn này giống như ở nơi nào xuất hiện qua. Bát Dương. Tuân Dịch đột nhiên đọc lên một cái tên người, Mạnh Hàn mơ hồ cảm thấy có chút quen hay. Chỗ sâu trong óc lờ mờ hiện hiện ba cái nam hải tại đen kịt trong động quật chẳng cảnh. Lão đại, ngươi còn không tiến vào sao? Cố Dương đột nhiên từ trên tường nhảy xuống, hung hăng vỗ Tuân Dịch bả vai, đem hai người bừng tỉnh. Tuân Dịch nhìn đồng hồ, đối Mạnh Hàn áy náy nói câu, cùng Cố Dương vội vàng đuổi đi học. Cố Dương trước khi đi lườm Mạnh Hàn một chút, đuổi theo Tuân Dịch bước chân. Cảm thấy sao? Trên người hắn tựa hồ có một cỗ thần lực. Mạnh Hàn bên thai đột nhiên truyền đến người vô danh thanh âm, mà lại thần lực phẩm chất rất cao. Hừm, chắc hẳn cũng nhận được qua một số kỳ ngộ. Bất quá cái này không có quan hệ gì với chúng ta vẫn là truy tra tà linh điện quan trọng. Mạnh Hàn nói một mình, tựa như tại nói chuyện với người nào rời đi nội thành. Hôm qua ngoài thành cố lực lượng kia ngươi nên cũng cảm thấy. Đó phải là tà linh điện tam quân một trong văn tương quân. Nói như vậy, trước đó không lâu cảm giác được tà khí quả nhiên là văn tương quân đang làm trò quỷ. Thấp giọng tự nói, không để ý người bên ngoài ánh mắt, biến mất ở mênh mông đám người. Linh Phong thư viện, Tuân Dịch ngáp, gõ chung nhạc học tập âm luật. Hôm nay tiết khóa thứ nhất chính là lễ khóa, học tập lễ nhạc chi đạo. Mỗi một học sinh đều phải lựa chọn một loại âm luật nhạc khí. Tuân Dịch cầm trung truy, một chút xíu gõ ngũ luật chung nhạc, cùng Bạch Phúc đối thoại. Hôm nay Diêm Bảo đi học, mà lại trong thư viện những tà thần đó bút đều đã mất đi tung tích. Hẳn là Kha Trạng Nguyên nghĩ cách đem những cái kia bút thay thế. Tuân Dịch để Bạch Phúc cảm ứng một chút, Bạch Phúc lại nói, hoàn toàn chính xác đổi xong. Đều là nhất chính kinh bất quá văn khúc bút. Hội tụ văn khúc thần lực, có thể để thần tỉnh não, tăng tiến tài vận. Khu khu. Hàn Phong đột nhiên xuất hiện tại Tuân Dịch phía sau, Tuân Dịch giật nảy mình tranh thủ thời gian hết sức chuyên chú diễn đấu. Hàn Phong nghe vài câu, lưu lại một câu, hảo hảo nghe giảng bài, tập trung vào. Về sau đi dạo đến Lý Tuấn Đức bên kia. Lý Tuấn Đức cầm cây sáo thổi, thỉnh thoảng bị Hàn Phong gõ một chút đầu. Bạch Phúc trong lòng kinh ngạc, y theo cảm ứng của mình. Thế mà cũng không có phát giác Hàn Phong xuất hiện tại sau lưng mình. Lão sư này không giống là người bình thường. Một tiết khóa xuống tới, đám người mệt mỏi gần chết. Kế tiếp còn muốn chuẩn bị võ khóa, lần này cho dù là Tuân Dịch cũng phải tham gia, bởi vì hôm nay võ khóa là thuật cưỡi ngựa, hoặc giả nói tẩy ngựa. Không sai, không phải cưỡi ngựa, mà là cho những này ngựa rửa mặt. Cổ giáo đầu ngồi ở bên cạnh nhìn những người này tẩy ngựa, cổ giáo đầu là người của quân đội, những này ngựa cũng đều là quân đội chiến mã. Các ngươi cẩn thận một chút, như thế ngựa nhưng so với các ngươi quý giá nhiều. Mà lại tính tình lớn, các ngươi không hảo hảo làm, coi chừng nó đạp chết các ngươi. Làm rất tốt, hôm nào lao tử lại mang các ngươi những này bắt con đi chuồng ngựa cưỡi ngựa. Nói trắng ra là, không phải liền là tìm chúng ta những người này kéo trắng đinh, cho các ngươi quân đội làm việc à. Lý Tuấn Đức thấp giọng thầm mắng, các ngươi quân đội làm sao không bản thân làm. Đi. Trương Ngọc Kỳ cùng Lý Tuấn Đức cùng một chỗ rửa mặt một con ngựa. Ai bảo chúng ta thư viện là từ quân đội bên kia mượn tới ngựa? Mà lại ngươi cũng không thể để những nữ hải tử kia đi làm a. Nam nữ thư viện dùng chính là cùng một đám ngựa, toàn bộ giao cho Linh Phong thư viện đến phụ trách. Tuân Dịch cùng Dương Hiên phân tại một tổ, Dương Hiên là chuyển học được, đối Tuân Dịch có chút địch ý, hai người một tiết khóa đều không nói chuyện, Bất quá tại hạ khóa thời điểm Dương Hiên đột nhiên nói một câu, tối hôm qua, ta nhìn thấy một đầu mọc ra răng nanh mặt xanh kền kền. Ngươi thấy được sao? Quỷ đầu thiếu. Chính là trong sách nói lấy đầu người làm thức ăn, đồng thời ăn đầu người sau liền có thể biến ảo người kia bộ dáng. Tuân Dịch hồi ức một chút, hôm qua ngủ được sớm, không có chú ý nhìn. Làm sao, có vấn đề a? Đang muốn đặt câu hỏi, Dương Hiên phối hợp dẫn theo thùng nước rời đi. Công tử, gia hỏa này không đơn giản a. Quỷ đầu thiếu phân thuộc âm linh, là bị chặt đầu ác nhân sau khi chết oán khí xông ra ngoài thân thể, trên không trung hội tụ âm khí mà thành yêu linh. Bởi vì chính mình khi còn sống bị chặt đầu, thích nhất dùng ăn lục dương khôi thủ dương khí. Mà lại loại này âm tà yêu linh biến ảo vô thường, phàm nhân căn bản nhìn không thấy tung tích dấu vết. Gia hỏa này là có âm dương mắt vẫn là thủ đoạn khác. Bạch Phúc trong lòng thầm đủ, sách này viện không đơn giản a. Vừa mới lao sư kia, hiện ở cái này học sinh chuyển trường, từng cái lai lịch quỷ bí, hắn hoàn toàn nhìn không thấu. Suy nghĩ lại một chút vừa mới đụng vào thiếu niên kia trên người có một cỗ công đức kim quang, tựa hồ là một vị phúc thần. Tinh Long Thành đây là thế nào, đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy quái dị nhân sĩ. Bạch Phúc đôi Tuân Dịch nói, công tử, sau khi tan học trực tiếp về nhà, đi tìm tiểu thư cùng Thiên Hồ Nương Nương, làm cho các nàng hỗ trợ tìm kiếm. Nếu như trong thành thật có quỷ đầu thiếu, chỉ sợ sẽ có một trận phong ba không nhỏ. Bạch Phúc tâm thần nặng nề, nhưng lại không biết một bên khác Dương Hiên rời đi tầm mắt mọi người sau đột nhiên một quyền đánh ở trên tường. Đồ đần đồ đần đồ đần đồ đần. Làm gì đột nhiên chạy lên đi nói câu nói này. Đây không phải nói rõ để bọn hắn hoài nghi ta sao. Dương Hiên gãi đầu, hùng hùng hổ hổ, nơi nào có bên ngoài người ấn tượng bên trong cao lạnh. Nếu không, điện hạ trực tiếp cho thấy thân phận. Bên người hiển hiện một vệt ánh sáng ảnh. Trung hậu đàng hoàng nam tử cao lớn chạm ở sau lưng. Dù sao hôm qua ta cũng động thủ hỗ trợ đánh lui vị kia tà thần. Điện hạ vừa vặn cùng Tuân gia công tử nhận nhau. Ta mới không nhận hắn đâu. Dương Hiên không khách khí nói, lúc trước nói xong năm sau mùa hè giúp ta sinh nhật, kết quả không có mấy trời đều quên ta đi. Ta để ý đến hắn cái quỷ. Nam tử im lặng, điện hạ không phải cũng biết sao. Tuân gia công tử năm đó bị thiên thần phong ấn ký ức, những cái kia ước định đương nhiên không nhớ được. Thôi đi. Cái kia có quan hệ gì với ta? Dù sao đều đã quên, ta cũng lười đi tìm hắn. Vậy ngài hôm qua còn để cho ta hỗ trợ đánh lui tà thần. Không phải liền là lo lắng Tuân gia thiếu gia linh lung tâm mất đi về sau, đã không có nói khiển trách yêu linh thần thông sao? Ai lo lắng hắn? Ta đó là lo lắng trong thành những sách kia sinh gặp nạn. Che chở chúng sinh, đây là ta làm thần minh chức trách. Dương Hiên lại một quyền đánh ở trên tường, cái này không có khống chế sức mạnh, chỉ nghe một tiếng hét thảm. Dương Hiên bưng bít lấy năm đấm ngồi chồm hổm trên mặt đất. Điện hạ, ngài cẩn thận. Ngài thần lực đều bị phong ấn, hiện tại chính là cái phàm nhân, nhục thể phàm thai huyền hoàng đạo binh mau đem rượu thuốc băng gạc lấy ra cho hắn băng bó, đừng nói những cái kia yêu quái, chính là tùy tiện lấp kín tường ngài cũng đánh không nát ta. Ai nói? Dương Hiên giận dữ, huy động khác một nắm đấm đánh về phía huyền hoàng đạo binh. A, Dương Hiên nhìn lấy xương đỏ nắm đấm, sinh lý tính nước mắt chảy xuống. Suýt nữa quên mất. Nhà mình vị này huyền hoàng đạo binh thế nhưng là phụ vương tự tay luyện chế thiên binh. Nó thân thể trình độ chắc chắn so ra mà vượt tứ trọng thái dục thiên thần chủ. Đồ đần, ta đánh ngươi, ngươi cũng không biết tránh a. Ngươi là cố ý cười nhạo ta sao? Dương Hiên giận dữ, một cước đạp tới. Cái này huyền hoàng đạo binh ngoan ngoan né tránh, kết quả một cước đạp đến trên tường, lại lần nữa hét thảm một tiếng. Hỗn đản! Hỗn đản! Hỗn đản! Dương Hiên sù lông kêu thảm. Huyền hoàng đạo binh một bộ không biết làm sao dáng vẻ, mặc kệ hắn dùng tảng đá ném. Hàn Phong xuyên thấu qua cửa sổ thấy cảnh này, âm thầm lắc đầu, cái này vị điện hạ bởi vì kiệt ngạo tính tình bị vị kia thiên vương tự tay biếm trích, nói là để hắn tu thân dưỡng tính tích lũy trăm vạn công đức lại lần nữa quay về thiên giới. Bây giờ xem ra, cái này tính tình vẫn là không chút đổi. Bất quá cái kia huyền hoàng đạo binh ngược lại là một cái trọng yếu chiến lực, tương lai tại tỉnh Long Thành đại biến thời điểm có thể dùng bên trên. Chương 29, ngõ sâu lạnh. Ngươi làm sao không cẩn thận như vậy? Trương Miểu Vịn Hồ hiểu mạn, sau khi tan học theo nàng chậm rãi đi ra học đường, dù sao tan học là võ khóa cùng lễ khóa, ngươi không bằng về nhà trước. Buổi chiều ta cho ngươi xin phép nghỉ. Tiểu Mạn, cổng đột nhiên có một người nam tử hô lên tiếng, không để ý những người khác ngăn cản xông tới ôm lấy Hồ Hiểu Mạn. Nhìn lấy nam tử mặt sẹo, Hồ Hiểu Mạn sắc mặt cứng đờ, phụ thân. Hồ lớn lĩnh một mặt đau lòng nhìn lấy nhà mình nữ nhi, đối bên cạnh Trương Miểu nói lời cảm tạ. Trương Miểu khoát khoát tay, không cần cảm ơn ta. Đã Hồ thúc thúc đến, như vậy Tiểu Mạn liền giao cho ngươi. Đúng, đây là Tuân gia công tử chuẩn bị thuốc trị thương. Nói, giữ Tuân Dịch lại thuốc trị thương đưa cho nam tử mặt sẹo. Hồ Hiểu Mạn thân thể mềm mại run lên, Nam tử mặt xẻo ra vẻ không biết, hỏi thăm Trương Miểu, Tuân gia công tử là?
Hả, là ca ca của ta đồng học. Sáng nay nhìn thấy tiểu mạn ngã sắp xuống, thì giúp một tay đưa nàng đến học viện.
Thì ra là thế, vậy nhưng thật muốn cảm tạ một chút. Nam tử mặt xẻo cười cười, nói với Hồ Hiểu Mạn, nếu là ân nhân của ngươi, chờ quay đầu vi phụ phải thật tốt cho hắn nói lời cảm tạ.
Hồ Hiểu Mạn hoa dung thất sắc, chính muốn nói gì, nhưng nam tử mặt xẻo ôm nàng trực tiếp rời đi, căn bản không cho nàng nói chuyện với Trương Miểu cơ hội.
Tiểu Mạn đây là Trương Miểu mơ hồ cảm thấy tiểu Mạn thần sắc không thích hợp, không nghĩ nhiều, ngược lại đi Đông viện tìm kiếm nhà mình ca ca.
Phủ học tại nội thành, dưới tình huống bình thường giữa trưa nghỉ ngơi, đều là tại học đường phụ cận ăn chút, sau đó chuẩn bị xuống buổi trưa đi học, có rất ít người về nhà.
Trương Miểu đi qua lúc, chỉ thấy Tuân Dịch mấy người kề vai sát cánh.
Lý Tuấn Đức hỏi, giữa trưa đi đâu ăn?
Ta về nhà.
Tuân Dịch gọn gàng mà linh hoạt.
Lý Tuấn Đức đang muốn nói chuyện, Lưu Trấn Anh đè lại hắn, người ta muội muội vừa trở về, không có rảnh cùng ngươi ăn cơm.
Đúng vậy a, đúng vậy a.
Lý Tuấn Đức lẩm bẩm, các ngươi những này có muội ra hỏa, ngày mai nhà ngươi muội muội cũng nên trở về, đến lúc đó các ngươi đều có người bồi, liền thừa ta tự mình một người ăn cơm trưa.
Lý Tuấn Đức nhìn thấy nơi xa Trương Miểu, đối Trương Ngọc Kỳ giơ ngón tay giữa lên.
Trời xanh a, mau tới cái lôi đem những này phơi hạnh phúc giá hỏa đều đánh chết.
Ta muốn muội muội, ta muốn bạn gái bồi.
Tuân Dịch lười nhác nhìn hắn sai bảo, mấy bước ngay tại đi ra, Trương Ngọc Kỳ cũng đi qua cùng muội muội chào hỏi.
Đi.
Lưu Trấn Anh kéo Lý Tuấn Đức ra đi ăn cơm, chớ vọng tưởng, dựa theo nhà ngươi ra giáo, sẽ để cho ngươi ở bên ngoài làm loạn.
Liên thưa hai chúng ta, nói, giữa trưa ăn cái gì?
Ăn nguyên tiêu.
Buổi trưa hôm nay ta muốn ăn nguyên tiêu.
Lý Tuấn Đức hung dữ nhìn lấy Tuân Dịch đi xa thân ảnh.
Cái này vừa nói, Lưu Trấn Anh lập tức che lỗ thai, không thèm quan tâm Lý Tuấn Đức lập tức đi.
Còn không có rời đi Trương Ngọc Kỳ tranh thủ thời gian lôi kéo Trương Miểu rời đi, ngu xuẩn, muốn chết à.
Trung quanh mới vừa đi ra tới những bạn học kia nhao nhao tản ra.
Còn chưa có đi ra những người kia, trực tiếp trốn ở sau cửa lớn xem kịch vui.
Nguyên tiêu a.
Tuân Dịch lỗ thai giật giật, khuôn mặt tươi cười sáng lạ, quay lại đầu, như vậy, ngươi muốn ăn cái gì hám liêu?
Lý Tuấn Đức bản muốn tiếp tục nói chuyện, đồng nhiên cảm giác cổ sống một trận hàn khí, nhìn thấy Tuân Dịch mang tính tiêu chí khuôn mặt tươi cười lộ ra, thân thể lắc một cái, trốn đến đồng học trong đám người,
ca, ta sai rồi.
Không không không, Lý Huynh chỗ nào sai rồi?
Chỉ là ăn nguyên tiêu mà thôi, nơi nào có sai?
Tuân Dịch không biết từ nơi nào quất ra một cây giáo tiên, ung dung từ khắc một vừa đi tới, nói à, muốn ăn cái gì nhân bánh?
Là hoa đảo, hoa quế vẫn là cây du, nếu không nữa thì hoa mai, huệ hoa cũng có thể.
Thế này sao lại là nguyên tiêu hám liêu, đây rõ ràng là ngươi mậu lâm kiếm chiêu thức đi.
Lý Tuấn Đức trong lòng thầm mắng, trên mặt miễn cưỡng gạt ra khuôn mặt tươi cười, ta đi, ngươi làm sao đem thức dạy học đều mang ra ngoài.
Huynh đệ, các loại.
Chờ chút.
Chuyện gì cũng từ từ,
a.
Một trận kêu thảm vang lên, đi rồi một khoảng cách Lưu Trấn Anh lắc đầu, ai bảo ngươi nói muốn ăn nguyên tiêu.
Nguyên tiêu, đó là Tuân Dịch lũ danh.
Tuân Dịch nhất không thể chịu đựng chính là có người dùng cái này nói đùa.
Mỗi khi trong học đường có người nói, ca môn, hôm nay đi ăn nguyên tiêu, ta mời khách.
Nghe xong lời này, Tuân Dịch liền sẽ yên lặng cầm từ bản thân roi, hảo hảo dạy bảo một chút mọi người, nguyên tiêu là muốn tại Tết nguyên tiêu thời điểm ăn.
Tuân Dịch mặc dù thể lực không được, nhưng luận võ kỹ, kiếm pháp có thể xưng học đường đệ nhất nhân.
Dù sao cũng là mậu công chi hậu, gia học uyên thâm, người bên ngoài căn bản so ra kém.
Trước hoa đào yêu,
du lạc diêu tiền,
quế hương ly hồn,
khô mai sơ ảnh,
quỷ huệ nên khách.
Mậu lâm kiếm từng chiêu ngự sử, cũng may mắn đối thủ là Lý Tuấn Đức, đổi lại người bên ngoài chỗ nào bù đắp được Tuân Dịch công kích.
Thống khoái a.
Tuân Dịch trong lòng thoải mái. Khó trách năm đó Lý Tuấn Đức tỷ tỷ ưa thích bắt hắn luyện võ, loại này không sợ đánh, không sợ đánh người quả thực là luyện võ tuyệt hảo biếng ngắm. Mà lại dùng thức dạy học rút, hai ngày này trong lòng kiềm chế dần dần tan đi.
Cho nên nói, người nha, có đôi khi liền cần phát tiết.
Tuân Dịch hưu tâm đem mậu lâm kiếm pháp sử dụng một lần, nhưng một đạo bóng trắng vọt tới, ôm lấy Tuân Dịch bên chân cắt ngang kiếm pháp của hắn.
A.
Định Nhãn nhìn lên, bên chân có một con lông xù hấu thú, mắt đỏ tội nghiệp nhìn lấy hắn. Một đôi thai dài run run, đào lấy hắn góc áo không buông tay.
Công tử, bị dược điểu bên kia phượng khí quá nồng hậu, tiểu xúc muốn đổi chỗ khác ở.
Không cần phải nói, đây chính là trước mấy ngày Tuân Dịch phán án lúc cái kia thai dài khuyển xỉ thỏ. Đến bị dược điểu bên kia ở mấy ngày trời, liền chịu không được bên kia cường đại linh thú uy áp.
Thỏ thai dài.
Lý Tuấn Đức trên người thanh khí khẽ động, lông tóc không thường, ngồi xổm xuống dò xét con thỏ.
Đây là ngươi nuôi.
Chẳng lẽ cùng nhà các ngươi đan tham làm bạn? Khuyển sĩ thỏ khẩn cầu Tuân Dịch một lần nữa xử án, nhưng là trong mắt người ngoài chính là một đầu sủng vật đối chủ nhân nũng nịu.
Không, đây là Tuân Đàm mang về.
Tuân Dịch đột nhiên có cái suy nghĩ, dù sao cái này con thỏ tướng mạo không tệ, không bằng tạm thời mang về nhà cho Đan Tham làm bạn. Chí ít đích thật là chó bề ngoài, không phải sao? Về phần nhà mình Đan Tham có thể hay không ăn nó đi. Một cái yêu quái nếu như e ngại một cái bình thường sủng vật chó, vậy thật là không bằng đập đầu chết được. Suy nghĩ khẽ động, công đức cây lại lần nữa ghi chép một cọc thiện hạnh. Thu lưu không nhà để về thọ thai dài. Cái này thiện hạnh thật tốt tính a.
Tuân Dịch khỏe miệng co giật, cuối cùng là minh bạch bạch phúc nói, không cần tận lực chú ý, gắng giữ lòng bình thường quan hệ.
Tuân Dịch ôm thọ thai dài, xoa bóp con thọ trên người mỡ, dùng chỉ có thọ thai dài mới nghe được thanh âm nói nhỏ, cái này mấy cân thịt quay đầu cũng có thể bảo chế một trận con thọ yến.
Không biết là thịt kho tàu tốt đâu, vẫn là hầm tốt đâu.
Nghe xong lời này, thỏ thai dài lại lần nữa ngất đi, Tuân Dịch ôm con thỏ, nắm lấy thỏ con chảo đối Lý Tuấn Đức khoát tay, giữa trưa muốn hay không đi ta cái kia.
Được rồi.
Lý Tuấn Đức nhìn thấy nơi xa Lưu Trấn Anh mắc, lắc đầu liền chạy, ta sẽ không quấy rầy các ngươi huynh muội đoàn tụ.
Lại đi.
Không chừng hai huynh muội này làm sao chỉnh bản thân đâu.
Coi như muốn đi, cũng phải mang theo Lưu Trấn Anh á, bởi vì cái gọi là một người không may không bằng đám người không may.
Dừng a.
Tuân Dịch hừ phát dân dao, ôm con thỏ về nhà.
Không chung một con chim đem tình huống để ở trong mắt, đập cánh trở lại nam tử mặt sẹo trên vai.
Bốn bề vắng lặng tĩnh mịch hẻm nhỏ, nam tử mặt sẹo thăm dò Tuân Dịch tung tích, hồ hiểu mạn co quắp trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt rung động không nói.
Người đây không phải liền nhận biết một cái Tuân gia người sao? Hôm qua chắc hẳn chính là hắn tại truy tra Lạc Như Bút sự tình.
Hả?
Hung hăng một cước đạp xuống, chỉ nghe một trận răng rắc âm thanh, hồ hiểu mạn chân trái bị nam tử mặt sẹo cưỡng ép đạp gãy.
Các ngươi quan hệ không tệ.
Không, chỉ là hắn nhận biết Trương Miểu, chúng ta dĩ vãng chưa hề nói chuyện.
Hồ hiểu mạn tranh thủ thời gian giải thích, hôm nay thân nữ nhi thể khó chịu, hắn đi ngang qua thời điểm liền tốt tâm phụ một tay, không có cái khác quan hệ.
Bành!
Lại là một cước đạp cho đi, nói như vậy, còn là cha ngươi ta không đúng.
Hả?
Nhìn xuống dưới chân thiếu nữ, nam tử mặt sẹo lạnh lùng nói, quay lại mượn cớ, để hắn sang đây xem ngươi.
Hắn không phải hảo tâm sao?
Chắc hẳn ngươi có biện pháp đem hắn dẫn tới nhà chúng ta. Đến lúc đó làm thế nào, ngươi minh bạch đi.
Hồ hiểu mạn muốn về đến trong nhà dưới giường những cái kia thi hài, không khỏi dùng mình một cái.
Mặc dù là buổi trưa mặt trời chói chang trên không, nhưng hẻm nhỏ hàn khí càng phát ra nghiêm nghị.
Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ.
Link dưới mô tả video nhé. Chương 30, Đào Hoa Trướng.
Tuân gia lầu nhỏ, Tuân Dịch ôm thỏ thai dài, vào trong nhà liền đối Liễu Tử Minh hô, Minh ca, giúp ta chuẩn bị lồng trúc, ta muốn cho Đan Tham tìm bạn.
Đột nhiên, Tuân Dịch nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía lầu 2.
Đem khuyển sỉ thỏ kín đáo đưa cho Lê Lan, vội vàng chạy lên lầu 2.
Tuân Đàm khảo vấn Mã Kinh Nghĩa, cho tới chưa công phu hỏi ra tất cả mọi chuyện, ghi lại trên giấy, cuối cùng giơ tay lên, tố mai ngưng tuyết.
Thập nhị hoa luật bên trong biểu tượng một tháng hoa mai hoa luật chiêu thức, ngón tay điểm nhẹ, mai trắng làm tuyết, sắc cơ phun ra nuốt vào.
Ngai tuyết trời đông giá rét, cô mai lạnh hương, một chiêu này tại dị đại lục là Tuân Đàm dùng đến tốt nhất một chiêu hoa luật.
Những cái kia dị đại lục các thánh kỵ sĩ nhao nhao tại đây chiêu hạ bỏ mình.
Xem ở ngươi cho tới chưa phun ra những tin tức này, bản tiểu thư liền cho người thông khoái.
Đầu ngón tay điểm ra, còn không có đụng phải Mã Kinh Nghĩa.
Bên cạnh ngang qua đến một cái tay nắm chặt cổ tay của nàng.
Giết người, vĩnh viễn đều không nên là đầu tiên nghĩ tới thủ đoạn.
Tuân Dịch nắm chặt Tuân Đàm tay, trong suốt hai con ngươi lẳng lặng nhìn lấy muội muội.
Ta tựa hồ chỉ để cho các ngươi cầm tù Mã Kinh Nghĩa, không chuẩn bị để cho các ngươi ra tay à?
Tuân Dịch đột nhiên xuất hiện, Tuân Đàm kinh ngạc một chút, ca, nhưng là...
Không có nhưng là, cái kia điểm sai lầm, liền xem như phóng tới thái thú bá phụ bên kia, cũng bất quá là quan mấy năm mà thôi, sẽ không chân chính hại tính mạng hắn.
Ngươi và ta có tài đức gì, nhưng tùy tiện điều khiển hắn sinh tử.
Đây chính là giá trị quan khác biệt.
Tuân Dịch từ nhỏ ở bên trong lớn lên, ngày bình thường làm sai sự nhiều nhất là trừng trị, tử hình đừng nói hắn, liền ngay cả quan phủ thẩm phán tội lớn người, cũng sẽ không lập tức vận dụng tử hình.
Mà là lựa chọn thu hậu vấn trạng, đồng thời báo cáo đại lý tự, cuối cùng còn cần thiên tử bút son vẽ phát thảo mới có thể chân chính hành hình.
Nhưng là Tuân Đàm tại dị đại lục nhìn quen sinh tử, ngươi không giết người, người khác liền muốn giết ngươi.
Tuyệt đối sẽ không lưu lại loại này hậu hoạn.
Nhưng nhà mình ca ca yêu cầu bảo vệ Mã Kinh Nghĩa mệnh, Tuân Đàm cũng không có cách.
Rơi vào đường cùng tán đi sát chiêu, Tuân Đàm nói, vậy ngươi chuẩn bị nuôi hắn cả một đời.
Mã Kinh Nghĩa tâm thần bất định nhìn qua hai huynh muội này, vô ý thức nắm chặt nắm đấm.
Tuân Dịch trầm mặc dưới,
tại bản thân thu lưu cùng đầu nhập phủ nha đại lao chi quanh quẩn ở giữa. Đột nhiên linh cơ khẽ động, vươn tay, mấy đóa bích hoa đào xoay tròn thành vòng tròn. Sóc đào túy xuân. Một trận hoa đào chói lọi, như xương độc bao phủ Mã Kinh Nghĩa. Hoa đào ấn ký nhấn tại Mã Kinh Nghĩa cái cổ, lập tức cảm giác từ cái cổ bắt đầu lan tràn. Mã Kinh Nghĩa đưa tay đi cào, chỉ thấy tuân dịch ngón tay khẽ nhúc nhích, hoa đào ấn ký từ cái cổ không ngừng hướng kéo dài xuống. Mỗi đến một chỗ, liền có một trận khó mà ức chế ngơ ý, làm cho Mã Kinh Nghĩa toàn thân cào. Ngươi đối với ta làm cái gì? Mã Kinh Nghĩa lớn tiếng gào thét, một quyền đối tuân dịch mặt đánh tới. Tuân dịch thần sắc bất động, ngón tay điều khiển sóc đào chi lực, bức bách Mã Kinh Nghĩa như là giống như con khỉ vò đầu bức hai, thu hồi nằm đấm, đem chính mình cào máu tươi loang lổ. Tuân Đàm tựa hồ cũng bị giật nảy mình, hoa luật đối nàng mà nói chỉ có hai loại hiệu quả. Một loại là cứu người, một loại là giết người, nhưng là tại tuân dịch trong tay tựa hồ khai phát ra một loại mới sử dụng phương thức. Tháng 3 hoa đào trướng, cái này sóc đào chi chú thụ ta khống chế, công hiệu quả như gì ngươi cũng thấy đấy. Chỉ cần ta suy nghĩ khẽ động, liền có thể vĩnh viễn chậm rãi tra tấn ngươi. Mã Kinh Nghĩa cắn răng, nhưng toàn thân trên dưới cái kia câu ngứa ý khó mà áp chế, huyên náo toàn thân không có một mảnh tốt ra. Mà lại, ngươi nhìn nhìn lại ngươi ngực. Mã Kinh Nghĩa gỡ ra ngực, tại ngực nhìn thấy một đóa hoa đào nụ hoa. Đóa hoa này liền là của ngươi mệnh, chỉ cần ta nguyện ý, chỉ cần lấy sóc đào chi lực thúc đẩy sinh trưởng, liền có thể dùng đóa này hoa đào rút ra ngươi một thân sinh cơ đến phụng dưỡng đóa này hoa đào. Nhẹ nhàng điểm một cái, Mã Kinh Nghĩa chỉ cảm thấy ngực mát lạnh, nụ hoa đột nhiên mở một nửa, mà theo nụ hoa mở ra, tim đột nhiên đau xót, huyết dịch ngược dòng tuần hướng hoa đào. Mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ nhìn qua Tuân Dịch. Tuân Dịch cười mỉm nhìn mình cái tác. Nếu như không có bản thân thi pháp áp chế, có lẽ tại năm sau tháng 3 hoa đào nở rộ lúc, đóa này bích hoa đào hội theo thời kỳ nở hoa cùng một chỗ nở rộ, khi đó chính là Mã Kinh Nghĩa tử kỳ. Ta vừa mới nuôi một con thỏ, cần phải có người chiếu cố. Ta nhìn, ngươi liền tạm thời ở ta nơi này vừa làm việc đi. Phân phó Bạch Sam lấy ra một bộ hạ nhân quần áo cho Mã Kinh Nghĩa, tính mệnh tại tay ta, tiếp xuống làm thế nào, ngươi nên minh bạch. Nói xong, kéo Tuân Đàm rời đi. Tựa hồ là bởi vì bệnh tim nguyên nhân, Tuân Dịch nhiệt độ cơ thể so với thường nhân muốn thấp. Nắm chặt Tuân Dịch có chút lạnh buốt tay, Tuân Đàm nói khẽ, ca ca tính tình, tại dị đại lục tuyệt đối sống không nổi. Muội muội đi dị đại lục ngày đầu tiên cũng cùng ca ca, cho rằng lão hổ chỉ cần nhổ răng liền không còn nguy hại. Nhưng là muội muội sai rồi, bởi vậy hại chết một vị chiếu cố ta tỉ tỉ. Tại dị đại lục, nhổ cỏ không trừ gốc, liền mang ý nghĩa đối với mình người tàn nhẫn. Nhưng nơi này là đất liền. Tuân Dịch rôi ra lưng mỏi, sợ cái gì, ở chỗ này nhưng không có dị đại lục những cái kia hung hiểm. Muội muội hảo hảo tĩnh dưỡng, đem trong lòng đề phòng để xuống đi. Chúng ta bên này thế nhưng là lấy nhân làm gốc, lấy pháp lập quốc vương triều, ngươi những ý nghĩ kia sẽ không phát sinh. Mà lại, chúng ta Tuân gia không thiếu cái này một miếng cơm. Ta như là đã hạ đào hoa trướng, liền không sợ hắn phản vệ. Lại nói, còn có tuyết gì đâu. Nghĩ đến Tuân Dịch vừa mới dùng sóc đào túy xuân Tuân Đàm trong lòng nghĩ hoặc. Nhà mình ca ca đối đảo chú lực khống chế thế mà mạnh như vậy. Lúc này mới hơn một ngày, thế mà liền muốn ra loại này thi triển biện pháp. Được rồi, đừng suy nghĩ nhiều. Tuân Dịch đưa tay đập vào Tuân Đàm phía sau lưng, vừa mới ta nhìn thấy trong viện cây long nhãn, hẳn là vừa xuống A. Chính là tươi mới thời điểm, chúng ta đi nếm thử, chớ vì những này ngoại sự quan tâm. Kéo Tuân Đàm đi ăn cây long nhãn, Tuân Đàm nhìn thấy trong viện đưa tới mấy bùn cây long nhãn cây, trên mặt nhiều hơn mấy phần tiếu dung. Loại này cây long nhãn cây, là Tuân gia người bồi dưỡng. Tại cây long nhãn sắp thành thục lúc từ trên cây ăn quả chặt xuống nhánh cây, mang theo quả lớn từng đống cây long nhãn cắm ở chậu hoa bên trong. Mượn nhờ ngự mục chi lực khôi phục sinh cơ, loại cây này nhánh hội tính tạm thời cắm dễ, có thể bảo trì nửa tháng tả hữu, gắn bó cây long nhãn mới mẻ độ. Ôm cao ba thước cây long nhãn buồn cây cảnh, hai người trở về trong phòng chậm rãi đập. Nói đến, ca ca chuẩn bị ân khoa, thế nào? Vẹn vẹn cử nhân thi hương. Không cần để ý. Tuân Dịch xem thường, đối với hắn mà nói vẹn vẹn đi một cái đi ngang qua sân khấu. Tháng trước cô mãi mãi bên kia còn phái người đến hỏi, nói nếu như không được, nàng bên kia còn có thể đi đi quan hệ, cuối cùng bị ca của ngươi bồi thường. Ca của ngươi ta nếu là liền thi hương đều không qua được, đằng sau thi hội cùng thi đỉnh thời điểm làm sao bây giờ? Cô mãi mãi là đại cô mãi mãi nhà. Tuân Dịch huynh muội tổ phụ Tuân Ngọc cấp trên có 4 người tỷ tỷ. Đại tỷ tỷ gả vào Thụy quận vương phủ. Coi như đương kim Thụy quận vương còn tính là Tuân Dịch huynh muội biểu ca. Bởi vì hai nhà đi được gần, cho nên lúc ban đầu Tuân Ngọc trước khi chết, tận lực đem Tuân Dịch giao phó cho to lớn tỷ chiếu cố. Cũng chính là to lớn tỷ mệnh tôn nhi trong triều hoạt động, mới bỏ đi một ít người suy nghĩ. để hoàng đế hạ chỉ tại tuân dịch sau trưởng thành ban thưởng tước. Bản triều đối họ khác người tước vị cùng sở hữu 14 các loại. Công, hầu, bá, tử, nam, không có gì ngoài nam tước chỉ có nhất đẳng bên ngoài, cái khác 4 cái tước vị đều có tam đẳng phần, mà nhất đẳng công phía trên còn có siêu phẩm thuyết pháp. Bởi vì là triều ta không phong họ khác vương, đối những cái kia phong không thể phong nhất đẳng quốc công, chỉ có siêu phẩm cái này một cái danh dự xưng hào. Nhưng từ Đại Chu khai triều đến nay 100 năm lịch sử, siêu phẩm đại công tức chỉ có 3 vị. Trong đó một vị chính là tuân gia tôn kính Mậu Đức Công. Mậu Đức Công sau khi chết, tức vị truyền thừa đến nhị đại, bởi vì Hoàng Ân quần quận vẫn bảo trì nhất đẳng công tức vị, về sau liền là dựa theo quy củ tam đẳng giảm dần. Đến Tuân Ngọc cái này bối chỉ có nhất đẳng bá tức vị. Mà Tuân Nguyên không có chờ đến thừa kế tức vị liền tráng niên mất sớm. Đến Tuân Dịch bên này, đến cùng có thể kế thừa mấy các loại, ai cũng không rõ ràng. Cho nên, Tuân Dịch mới bắt đầu đi khoa cử con đường. Bất quá bây giờ nha, Tuân Dịch đối khoa cử tâm tư hiển nhiên không có thừa bao nhiêu. Hai ngày này vào xem lấy thành hoàng chuyện bên này. Đúng rồi, ca ca thi hương lúc hậu doanh gia tỷ tỷ sẽ tới hay không? Nàng! Nghĩ đến nhà mình tổ phụ cho mình an bài đoạn này hôn ước, Tuân Dịch chấm âm, nàng ở kinh thành Thái học sở thuộc thư viện tu khóa, chỉ sợ sẽ không tới đi. Mà lại chỉ là một cái thi hương, còn cần nàng sang đây xem sao. Tuân Dịch vẫn có chút thích sĩ diện, vạn nhất không được tuyển đây. Tại nhà mình vị hôn thê trước mặt mất mặt, vậy cũng không tốt. Nhưng Tuân Đàm cũng không nghĩ như vậy, nói không chừng tỷ tỷ vì cho ngươi một cái ngạc nhiên, đã trên đường. Tuân Dịch nhíu mày, phân phó Lê Lan, ngươi đi cầm 3 buồn cây long nhãn buồn cây cảnh đóng gói, quay đầu lại ta thư phòng cầm 1 đạo cầm nang, sau đó tìm người đưa đến kinh thành, nhìn xem Doanh Tú nói thế nào. Bóc lấy cây long nhãn, đột nhiên Tuân Dịch đầu trầm xuống, bình một tiếng đầu quẳng ở trên bàn. Ca. Dọa đến Tuân Đàm tranh thủ thời gian qua tới kiểm tra. Thấy một lần Tuân Dịch hồn phách xuất hiếu, âm thần nhập thành hoàng phủ, trong lòng thầm mắng, các ngươi những thần linh này liền không thể bỏ bớt sao. Mỗi ngày tìm ta ca làm gì? Các ngươi liền sẽ không tự mình làm sự. Tuân Dịch cũng một mặt bất đắc dĩ, bản thân chính ăn cái gì đâu, đột nhiên âm thần xuất hiếu, cái này nếu là tại lúc tắm rửa nhưng làm sao bây giờ? Ngồi ở trên đại điện, thành hoàng thần bảo tự động thân trên, dáng vẻ đường đường. Nói đi. Lần này vậy là chuyện gì? Chỉ thấy Văn Phán vui mừng hớn hở nói, công tử, liên quan tới ngày hôm qua vị không đầu quỷ đầu, chúng ta đã tìm được. Tìm được. Liếc nhìn một vòng, Tuần Sơn tướng quân ôm một cái đầu người, cười nói, sáng sớm hôm nay có mạt tướng trong núi tuần tra, nhìn thấy một cái đầu người lăn rơi xuống đất, trong miệng còn không ngừng phát ra tiếng hô người. Tựa hồ đúng là chúng ta thành hoàng phủ tìm người. Tuân Dịch nhìn chằm chằm đầu người còn mang theo mũ giáp, mà cái đầu kia nón trụ chế thức Tuân Dịch nhìn rất quen mắt. Đây là Thụy Quận Vương phủ thân binh. Thụy Quận Vương không phải tại trấn thủ biên cương. Hắn người làm sao lại ở Tình Long thành? Mà lại, cái đầu kia khuôn mặt nhìn rất quen mắt, lại là một cái người vật quen thuộc. Hắn chết như thế nào? Tuân Dịch từ bảo tọa nhảy xuống, vội vàng nói, "Người tới, đi đem không đầu quỷ tìm đến, giúp hắn đem đầu nối liền, bản công tử muốn hỏi lời nói." Chương 31: Quỷ đầu thiếu. Không đầu quỷ đứng đại điện, Bạch Phúc Yên lặng tại không đầu quỷ bên người xây dựng huyền âm nhiếp quỷ trận. Văn Phán cầm đầu niệm tụng chú văn giúp không đầu quỷ đem đầu ấn lên. Tuân Dịch ngồi ở trên bảo tọa, không ngừng đánh cái bàn, mặt lộ vẻ vẻ lo lắng. Công tử nhận biết người này. Vũ Phán không hiểu những này chú pháp, cùng Tuân Dịch ở bên xem làm nhìn. Hừm, hắn gọi Lưu Tấn, là Thụy Quận Vương phủ thân binh, nhà ở Tình Long thành. Vẫn có một lần ta cái kia lớn cháu trai tới thăm người thân thời điểm hắn bị biểu ca của ta, cũng chính là Thụy Quận Vương nhìn chúng, trực tiếp thêm tác thân binh. Tuân Dịch bưng bít lấy cái chán. Hắn từ nhỏ cùng mẫu thân cùng một chỗ sinh hoạt, mẫu thân hắn tại Văn Khúc miếu bên kia bán đường, 2 tháng trước ta còn từng gặp mặt hắn, nghe nói vợ hắn cũng đã mang thai. Lưu Đại Thẩm nhà nhi tử, giờ đợi còn ôm hắn đi dạo qua hội chùa. Nghĩ đến Lưu Tấn sau khi chết, chỉ còn lại có lão mẫu cùng mang thai thê tử, Tuân Dịch cười khổ, cùng hắn cha năm đó, đều là ném con dâu cùng trong bụng hài tử sớm qua đời. Vũ Phán nghe, tràn đầy cảm xúc, nhân thế biến ảo, không gì hơn cái này. Thăng trầm, mới là hồng trần. Tuân Dịch không nói chuyện, chú trong mắt huyền âm nhiếp quỷ trận, khi Văn Phán ném ra ngoài đầu chậm rãi cùng phun máu cái cổ khép lại lúc, đột nhiên không đầu quỷ bạo động, song tay nắm lấy đầu một trận căn xé, sau đó hung hăng đá một cái đem đầu lâu đã bay. Vũ Phán, a, bài xích làm sao lớn như vậy? Chẳng lẽ đầu những ngày này lây dính cái gì những vật khác? Không đúng, cái này đầu không phải hắn. Bạch Phúc nhìn ra không đúng, tiếp được Lưu Tấn Đầu, nhíu mày, cái này không đầu quỷ hẳn là một người khác. Lưu Tấn Đầu. Cùng hắn không xứng với. Một người khác. Văn Phán nói, ta nhìn Lưu Tấn người này bộ phận hồn phách bị khóa ở Lục Dương Khôi Thủ, tựa hồ chính là không đầu quỷ biểu trinh. Hẳn là đây là một vị khác không đầu quỷ. Không đầu quỷ cần cơ duyên xảo hợp mới có thể sinh ra, tại sao có thể có nhiều như vậy không đầu quỷ? Tuần Sơn tướng quân nghi vấn nói, hơn nữa còn có cái gì quỷ đầu thiếu, trên đời này làm sao những chuyện này đều đuổi tại chúng ta cái này. Quỷ đầu thiếu, bình thường là bị chặt đầu chi nhận đoán khí tích tụ biến thành. Bởi vì chính mình đầu bị chặt, cho nên tham ăn người khác lục dương khôi thủ, lấy đầu bên trong sinh linh dương khí cùng tự thân âm khí trung hòa. Khi âm dương đạt tới hoàn mỹ dung hợp về sau, quỷ đầu thiếu liền có thể càng cao hơn một cấp trở thành quỷ diện kiêu. Văn Phán chuyển động bản thân phán quan bút, có lẽ đây hết thảy đều là quỷ diện kiêu đang dở trò. Ngươi nói là, trong thành đầu kia quỷ diện kiêu bên ngoài săn mồi giết người, cho nên mới có những này không đầu quỷ xuất hiện. Tuân Dịch bẻ bẻ cổ, cảm giác mình cổ vẫn còn, mới nói, truyền thành hoàng lệnh, mệnh trấn trạch tướng quân tuần tra tỉnh Long Thành. Tập quỷ tướng quân tìm kiếm các nơi quỷ quái, lục soát manh mối. Hàng Yêu tướng quân cùng Tuần Sơn tướng quân ra ngoài tìm kiếm Lưu Tấn cùng cái này không đầu quỷ còn sót lại thi hải. Tuân Dịch truyền hạ mệnh lệnh, lúc này bên ngoài một trận linh khí dẫn động, Tuân Đàm xâm nhập thành hoàng phủ đệ, tức giận trừng Văn Vũ phán quan một chút. Chạy chậm đến Tuân Dịch bên người, Tuân Dịch thấp giọng quát lớn, ngươi tới làm gì? Tự nhiên là không yên lòng ngươi. Bất quá Tuân Đàm nhìn chung quanh một chút, chư thần đô tại, không có cái cớ tự tiện xông vào thành hoàng phủ lập tức liền muốn bị đuổi đi. Muốn từ bản thân buổi sáng thẩm vấn tình huống, Tuân Đàm nhân tiện nói, buổi sáng muội muội thẩm vấn Mã Kinh Nghĩa, từ trong miệng hắn biết được một cái đồng bọn tin tức. Ồ, ai? Hồ Hiểu Mạn. Không đầu quỷ lúc này còn không có bị Vũ Phán mang đi, nghe được tên Hồ Hiểu Mạn đột nhiên thân thể run lên, Vũ Phán giống như có cảm giác, tạm thời đem không đầu quỷ lưu lại. Hồ Hiểu Mạn. Tuân Dịch thanh âm đề cao, điều đó không có khả năng. Lắc đầu liên tục, ta cùng Hồ Hiểu Mạn không quen, nhưng nàng không làm được loại chuyện này. Vì cái gì không thể nào là nàng? Bạch Phúc trong mắt tinh quang lóe lên, công tử, ngươi đừng quên, hôm qua buổi sáng chúng ta đi nữ học vấn tình huống, nhưng không phải là vị này Hồ cô nương cùng vị kia Trương tiểu thư ở đó không? Về sau công tử đi Văn Khúc miếu tìm người, kết nếu như đối phương biết được tin tức sớm rời. Nếu như là cái này hai nữ tiết lộ, không phải vừa vặn thuyết phục. Chúng ta hôm qua đi Văn Khúc miếu quá muộn, cũng có thể là đường dây khác biết được tin tức. Công tử cho rằng Trương gia tiểu thư cùng Hồ cô nương là lắm miệng người. Vẫn là lúc trước chúng ta tra hỏi tin tức bị người đánh cắp nghe. Tuân Dịch tiên lặng, hắn cùng Trương Ngọc Kỳ đánh 5 năm quan hệ, cùng Trương Miểu không thể nói bạn tri kỷ, nhưng mỗi Tết hết năm thời điểm cùng huynh muội bọn họ đánh đối mặt, biết Trương Miểu chính là một cái không tâm cơ tiểu nữ hài, nhưng nàng hội bảo thủ bí mật sẽ không dễ dàng truyền ra ngoài. Mà lúc đó không có những người khác tại, chỉ có thể là từ Hồ Hiểu Mạn bên này để lộ tin tức. Nửa tin nửa ngờ, Tuân Dịch nói, trước tra một chút, Văn Phán, dùng viên quang kính thuật xem xét hồ ra tình huống. Văn Phán nghe Tuân Dịch lên tiếng, xuất ra phán quan bút ở trước mắt vẽ lên vòng tròn. Kim quang hóa thành tấm gương, hình chiếu Hồ Hiểu Mạn nhà tình huống. Chỉ nhìn thoáng qua, Văn Phán mày nhăn lại, có yêu khí. Điều khiển bảo kính, chậm rãi chuyển động thị giác, nhìn trộm hồ ra tình huống. Đột nhiên tấm gương thị giác biến hóa, soi sáng ra hồ đại linh dưới giường thi cốt. Những hài cốt này bị tách rời thất linh bắt lạc, chỉ có tứ chi cùng thân thể, tất cả bộ kiện đều không đầu. Xem ra, đích thật là quỷ đầu thiếu phong cách. Vũ Phán chiến ý bừng bừng phân chấn. Tại mấy vị tướng quân sau khi rời đi, nếu quả thật muốn đi bắt yêu, như vậy chính là mình lên. Thị giác lại lần nữa biến hóa, đột nhiên chuyển tới Hồ Hiểu Mạn gian phòng. Tuân Dịch nhíu mày lại, vốn định xoay mở ánh mắt, đột nhiên nhìn thấy mặt tái nhợt Hồ Hiểu Mạn bị nhà mình lao cha hành hung. Nghĩ biện pháp đem thanh âm chuyển tới. Bạch Phúc nói một câu, Văn Phán thi pháp đem hồ ra phát sinh sự tình hiện ra ở trước mắt mọi người. Vừa mới lúc ăn cơm ngươi để hàng xóm giúp cho ngươi ai truyền tin? Nam tử mặt sẹo lạnh lùng nhìn chằm chằm Hồ Hiểu Mạn. Hồ Hiểu Mạn nằm ở trên giường, thấp giọng nói, cho Trương Miểu báo tin, nói là buổi chiều nữ nhi không đi học. Hô. Hồ Đại Linh nắm lên Hồ Hiểu Mạn tóc, bốn mắt đối mặt, Hồ Hiểu Mạn ánh mắt lấp lóe, bịch một tiếng bị Hồ Đại Linh nhấn ở trên tường, cho Trương Miểu báo tin. Không phải là muốn để cho nàng thông chi Tuân gia tiểu tử kia, không cho hắn tới đi. Hồ Đại Linh cười lạnh, xế chiều hôm nay, Trương Miểu tới quan sát thời điểm nghĩ biện pháp để cho nàng mang Tuân gia công tử tới, nếu không thế nào. Tuân Dịch lăng không tại Hồ Hiểu Mạn trong phòng xuất hiện, trong tay nắm thành Hoàng Đại Ấn. Cười mỉm nhìn lấy Hồ Đại Lĩnh, đại thúc, nếu như ngươi nghĩ như vậy ta, hoàn toàn có thể đi Tuân gia đưa bái thiếp nhà. Đang khi nói chuyện, thần lực tản ra, Hoa Đào Yêu Yêu thổ lộ sắc cơ, vẫn là nói, đại thúc trong lòng có quỷ. Nhìn thấy trong gương Tuân Dịch, Tuân Đàm lại về nhìn trên bảo tọa ca ca. Tuân Dịch sớm tại Hồ Đại Lĩnh bạo lực gia đình ngay từ đầu liền xông vào hồ ra. Âm thần đi qua. Cẩn thận hồn phi phách tán a. Tuân Đàm bọn người không dám thất lễ, nhao nhao xuất hiện tại Hồ gia. Hồ đại lĩnh nhìn thấy Tuân Dịch bọc lấy thần quang hạ xuống trong lòng xót xa, ngay sau đó nhìn thấy đầy trời màu vàng nhạt cánh hoa tàn mát, phòng đỉnh trăng khuyết treo cao, âm hàn chi khí khuyết tán. Tại cửa ra vào có một nữ tử, thi pháp lấy một tê báo nguyệt khống chế toàn trường. Gỗ tê đan quế, hương khí tập kích người. Không tốt, là nàng. Hồ đại lĩnh hôm qua cùng Ba Dương quận thành hoàng tận mắt nhìn đến Tuân Đàm thực lực, nào dám ở lâu. Xuất ra thư hoàng bút, ngòi bút một điểm, huy hoa loạn ánh nắng, mặc hải sinh minh nguyệt. Đầu tiên là chói lọi ánh nắng phá vỡ ánh trăng, sau đó mênh mang hắt thủy quét sạch toàn bộ phòng. Vâng! Cái bàn ngã lật, giường gỗ đứt gãy, lũ lụt vòng quanh tất cả đồ dùng trong nhà đón lấy mấy người. Văn Vũ phán quan cùng Bạch Phúc bọn người sợ hãi Tuân Dịch xảy ra chuyện, tất cả đều tới viện thủ. Nhưng Hồ Hiểu Mạn phòng chỗ nào đủ những người này đứng đấy. Hắt thủy quét sạch, mấy người đồng thời thi triển pháp thuật, nhưng kia cái này pháp thuật xung đột, căn bản tay chân bị gò bó, rơi vào đường cùng Bạch Phúc đột. Vũ Phán ôm lấy Tuân Dịch rời đi, Văn Phán cứu đi Hồ Hiểu Mạn. Hai cái màu cam bọt khí rơi ở trong nước tránh đi hắc thủy công kích. Tuân Đàm càng lợi sử dụng pháp thuật tự vệ, trơ mắt nhìn lấy một vòng minh nguyệt tại hắc thủy bên trong bao lấy Hồ Đại Linh hướng về phía ngoài phòng bỏ trốn mất dạng. Chạy đi đâu? Tuân Dịch giận dữ, cầm thành hoàng đại ấn đối không bên trong ném đi, thành hoàng chi lực, định. Kim sắc thần ấn chụp trên không trung, hóa thành lồng ánh sáng phong ấn toàn thành. Hồ Đại Linh chạy ra phòng, hai tay một cái, hóa thành âm phong vờn quanh ma chim phóng hướng thiên cung, vừa lúc bị Tuân Dịch phong ấn ngăn lại. Mắt thấy không thể rời, lại lần nữa lao xuống, sắc nhọn mỏ chim mổ về Tuân Dịch. Cò trắng kinh ca, trời hải âu lịch nước. Văn Phán thi triển ngôn linh, thiết bút ngân câu, hai hàng chữ vàng viết ra, hóa thành cò trắng hải âu phóng tới ma chim. Công tử, ngươi cùng Hồ cô nương lui lại. Bên này giao cho chúng ta. Văn Phán đem hôn mê Hồ Hiểu Mạn đưa cho Tuân Dịch, tiến lên cùng Vũ Phán liên thủ. Một người mua kiếm, một người viết, hai người phối hợp an y đem ma chim bước đến nơi hẻo lánh. Không chung một đoàn hải âu có trắng mổ mê muội chim, hắc bạch hai loại lông vũ từng mảnh rơi xuống. Cái này Văn Phán không đơn giản à, thủ đoạn này hẳn là văn đạo cảnh giới thứ ba Xuân Thu Đao Bút. Đã có thể được xưng là hiền, đạt tới lập công chi cảnh. Văn đạo tu hành năm đại cảnh giới, cùng Tuân Đàm luyện khí pháp môn cùng yêu ma công pháp cùng loại, đều là năm đại cảnh giới đối ứng ngũ trọng thiên, về sau vũ hóa thiên thần tu hành lộ tuyến. Lập tâm, lập luôn. Lập công, lập mệnh, lập thánh. Đáng tiếc là sau khi chết mới minh ngộ lập công quả nghiệp, không phải không thể nói trước thật có lập thánh tiềm chất. Tuân Đàm vừa nói vừa lắc đầu, y theo Văn Phán thành tựu, đời này đều không đạt được văn đạo tu hành thánh nhân cảnh giới. Tuân Dịch đang muốn tra hỏi, trong ngực Hồ Hiểu Mạn thức tỉnh, nhìn thấy không trùng cái kia vừa đánh vừa lui ma chim, kém chút lại ngất đi. Đột nhiên hạ một đạo ngân quang bạo khởi. Yêu nghiệt, nhận lấy cái chết. Bạch Phúc cầm trong tay đại phủ hung hăng chém vào ma chim cái cổ. Máu tươi văng khắp nơi, ma đầu chim sọ ứng thanh rơi xuống đất, cuồn cuộn khói đen từ ổ bụng thuận cái cổ bao phủ bầu trời. Bạch Phúc ba người nhất thời không quan sát, bị khói đen bao lại, trong mê vụ không phân rõ đông nam tây bắc, chỉ cảm thấy bốn phía không ngừng có oan hồn lệ quỷ dây dưa. Ca, dùng thân ấn đánh tan khói đen, đây cũng là tà linh oán khí biến thành. Tuân Đàm có chút không xác định, loại vật này nàng cũng là lần đầu tiên gặp. Tuân Dịch bưng lấy thành hoàng đại ấn, đang muốn thi pháp lúc đột nhiên Hồ Hiểu Mạn đem hắn đẩy ra, phụ thân. Nói, phóng tới ma chim rơi trên mặt đất đầu. Cái kia đầu chim rơi trên mặt đất, hóa thành Hồ Đại Linh đầu người. Hồ Hiểu Mạn gặp, bất chấp gì khác, lảo đảo chạy tới. Bởi vì nàng tại Tuân Dịch trong ngực, cái này dùng sức đẩy, Tuân Dịch bắt không được trong tay thành hoàng ấn bỏ lỡ thời cơ tốt nhất. Mấy loại Tuân Dịch lợi dùng thần lực phá vỡ khói đen lúc, ma chim sớm liền chạy mất dạng, Bạch Phúc ba người một mặt suối quẩy hạ xuống. Ta linh oan khí, cái này nghiệt chướng quả nhiên là quỷ đầu thiếu, mà lại không là một người oan khí. Là một đám người bị chặt đầu về sau đoàn khí tích xúc. Trời sinh điều khiển tà linh lĩnh vực, cái kia trong khói đen giấu giếm vô số chết đi quỷ linh, thật là buồn nôn. Văn Phán trên mặt vẻ chán ghét, hắn cùng Vũ Phán đều là thần linh, kiêng kỵ nhất những này tà môn đoàn khí. Mà Bạch Phúc làm người lương thiện quỷ tu, đồng dạng chán ghét loại này tới gần tại ma đạo thủ đoạn. Lần này để hắn chạy, còn không biết lần sau có thể hay không lại bắt được hắn. Vũ Phán không ngớt phàn nàn, không thích nhìn lấy trong sân ôm đầu không buông tay Hồ Hiểu Mạn. Nếu không có Hồ Hiểu Mạn quấy rối, Tuân Dịch phá vỡ tà khí, bọn hắn liền có thể nhất cử bắt ma chim. Hồ Hiểu Mạn nhìn chằm chằm một nhóm người này, vừa mới đám người thi triển huyền thuật, lúc này nàng tinh thần bối rối, Tuân Dịch đi qua đưa tay dịu nàng, lập tức bị nàng mở ra, là ngươi, là các ngươi giết cha ta. Thanh âm cuồng loạn, còn kèm theo sợ hãi. Cha ngươi chết sớm, vừa mới đó là bị yêu ma phụ thân. Tuân Đàm tiến lên cho nhà mình ca ca giải thích, không phải ngươi cha ruột hội đối ngươi như vậy. Chỉ Hồ Hiểu Mạn trải rộng toàn thân máu ứ đọng. Hồ Hiểu Mạn ôm đầu không buông tay, mâu thuẫn Tuân Đàm tới gần, không ngừng núp ở góc tường. Tuân Dịch vỗ đầu một cái, nhớ kỹ trước kia nghe Trương Miểu nói qua, Hồ cô nương phụ thân thích uống rượu. Say rượu liền dễ dàng đánh người, cho nên Hồ Hiểu Mạn đối phụ thân hắn mấy ngày nay bạo lực hành vi không có hoài nghi. Dù sao cũng là sống nương tựa lẫn nhau bao nhiêu năm cha con. Hồ Đại Lĩnh một mình lôi kéo nữ nhi, áp lực quá lớn, ngày bình thường là một cái chất phác người thành thật, nhưng uống rượu lập tức liền đổi một bộ gương mặt. Trong khoảng thời gian này quỷ đầu thiếu giả trang, Hồ Hiểu Mạn cũng chỉ là nghĩ lầm nhà mình phụ thân ở bên ngoài áp lực quá lớn, cho nên mới cầm nàng phát tiết. Ngược lại là bọn họ chạy tới hoành nhúng một tay, người ta đương nhiên hoài nghi là Tuân Dịch ra tay giết người. Cái kia dưới giường những cái kia thi cốt, nàng không rõ ràng. Tuân Đàm nhìn không được, tiến lên một cái cổ tay chặt đem chú ý Hiểu Mạn đánh ngất xỉu, vũ phán, phụ một tay mang đến thành hoàng phủ, chúng ta đưa nàng cha hồn phách phục hồi như cũ, để cho nàng cha để giải thích. Lúc này, động tĩnh bên này đã gây nên láng giềng chú ý. Như vậy, quỷ đầu thiếu đâu? Tuân Dịch nói, nếu như tiếp tục giữ lại hắn làm ác, chỉ sợ tương lai còn có người bị hại. Càng đáng sợ chính là, quỷ đầu thiếu ăn một cái đầu người liền có thể hóa thành người kia diện mục, nếu như tiềm ẩn trong đám người rất khó tra tìm. Công tử trước đó hay dùng thần ấn phong tỏa toàn thành, yêu linh căn bản không thể rời đi. Quỷ đầu thiếu chắc hẳn cũng liền tránh trong thành. Bạch Phúc nói, quay lại công tử ra cố thành hoàng kết giới, triệt để phong ấn hết thể tà linh ra khỏi thành khả năng, đến lúc đó chúng ta từng nhà lục soát. Cổng chuyên đến tiếng đập cửa, Tuân Dịch điều khiển thần ấn, đem mọi người chuyển tống đến thành hoàng phủ đệ. Chương 32, Công Đức Hoa. Tuân Dịch một mặt nghiêm nghị đem thành hoàng ấn gác lại tại trên đài ngọc. Đại ấn màu vàng nóng thôi động thành hoàng thần lực, tầng một quang huy từ ngọc đài khuyết tán. Tự thành hoàng phủ nước vọt khắp toàn thành, tại Tuân Dịch vừa mới thành lập bên ngoài kết giới lại lần nữa thực hiện lực lượng. Dạng này là có thể. Ừm. Như vậy liền thành. Văn Phán gật đầu, nhìn ngọc đài đã kích phát cấm chế, thần sắc dừng một chút, có cái này trấn yêu phong lớn tại, tên kia trong thành thời điểm thực lực sẽ bị trấn yêu chi lực áp chế. Quay đầu đem hàng yêu tướng quân triệu hồi theo đuổi cha là được, hắn là phương diện này người trong nghề, trong tay còn có các loại hàng yêu pháp khí. Tuân Dịch cảm thấy nhất an, liếc nhìn mảnh này sân bãi. Đây là thành hoàng phủ đệ phía sau ngọc đài quần. Tại miêu tả thái cực đồ án trên quảng trường đứng lặng mười mấy cây ngọc đài trụ. Mỗi một cây ngọc đài trụ bên trên khắc họa lực lượng hoàn toàn khác biệt. Tao hầu khắc xuống những cây cột này, chỉ cần thành hoàng đại ấn nhẹ nhàng con dấu, liền có thể kích phát ngọc đài trụ bên trong lực lượng, thông qua quá cực lớn tràng ảnh vàng toàn bộ tỉnh Long Thành. Ngọc đài trụ bay múa vô số Tuân Dịch xem không hiểu thần triện, bao trùm quá cực lớn trận rút ra Tào Hầu dự đoán lưu lại thần lực. Đột nhiên, Tuân Dịch nhìn thấy quá cực lớn trận càng xa xôi một cái đất vàng đài, cái kia đất vàng đài vị trí cách thành hoàng hậu điện rất xa, chung quanh trống rỗng vàng thổ địa, chỉ có 10 trượng bên ngoài dựng thẳng 4 cái đại thụ. Đó là cái gì? Tuân Dịch đưa tay chỉ cái kia rách mướp đất vàng đài. Đất vàng đài dán các loại phù lục, tựa hồ bên trong phong ấn cái gì đại khủng bố chi vật. Văn Phán kiêng kỵ không sâu, nói, đó là thành hoàng phủ cấm địa, cho dù là chúng ta, lao ra cũng không cho đi. Công tử làm đại diện thành hoàng cắt không thể tiến về. A Tuân Dịch trong lòng hiếu kỳ, nhưng Văn Phán căn bản không cho hắn chú ý thời gian, kéo mạnh lấy hắn trở lại tiền điện. Thành hoàng phủ rất lớn, cái này vốn là đã từng tiền triều hành cung cải biến, hai người đi rồi nửa ngày mới trở về tiền điện. Tuân Đàm thi triển thập nhị hoa luật bên trong thanh hà thừa lộ, tích tích giọt sương như bạc hoàn lăn xuống tại Hồ Hiểu Mạn vết thương. Tháng 6 mưa rơi hạ hà mở. Thanh hà thừa lộ là thập nhị hoa luật bên trong biểu tượng tháng 6 thời kỳ nở hoa, cũng là hoa luật bên trong phụ trách chữa trị cùng tịnh hóa chiêu số. Ngọc lộ từ tím xanh loang lộ ra thịt thẩm thấu, liền ngay cả Hồ Hiểu Mạn bị đánh gãy chân cũng dần dần phục hồi như cũ. Một bên khác, Bạch Phúc thi pháp đem Hồ Đại Lĩnh đầu cùng không đầu quỷ kết hợp. Chỉ thấy đầu bên trong bay ra một đạo hồng quang, phun ra máu tươi cái cổ lập tức bị hồng quang bao lấy. Tiếp theo, đầu sắp đặt tại cái cổ, hoàn mỹ phù hợp, chỉ có một đạo nhàn nhạt vết đao. Hồ Đại Lĩnh hồn thể phục hồi như cũ, đối Tuân Dịch bọn người bái tạ, đa tạ thành hoàng lao ra cùng các vị thượng thần cứu giúp, tiểu nhân mới có cùng nữ nhi gặp nhau một ngày. Lúc này, Tuân Đàm đem Hồ Hiểu Mạn tỉnh lại, Hồ Đại Lĩnh tự mình giải thích nguyên do trong đó. Hồ cha con bởi vì Hồ phu nhân chết sớm, cho nên hai cha con sống nương tựa lẫn nhau. Hồ Đại Lĩnh tại năm trước bởi vì bị bằng hữu khuyến khích, đi nơi khác làm ăn. Lúc đầu tiểu kiếm lời một bút, nhưng về sau tại Quảng Diệu Sơn lúc bị một cái quái nhân ngăn lại, phải cứ cùng Hồ Đại Lĩnh đánh cược. Hồ Đại Lĩnh là cái người thành thật, xoay bất quá đi liền đi theo cược. Kết quả, uống một chút rượu, say rượu cùng tính đại phát trực tiếp đem mình tiền kiếm hết thảy bồi bên trong, cuối cùng còn cùng người kia lấy mệnh cược mệnh, phía sau nhất sọ bị người chặt xuống, chỉ có một đạo vong hồn phiêu phiêu đãng đãng trở thành không đầu quỷ.
Nghèo cực hại người a. Tuân Dịch lắc đầu không nói. Muốn đến là cái kia yêu chim không biết từ đâu đạt được Hồ Đại Lĩnh đầu, mà Hồ Đại Lĩnh cũng cơ duyên xảo hợp, không đầu quỷ bay vào thành hoàng cảnh nội.
Văn Phán phòng đoàn nói, Quảng Diệu Sơn cũng không tại chúng ta Lung Xuyên cảnh nội, chuyện này cần phải thật tốt điều tra thêm.
Quay đầu tiểu thần cùng sát vách quận mấy vị đồng liêu tâm sự.
Đúng rồi, tiểu nhân sở dĩ có thể trở về Tình Long Thành, là đạt được một vị họa sĩ trợ giúp.
Họa sĩ?
Hồ Đại Lĩnh có chút không xác định, người họa sĩ kia tựa hồ cũng là Tình Long nhân sĩ, chỉ là thần trí có chút không rõ, thường xuyên điên cuồng, ta cùng hắn ngẫu nhiên gặp về sau, hắn dùng trong tay bút vẽ đem ta đưa đến Tình Long Thành.
Tuân Dịch khổ sở suy nghĩ trong thành các họa sĩ danh tự, chỉ nghe Bạch Phúc nói, trên đời này năng nhân dị sĩ rất nhiều, khó đảm bảo không phải có người gặp ngươi đáng thương, từ mà xuất thủ tương trợ.
Công tử, ngươi đừng quên, ngươi bạn học kia nói với ngươi lời nói.
Đúng vậy a, Dương Hiên là làm sao thấy được quỷ đầu thiếu.
Trên đời này có thể quá nhiều người, các vị đại thần tại phàm trần lựa chọn sự thân thuộc của chính mình, thành lập bản thân tu hành môn phái.
Không chừng đường cái trước tên ăn mày, liền là vị nào đại thần chuyển thế.
Không chừng tiện tay bắt một cái bán đồ ăn tiểu phiến, chính là đang lịch luyện bên trong tu sĩ.
Văn Phán cười nói, công tử không cần để ý, theo công tử tính tình, chắc hẳn cũng trêu chọc không đến bọn hắn.
Vũ Phán nhìn chằm chằm Tuân Dịch một chút, không sai.
Công tử thiện chí giúp người, lấy giúp người làm niềm vui, nói không chừng tại bản thân thời điểm không biết liền trợ giúp qua một ít đại thần, mà những cái kia đại thần thì nghĩ cách âm thầm bảo hộ, cho nên công tử đời này phúc duyên thâm hậu, cũng hợp tình hợp lý.
Tuân Dịch nghe, đột nhiên nghĩ đến mình bệnh tim, thở dài, chỉ hy vọng như thế.
Chỉ là như thực sự có người chiếu cố như vậy ta, trực tiếp giúp ta chữa cho tốt bệnh tim, đây mới là trợ giúp lớn nhất.
Bạch Phúc mấy người tương hỗ nhìn xem, riêng phần mình bỏ qua một bên ánh mắt, không dám nói tiếp gốc dạng.
Hồ Hiểu Mạn cha con gặp nhau, Hồ Đại Lĩnh đem tình huống sau khi giải thích, Hồ Hiểu Mạn đột nhiên đối Tuân Dịch quỳ xuống, đa tạ Tuân công tử đối với chúng ta cha con ân cứu mạng.
Tuân Dịch nhanh lên đem nàng đỡ dậy, đều là đồng học, không cần dạng này.
Kéo Hồ Hiểu Mạn, hỏi thăm cái kia quái điều tình huống.
Hồ Hiểu Mạn trầm ngâm nói, trước kia tưởng rằng phụ thân bên ngoài áp lực quá lớn, lại bởi vì giết người nguyên cơ cho nên mới tính tình đại biến.
Do dự dưới, đem dưới giường thân phận của những người đó nói.
Mấy ngày trước, ta có một lần về nhà đã chậm. Có hai cái trợ búa vô lại thừa cơ muốn khinh bạc ta.
Đúng lúc phụ thân, không, yêu tinh kia tới kịp thời, liền đem cái kia hai cái vô lại giết đi.
Về sau giấu dưới giường cũng không ai phát giác.
Chính là bởi vì Hồ Hiểu Mạn nghĩ lầm phụ thân là vì chính mình giết người, cho nên mới hỗ trợ che lấp.
Về sau tiếp tục giết người, cũng vẹn vẹn tưởng rằng tính tình đại biến, lo lắng nhà mình phụ thân cũng không có báo cáo.
Bây giờ muốn đến, chỉ sợ cái kia yêu tinh vẹn vẹn vì ăn thịt người đầu.
Hồ Hiểu Mạn đem đằng sau người bị hại thân phận từng cái nói, nhưng ban đầu hai cái vô lại, thật sự là không biết thân phận.
Tuân Dịch nói, nếu như là trợ búa vô lại, quan phủ bên kia chỉ sợ liền ghi chép đều không có.
Văn Phán, hai ngày này nhưng có hồn phách đến đây.
Không, hẳn là hồn phách bị câu buộc.
Các loại, Văn Phán nhớ tới một sự kiện, đem chính mình thuận tay mang về những thi thể này cẩn thận kiểm tra, ngưng trọng nói, những này bị tách rời thi thể căn bản không có hồn phách mảnh vỡ, tựa hồ tất cả hồn phách đều bị cái kia quỷ đầu thiếu mang đi.
Tuân Dịch khuôn mặt nhỏ nhăn lại, đối Hồ Hiểu Mạn nói, trợ búa vô lại.
Nhưng biết danh tự.
Hồ Hiểu Mạn cố gắng nhớ lại dưới, lắc đầu, không rõ ràng.
Lúc ấy trời tối, nhìn không thấy mặt người, về sau bị giết về sau ta cũng không có dây vào.
Bất quá nghe bọn hắn đối thoại, giống như gọi là Dương Tam cùng Trương Tiêu Tử.
Không cần phải nói, đây đều là cách gọi khác.
Tuân Dịch cùng Khưu Lan Cược Trang lão bản nhận biết, cũng cùng Cửu Lưu nhân sĩ đã từng quen biết.
Yên lặng ghi lại, chuẩn bị trở về đầu tìm người tìm hiểu tin tức.
Như vậy, liên quan tới quỷ đầu thiếu mua bán những tà thần đó bút, người hiểu bao nhiêu?
Chỉ biết một vị họ Mã đại thúc.
Đó là ai đem Văn Khúc Miếu bên trong chính bản cầu phúc bút mua đi?
Cái này Hồ Hiểu Mạn lắc đầu, hiển nhiên cũng không rõ ràng.
Dù sao cũng chỉ là một cái người bị hại à, mấy vị thần linh đối mặt, gặp hỏi không ra cái gì, đối Tuân Dịch nói, công tử cho rằng, nữ tử này nên xử trí như thế nào.
Bây giờ là thần cách thời đại, thần minh không thể tùy tiện cùng thế gian tiếp xúc.
Hồ Hiểu Mạn nhìn thấy nhiều như vậy thần linh, theo lý mà nói hẳn là tiêu trừ ký ức.
Nhưng là tiêu trừ ký ức về sau, mấy ngày nay nàng và quỷ đầu thiếu sinh hoạt ký ức làm sao bây giờ?
Muốn hay không trực tiếp tiêu hủy ký ức?
Vũ Phán không xác định nói. Theo quy củ nói, liên quan đến thần đạo sự tỉnh tại sau đó hẳn là phong ấn ký ức.
Nhưng nếu như bạo lực phong ấn trong khoảng thời gian này ký ức, tạo thành nhất định ký ức trống không, chỉ sợ liền cái chết của cha nàng đều không nhớ được.
Bạch Phúc không đồng ý nói, mà lại, chúng ta đánh nhau lúc đem nàng nhà tổn hại.
Láng giềng báo án, quan phủ nhìn thấy Hồ gia tình huống tìm nàng tra hỏi, nàng trả lời thế nào.
Còn nữa, một cái tiểu nữ hải không chỗ nương tựa, ngày sau làm sao sinh hoạt.
Phải biết, một cái hoang nôn cần một cái khác hoang nôn đến giấu giếm.
Bạch Phúc không để lại dấu vết nhìn Tuân Dịch một chút.
Lúc trước Tuân Dịch sự tình, thì có người đề nghị chỉ giấu giếm mùa đông phát sinh sự tình.
Nhưng trong nhà lớn như vậy biến cố, chỉ cần thoảng qua tưởng tượng liền suy nghĩ ra không thích hợp, chỗ nào giấu giếm được đi.
Cho nên, vì phòng ngừa Tuân Dịch bản thân tìm tới dấu vết để lại, dứt khoát đem 8 tuổi trí nhớ lúc trước tiêu trừ hơn phân nửa.
Lại nhìn chằm chằm Hồ Hiểu Mạn nhìn ra ngoài một hồi, Bạch Phúc đột nhiên có cái suy nghĩ, không nếu như để cho Hồ Hiểu Mạn ngày sau tại miếu thành hoàng tác vũ nữ.
Vũ nữ?
Tuân Dịch cùng Hồ Hiểu Mạn đồng thời nói.
Vũ nữ câu thông thần linh, nhưng miếu thành hoàng bên trong đã có hợp cách người coi miếu vũ nữ, chỉ cần nàng ngày bình thường hỗ trợ quét dọn là đủ.
Liên nói mình mất trí nhớ, vừa vặn rơi vào miếu thành hoàng cổng, sau đó bị miếu thành hoàng thu lưu.
Tuân Dịch nhìn về phía Hồ Hiểu Mạn. Hồ Hiểu Mạn gắt gao nắm Hồ Đại Lĩnh tay, nước mắt không ngừng lăn xuống.
Hồ Đại Lĩnh đập vỗ đầu nàng, cha ngươi đã chết, ngày sau cũng không ai chiếu cấu ngươi, đi miếu thành hoàng dù sao cũng là một cái đừng ra.
Đáng tiếc, không nhìn thấy ngươi lấy chồng sinh con ngày đó.
Nói, Hồ Đại Lĩnh chờ mong ánh mắt nhìn về phía Tuân Dịch.
Tuân Dịch thân có hôn ước, đương nhiên sẽ không tùy tiện hứa hẹn, chỉ mập mờ đáp ứng ngày sau giúp nàng giới thiệu đối tượng.
Có được hay không, liền không có quan hệ gì với chính mình.
Sau đó, thế gian giải quyết tốt hậu quả sự liền giao cho Tuân Dịch đến xử lý.
Tuân Dịch cùng Tuân Đàm về nhà, Tuân Dịch đi trước Khưu Lan Cực Trang để Khâu lão bản hỗ trợ truy tra cái kia hai cái vô lại tình huống, lập tức tiến về phủ thái thú cùng Lý thái thú mật thám.
Lý thái thú chính là phụ thân của Lý Tuấn Đức, mấy ngày nay chính buồn rầu trong thành mấy cái người mất tích.
Tuân Dịch cái này tới, lập tức giải quyết hắn nan đề.
Bất quá đối với hung thủ, Tuân Dịch mập mờ nói là du hiệp đạo tặc gây nên.
Lý thái thú tin tưởng Tuân Dịch là người lại tìm đến Hồ Hiểu Mạn hỏi thăm.
Hồ Hiểu Mạn cùng Tuân Dịch giả xưng Hồ Đại Lĩnh cũng bị người độc thủ, cho nên mà không có hoài nghi Hồ gia.
Cuối cùng, gặp truy tra không ra hung thủ, chỉ có thể tạm thời định tính vì cường đạo giết người.
Đồng thời đem cắt những thi thể này trả lại người nhà.
Đương nhiên, Dương Tam cùng Trương Tiêu Tử thi thể bởi vì khó mà kiểm chứng thân phận, tạm thời lưu tại nghĩa trang.
Chuyện lớn chuyện nhỏ bận rộn hai ngày, may mắn hai ngày này thành hoàng phủ lại không có chuyện gì. Tuân Dịch không có gì ngoài đi qua con dấu bên ngoài không cần tiếp tục tùy tiện chạy loạn.
Bất quá cái này hai ngày thời gian, Tuân Dịch thuận lợi hoàn thành bản thân 10 cái thiện hạnh, thậm chí còn có dư.
Công đức cây đệ nhất trọng thiên rốt cục kích hoạt.
Mọc ra mười mấy phiến lá cây trên nhánh cây treo một đóa màu lam nụ hoa.
Cái kia chính là Tuân Dịch bởi vì công đức mà lĩnh ngộ thần thông.
Tuân Đàm, tốt nhất là người chết phục sinh, trực tiếp liền có thể bản thân trị liệu bệnh tim.
Tuyết Di cười yếu ớt lắc đầu. Người chết phục sinh cần công đức chỗ nào dễ dàng như vậy tích lũy.
Mà lại, cần đi qua sinh cơ bắp xương thân thể lại sinh hai cái này thần thông giai đoạn sau mới có thể hoàn thành sau cùng đại thần thông.
Đây cũng chính là công đức hoa trưởng thành, đến lúc cuối cùng đại thần thông viên mãn sau mới có thể hóa thành trái cây.
Ba người khẩn trương nhìn chằm chằm Tuân Dịch đỉnh đầu, tại trong mắt ba người, Tuân Dịch đỉnh đầu dâng lên một mảnh kim vân.
Kim vân bên trong nhánh cây chập chờn, mười mấy phiến xanh biếc thiện hạnh lá để đó linh quang, ghi chép mấy ngày nay Tuân Dịch công đức.
Màu lam nụ hoa tô điểm tại ngọn cây, đột nhiên tối tăm tản mát một mảnh công đức kim quang.
A, thiếu gia tại sao lại nhiều một đạo công đức?
Tuyết Di bấm ngón tay tính toán, cái này công đức trị số cũng có mấy trăm, cùng Long Ca cho 800 cùng mấy ngày nay vụn vụn vặt vặt góp nhặt, lại có 1.500 công đức.
La Ta thần bút chuyện này có một kết thúc, thiên đình đã bắt đầu ban bố thiện công.
Bạch Phúc giật mình, công đức thái hòa thiên lúc, 500 điểm công đức thức tỉnh đạo thứ nhất thần thông. Ngay sau đó tích lũy 1.000 công đức lại lần nữa gia tăng một cái thần thông.
Cũng không biết công tử thần thông đến cùng là cái gì.
Thứ hai đóa hoa là nhạt xanh lá, biến mất tại trong lá cây, nếu không có ba người pháp nhãn như đuốc, căn bản không phát hiện được.